Chương 578, nghe tin bất ngờ câu hồn điểu, Nam Cương Hiển Ma Ảnh. Chương 578, nghe tin bất ngờ câu hồn điểu, Nam Cương Hiển Ma Ảnh. Cửu U Thiếu Âm Sơn Mạch. Âm phong gào thét, đá lởm chởm trên loạn thạch bao trùm một tầng băng cứng, nhìn qua đen như mực chân nhẵn, giống như quái vật nào đó nội tạng đóng băng. Bốn phía một mảnh đen kịt, chợt có lục sắc quỷ hỏa từ núi hở ra dâng lên, bầu trời thỉnh thoảng thoáng qua huyết sắc lôi đỉnh, hồng lục ánh sáng nhạt giao thoa ở giữa, lộ ra kỳ quái. Một ngọn núi thung lũng bên trong, trong lúc đó âm phong đại tác, sương lạnh đông lại mặt đất, tựa hồ bị hỏa tan đã biến thành hồ nước hình dáng, theo điểm điểm gợn sóng hiện ra, hai bóng người bắn ra. Hai người này một cái âm khí âm u, rộng lớn áo bào đen dưới mũ trùm, mang theo cổ lão quỷ quái nam mặt, hiển nhiên là kiện không tầm thường pháp bảo. Một cái khác nhưng là sói đầu đàn yêu, dưới áo choàng là một thân thiếp thân giáp da, chi tiết phủ văn tựa như vật sống giống như tại giáp da mặt ngoài du tẩu, vô cùng quỷ dị. Cái này một quỷ một yêu mặc dù đã che giấu khí tức, nhưng mới vừa xuất hiện, sơn cốc linh khí liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, rõ ràng đã là chân tiên tu vi. Quỷ tiên vung tay lên một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một bức địa đồ, hắn liếc mắt nhìn, lại do xét chung quanh, trầm giọng nói, đi thôi, chính là nơi đây, lần này mua bán cũng không tốt làm, cửu u sắp đại loạn, cứu được người liền lập tức rời đi. Đang khi nói chuyện, hai người thân hình đã tiêu thất. Tốc độ bọn họ cực nhanh, lại rõ ràng am hiểu tiềm hành ẩn táng chi pháp, theo sơn mạch xoay quanh, trên không tuần tra cửu lũ quỷ quốc tu sĩ môn lại không có chút phát hiện nào. Đối với đầy khắp núi đồi cửu lũ quỷ quốc đại quân, hai người tựa hồ cũng lười để ý, trực tiếp vòng qua, chui vào một chỗ trong khe núi. Núi khe hở chỗ sâu có động vật, rõ ràng là Lý Viên từng bày ra trận pháp. Lang yêu trên không trung hít hà, lộ ra răng nanh cười nói, chính là nơi đây, không nghĩ tới trong truyền thuyết sớm đã sụp đổ cửu lũ thông đạo, lại vẫn lưu lại một đoạn. Nghe đồn Minh phủ có bảo tàng vô số, nếu là nghĩ cũng đừng nghĩ. Quỷ tiên cười lạnh nói, phía trên đã dò thăm tin tức, hai cái cửu lũ lão quái, một cái ôn bộ thiên vương, chớ nói chi là cửu lũ tầng 2 những cái kia quái dị tồn tại, không có đại quân thủ hộ, đi vào chính là chịu chết. Bảo vật tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ, cứu người trước lại nói. Nói đi, đưa tay tại bên hông một vòng, trong tay đã xuất hiện cái xinh xắn cổ quái la bàn, phát ra linh quang bay lên. Cạch cạch cạch. La bàn không ngừng chuyển động, nguyên bản yêu cầu Lý Viên tín vật mới có thể khởi động trận pháp, lại theo la bàn dẫn dắt chậm rãi vận chuyển. Tương đạo mà khí linh quang từ bốn phương tám hướng ập tới, cùng với trận pháp ông ông tiếng oanh minh, hai người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại mở mắt, rõ ràng là cái kia mảnh hắc ám không gian. Cầu gãy tàn biên, xoay quanh thông hướng phía dưới, cho dù lấy bọn hắn nhãn lực thần thông, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu thẳm hắc ám. Người đâu? Mặc dù kinh ngạc ở trước mắt cảnh tượng, nhưng quỷ tiên lại là ánh mắt lăng lệ, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận, không phải đã nói tại đây đợi, người đâu? Chẳng lẽ chết một bên lang yêu không nói gì, mà là vung tay lên một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện cái túi da thú, màu sắc thâm trầm, mặt ngoài còn dán đầy phù lục. Hắn giải khai túi ngân, cầm ra một cái bóng ánh trong suốt hạt cát, trong miệng nhắc tới khẩu quyết, nâng lên vai hàm, đột nhiên thổi. Hô trong suốt hạt cát gào thét mà ra, trên không trung trên dưới nhảy vọt, linh động lạ thường, dọc theo một loại nào đó kỳ diệu quỹ tích tụ tập, lại phát họa ra hai bóng người. Chính là Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng hai người. Mà cái này một quỷ một yêu không cần phải nói, chính là tụ bảo các Triệu Vương Huyền Sở Thác, phái tới Cửu U nghị cách cứu viện người. Bọn hắn nhìn thấy hạt cát hiện ra bóng người, cũng không kích động, mà là ngưng thần tinh khí, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy hai bóng người đầu tiên là ngồi xếp bằng, sau đó thân thể run rẩy dữ dội chậm rãi đứng dậy, tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, như con rối cứng ngắc đi về phía trước đi. Đuổi kịp, cẩn thận. Quỷ tiên nhấc lên cảnh giác, theo sát phía sau. Lang yêu cũng lần nữa cầm ra một nắm cát, tiếp tục thi pháp. Chỉ thấy Lý Thiên Thu hai người cái bóng tựa hồ còn bảo lưu lấy bản năng, mỗi lần đi qua đứt gãy cầu đá lúc, tổng hội cứng đờ vượt qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hướng phía dưới trăm trượng sau đó, Lang yêu ngừng thi pháp, nhìn qua rông tuyết ra túi, một mặt bất đắc dĩ nói, ảnh thần xa không còn, lần này thế nhưng là thua thiệt lớn. Trở về nhất định muốn cùng trưởng lão nói một phen. Hắn một mặt đau lòng nói thầm không ngừng, nhưng bên cạnh quỷ tiên lại không chút nào lý tới, mà là sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lang yêu hơi sửng sốt, lỗ tai cấp tốc run run. Quả nhiên, như có như không tiếng địch từ phía dưới hắc ám thâm thúy chỗ lan tràn mà đến. Thanh âm này càng lúc càng lớn, như khóc như kể ai oán đến cực điểm, lại dẫn một loại nào đó phiêu miệu chi ý, làm cho người buồn ngủ, chỉ cảm thấy thế gian mọi loại cực điểm nhàm chán. Tỉnh lại, quỷ tiên một cái giật mình, lôi kéo lang yêu đằng không mà lên, một cái lắc mình liền về tới mở đầu cầu gãy chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Lang yêu cũng tỉnh lại, đầu tiên là xuất mồ hôi chán, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nhìn qua phía dưới, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đây là câu hồn điểu. Câu hồn điểu. Tinh đấu thần thụ trong ảo cảnh, Vương Huyền nhíu mày, đó là vật gì? Hắn phân thân thiếu phương pháp, cho nên thỉnh tụ bảo các xuất thủ cứu rút, vốn cho rằng không có sơ hở nào, ai có thể nghĩ lại ra loại sự tình này. Đối diện, Tam Nhãn đạo nhân chung không được đầy đủ trầm giọng nói, câu hồn điểu là thượng cổ thần thú, trong tam giới sinh linh đều có hồn phách, sau khi chết phách tán ở thiên, hồn vào cửu u, nghe đồn chính là cái này câu hồn điệu làm. Vương Huyền con ngươi co rụt lại, vật này ăn hồn cũng không phải. Chúng không được đầy đủ lắc đầu nói, thiên địa tự có trật tự, ăn hồn sinh linh không thiếu, nhưng duy chỉ có câu hồn điệu sẽ không, bởi vì nó là cửu u tiên tiên đại thần sứ giả. Nói, nhìn về phía bầu trời đồng mụ, tam giới có tiên tiên thần duy trì đại đạo vận chuyển, thái dương đế quân giới trướng có kim ô, huyền điệu dài bạn thái âm đế quân mà đi, chín viên chúng tinh quân cũng có côn bằng tương trợ vận chuyển tinh thần. Cửu u bên trong tự nhiên cũng có tiên tiên đại thần, chỉ là thượng cổ thiên đình điện tịch có hại, không người hiểu được vị này đại thần tôn hào, chỉ biết là câu hồn điệu là hắn sứ giả. trước kia thất sát Bắc Âm đế quân xây Minh phủ cũng không phải vô căn cứ tưởng tượng, cửu u những cái kia cầu gãy thông đạo cũng tại thời kỳ thượng cổ liền tồn tại. Câu hồn điệu xuất hiện, cửu u bên trong chỉ sợ có chuyện lớn xảy ra. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, chợt nhớ tới Bảo Quang đạo nhân lời nói. Trước kia chấn sát thất sát Bắc Âm đế quân, Câu Huyền Thiên Vương phụ thân chết trận, còn thừa hai vị thiên tôn khăng khăng phong bế cửu u thông đạo, đoán chừng trong đó kỳ quặc không nhỏ. Nghĩ được như vậy, hắn khẽ lắc đầu nói, làm phiền đạo hữu, nếu như thế coi như xong, tại hạ nghĩ biện pháp khác. Chúng không được đầy đủ chắc tay, cáo từ rời đi. Lúc gần đi, đông nhiên quay người căn dặn, ta chi vương đạo hữu nghĩa khí trầm trọng, nhưng câu hồn điều hiện, chuyện này đã không phải ta có thể lẫn vào. Vương Huyền gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Cứu người chắc chắn là muốn cứu, hơn nữa muốn đích thân đi một chuyến. Một là cứu người, hai là muốn kiến thức nhặt bạc của kia cửu u đại thần. Lần trước bế quan tu luyện, chỉ là Thái Dương đế quân một tia tàn ảnh đạo vận, liền làm hắn đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, bởi vậy quan sát nhìn thẳng những pháp tắc này đã vận biến thành tiên thiên đại thần, đã trở thành mục tiêu ký định. Trong đó, Thái Âm Thái Dương đế quân tại trong hỗn độn hư không, trừ phi hắn có Bảo Quang đạo nhân loại kia bảo thuyền, hơn nữa biết được cụ thể địa điểm, ở trong hư không hao phí trăm ngàn năm thời gian mới có thể nhìn thấy. Mà chín viên chúng tinh quân, trước tiên muốn đi vào cửu thiên, tiếp đó đến phương Bắc huyền thiên thiên cực, đồng dạng ở trong hư không chờ đợi quan sát, còn không biết phải tới lúc nào. Bởi vậy, vị này không biết tên cửu lũ đại thần, ngược lại là gần nhất một cái. Lúc này chuyến này hung hiểm và phần, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lắc đầu, ra khỏi thần thụ huyễn cảnh, lại mở mắt, ngoài cửa sổ âm thanh huyên náo lập tức truyền vào lầu cát. Vương Huyền đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, trước mắt rừng mưa phồn thịnh, hơi nước bốc lên, nơi xa một cái cực lớn trong hố sâu khói bụi nổi lên bốn phía, cơ quan chiến lâu ầm ầm vang dội, chính là Nam Cương Hang bảo tàng. Bái kiến đại nhân. Tư Mã Vi đã tỉ lệ mấy vị tuần tiên quân phó tướng chờ đợi bên ngoài. Vương Huyền áo choàng lắc một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, mang ta đi. Hắn tại Thiên Đô Long Thủ Sơn vừa đưa Tiễn Lao Long Vương giả mạc La Nam Cương liền truyền tin, phát hiện cổ quái lăng mộ, hư hư thực thực thiên hoàng thời kỳ di tích. Bây giờ thời buổi rối loạn, bất kỳ sơ thất nào đều biết ảnh hưởng dưới một bước kế hoạch, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vương Huyền đành phải tự mình chạy đến xem xét. Mấy người phá không dựng lên, tốc độ cực nhanh, trong lúc hô hấp liền đã đi tới cái kia cực lớn đường hầm phía dưới. Chỉ thấy bốn phía tất cả đều là tất cả lớn nhỏ hang đá, thô nhìn là hình tổ ong, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những thứ này hang đá hợp thành nguyên thủy nhất bát quái đồ án. Trong đó không thiếu đã bị rời hết, phía dưới tựa hồ còn có hang đá bị chôn cất tại trong đất. Mấy bạn quân sĩ đem từng cái to lớn hộp đá cẩn thận chuyển ra, lại từ cơ quan chiến lâu vận chuyển đến mặt đất, chứa vào tuần tiên quân phụ không thuyền. Chỉ có khu vực trung ương, vài trăm mét phạm vi bên trong không có mưa hay. Đại soái mời tới bên này, Tư Mã Vi tại phía trước dẫn đường, cấp tốc giải thích nói, nơi đó có chút cổ quái, thuộc hạ tuần tự phái hai nhóm người tiến vào, nhưng một cái đều không đi ra, vô luận loại bí pháp nào đều không thể dò xét. Vương Huyền trầm mặc không nói, đi đến bên cạnh xem xét, chỉ thấy mặt đất có cái hố, đường kính mấy trượng, sâu không thấy đáy. Mặt trời chói chang trên cao, lại có nhàn nhạt âm vụ bốc lên, cửa hang nguyên bản xốp cắt đất, đã bị sương trắng ngưng kết. Vương Huyền tiến về phía trước một bước, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, cái hố bên trong cảnh tượng lập tức lộ ra ở trước mắt, cách xa mặt đất trăm trượng chỗ. Có không ít đứt gãy hòn đá, tuy nói phía trên hoa văn đã mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy là khối cửa đá thật to. Căn cứ vào trung quanh vết tích phán đoán, là bị một cỗ lực lượng từ trong ra ngoài chấn bỡ. Cửa đá này có một chiều dày, lại thêm phía trên mấy trăm mét dày đất đá, có thể tưởng tượng được ngay lúc đó cảnh tượng. Mà xuống chút nữa nhìn, Vương Huyền liền nhíu mày. Cửa đá phía dưới nhìn như không có vật gì, cũng không có bất kỳ cơ quan nào trận pháp, nhưng trong đó kỳ quặc nhưng không giấu giếm được hắn trúc long nhãn. Phía dưới mà khí dồi dào, căn cổ quái là ngưng trệ bất động. Phải biết mà khí âm trầm, lại là lấy động mà sống. Chính như trung thổ phía dưới long mạch mà khí, phiên dũng buôn đẳng, hội tụ thành tất cả lớn nhỏ nhanh sông, mới có thể lôi kéo thủy khí, tầm bổ vạn vật. Mà trước mắt chẳng cảnh, lại làm cho hắn đã nghĩ tới một thứ, phong ma quật. Phong ấn chi thuật, đồng dạng là ngưng kết mà khí, hóa thành hổ phách hình dáng kết tinh, khiến cho ma vật cùng thiên địa ngăn cách, không cách nào thoát khốn. Chẳng lẽ phía dưới phong ấn gì thượng cổ yêu nghiệt? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền càng ngày càng cẩn thận. Các ngươi canh giữ ở nơi đây, ta đi điều tra một phen. Nói đi, móc ra tam kỷ lục nghi bàn, tung người nhảy xuống. Trong trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Vương Huyền phất ống tay áo một cái, ngự khí trôi nổi tại trên không, cách cửa đá bất quá ba thước, xem xét tam kỷ lục nghi bản. Rầm rầm. Làm cho người vui mừng chính là, tam kỷ lục nghi bản vừa tới gần liền có phản ứng, tất cả la bàn xuôi theo phương hướng khác nhau, lấy khác biệt tốc độ xoay tròn, kim quang nhàn nhạt cũng theo đó chìm nổi, hiện ra sinh môn chỗ. Bên trong vẫn còn có trận pháp. Vương Huyền nhíu mày, hắn có thể một điểm không có phát giác, lời thuyết minh trận này cao minh đến cực điểm, xa không phải hắn bây giờ có thể lý giải. Cũng may, xuôi theo sinh môn tiến vào, hắn sẽ không xúc động. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền một bên xem xét tam kỷ lục nghi bản, một bên vòng tới cái hố phía trên, rất nhanh tan biến tại trong bóng tối. Vừa tiến vào cửa hang, trung quanh cảnh tượng liền đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vốn là dưới mặt đất trống rỗng, bây giờ lại phảng phất đến một cái không gian hắc ám, trên dưới trái phải tất cả không có tin tức. Có điểm giống cửu lũ thông đạo, cũng không cầu đá qua lại. Vương Huyền hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, cảnh giác quan sát bốn phía, không chỉ có móc ra trước mắt công pháp tối cường diệt kiếp thương, còn vận chuyển hỗn nguyên tinh kinh trùng quanh từng khỏa to bằng chậu rửa mặt sát khí tinh thần xoay chậm chậm. Hắn vừa tiến vào nơi đây, trong lòng liền báo động đại thắng. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, cho dù trước đây đối mặt biến dị thao thiết thiên ma, cũng không có mãnh liệt như thế. Đó là cố làm cho người giận cả tóc gáy ác độc quán nghiệm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nhưng lại ẩn tàng ở trong bóng tối. Cho dù ở vào trong sinh môn, Vương Huyền cũng cảm thấy tựa hồ có máu tươi từ mi mắt nhỏ xuống, nhuộm đỏ tất cả ánh mắt. Đây là cái gì? Vương Huyền gắt gao nhìn chằm chằm xung quanh, cái trán gân xanh nổi lên. Hắn muốn lập tức ra khỏi, nhưng đại trận này sinh môn dường như đang không ngừng biến hóa, hậu phương cửa hàng đã tiêu thất, chỉ có thể dọc theo sinh môn tiến lên, tìm kiếm lối ra. Nghĩ tới đây, Vương Huyền không dám trì hoãn, một bên xem xét tam kỷ lục ghi bàn, một bên cẩn thận tiến lên. Rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước tiến vào quân sĩ. Những binh lính này đều tu luyện tinh sát quân văn pháp, ít nhất ngưng luyện tam trọng sát luân, thông thường yêu xảo quỷ huyệt tới lui tự nhiên. Nhưng mà, bây giờ lại sớm đã sinh cơ đứt đoạn, không chỉ có hồn phách tiêu tan, thân thể cũng giống bị hút khô tất cả linh vận, như khô cạn tan vỡ tượng đá lơ lửng trong bóng đêm, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn gặp phải cái gì? Vương Huyền cũng không nói hoài tới nghĩ lại, bởi vì cái kia cô ác độc ý niệm từ đầu đến cuối quay trùng quanh ở bên người, giống như một ẩn thân manh thu giấu tại chỗ tối, thời khắc chờ đợi công kích. Cũng may, cô này ý niệm từ đầu đến cuối không có tập kích hắn. Vương Huyền tại tam kỷ lục nghi bàn dưới sự chỉ dẫn, trong bóng đêm phi tốc xuyên thẳng qua, rốt cuộc tìm được sinh môn, trung quanh bỗng nhiên dừng lại, rời đi cửa hang. Lúc rời đi, hắn nhịn không được nhìn lại một mắt. Chỉ thấy trong bóng tối, tựa hồ có cái cao lớn hình người bóng đen. Đầu đội cao quan, cầm trong tay cốt trượng, trường bào tóc dài, mặc dù thấy không rõ gương mặt, lại có cố kình thiên khí thế. Là Thiên Hoàng. Rời đi động cửa sau, Vương Huyền trợn mắt hốt mồm. Hắn đi qua Đông Hải Hải Nhãn Thiên Hoàng tế tự miếu, cái kia tượng thần mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng Thiên Hoàng phần kia khí thế lại gắt gao in vào trong lòng. Chẳng lẽ Thiên Hoàng bị trấn áp ở chỗ này? Không đúng. Đạo thân ảnh kia cũng không phải là thực thể, cũng không phải lệ quỷ ác phách, không có một tia cảm tình, chỉ là nói thuần túy ác niệm. Vương Huyền trong đầu đống nhiên linh quang chợt hiện. Hắn nhớ tới cùng lão Long Vương Giả Mạc La nói chuyện tiếp lúc, nâng lên kim tiên vì cầu đột phá, có một loại trạm tam thi chi pháp, chính là chặt đứt tâm ma, đột phá cảnh giới diệu pháp. Chỉ là ác niệm cùng làm bạn tương sinh, trạm tam thi sau, chỉ cần người không chết, ác niệm tâm ma liền không cách nào tiêu vong, chỉ có thể nghĩ biện pháp trấn áp. Điều này nói rõ, Thiên Hoàng còn sống. Chương 579, Động Tiên Phong Lôi di chuyển, Thần Long vào thường khung. Chương 579, Động Tiên Phong Lôi di chuyển, Thần Long vào thường khung. Thân người bên trong có 3 thi trùng, bao quát bên trên thi 3 trùng, bên trong thi 3 trùng, phía dưới thi 3 trùng, trung xương 3 thi 9 trùng. Tại một chút đại giáo trong điện tịch nâng lên, những này là ác niệm nơi phát ra, kỳ thực xen lẫn khuyên ác hướng thiện tư duy, dù sao thiện và ác chỉ là nhân đạo quy tắc, đại đạo vô tình, không lấy người buồn, ai có thể thật sự phân rõ thiện ác. Cho nên, nói chính xác hơn pháp hẳn là chấp niệm. Tham sân si, cho dù kim tiên cũng không cách nào trốn qua. Giống như cái kia câu viên tiền vương, chấp niệm cùng một chỗ, tâm ma liền theo nhau mà đến, vĩnh viễn không cách nào đột phá. Mà cái này trạm tam thi chi pháp, chính là tạm thời đem tâm ma chấp niệm bóc ra. Bởi vì sức mạnh nơi phát ra là bản thể, nguyên nhân bản thể không chết, tâm ma chấp niệm bất diệt, biện pháp duy nhất chính là trấn áp phong ấn. Tâm ma chấp niệm vẫn còn tồn tại, Thiên Hoàng tuyệt đối còn sống. Nhận được điều phán đoán này sau, Vương Huyền tâm bên trong có chút phức tạp. Hắn tại Đông Hải Hải Nhãn Thiên Hoàng miếu từng gặp thượng cổ minh họa, Thiên Hoàng có thể đem Cửu Thiên Hòn Đảo mạnh bụng dẫn dắt rơi xuống, có thể trấn áp long mạch tiên thiên thần, không hề nghi ngờ là hắn gặp qua tồn tại cường đại nhất. Những sự tình này, phổ thông kim tiên căn bản làm không được. Nhưng mà họa là phúc, cũng không nhất định. Thiên điệu nhân tam hoàng bên trong, nhân hoàng lập nên phong thần thuật phúc phận bản năm, nhưng mà sau hậu đại lại trở thành nhân tộc các ngộng, di họa đến nay. Địa hoàng sáng tạo địa hoàng kinh, tại trong hỗn loạn bảo tồn nhân tộc huyết mạch, đi tới cửu lũ lấy thân trấn áp cửa bảo, bây giờ lại hóa tiên thiên thần mở thế giới che chở nhân tộc, có thể nói là Vương Huyền tôn kính nhất hoàng giả. Mà Thiên Hoàng thì quá cổ xưa. Trung thổ thế giới có thể tồn tại, thậm chí nhân tộc khởi nguyên, có lẽ đều cùng vị này Thiên Hoàng thoát không được quan hệ, nhưng đủ loại xem như đều chứng minh có càng lớn nhu đồ. Nhân tộc với hắn mà nói, đến cùng là quân cờ, vẫn là công cụ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền hơi nhíu mày, đàng không mà lên đi tới cửa động. A lệnh nói, nơi đây gặp nguy hiểm, bất luận kẻ nào không được đến gần, thỉnh mấy vị điệu tiên đến đây, cùng ta cùng bày trận. Vô luận là địch hay bạn, với hắn mà nói đều đã không trọng yếu. Trung thổ thế giới nhất định tiêu thất, đến lúc đó Khảm Nguyên Sơn mạch song đầu thao thiết tiên ma, Thiên Hoàng ác niệm đều đem thoát khốn. Còn không bằng xem như lễ vật dành cho địch nhân. Thời gian trôi mau, bất chi bất giác đã là một tháng. Ầm ầm, động tiên bên trong lôi vân cuộn cuộn, mưa rơi xối xả. Nguyên bản những thứ này trong lôi vân có lôi công bộ dáng hoang cổ chủng tộc lôi vũ tộc tụ tập, mà bây giờ đã không có mưa ai. Động tiên nhật nguyệt giao thế không rõ, địa thủy hỏa phong hỗn loạn, những thứ này lôi vân cũng giống như thoát cương ngựa hoang, lúc tụ lúc tán, điên cuồng tàn phá bừa bãi, dẫn tới lũ quét, nước sông căng gọn. Bây giờ vô luận là quy mô rộng rãi tiên điện, vẫn là quý hợi doanh đại điện, thậm chí giã thần chư kiền xào huyện, bây giờ đều đã trống rỗng, cỏ hoang lan tràn, trùng xà sinh sôi. Giang giác. Đột nhiên, một đạo kinh tiên phích lịch xé rách thương khung. Bầu trời phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình quấy động, lôi vân điên cuồng tụ tập, chỉ chốc lát sau liền tạo thành cực lớn hình vòng xoáy, che đậy toàn bộ thương khung, lại thật giống như núi cao không ngừng đè thấp. Như tận thế đại kiếp buông xuống, động thiên bên trong chưa khai linh trí động vật, vô luận chim bay tẩu thú, vẫn là hung ác hoang thú, toàn bộ đều đè thấp thân thể run lẩy bẩy. Giờ khắc này, vạn linh im lặng, chỉ có cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Ầm ầm. Thô to kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thiên địa một mảnh bạch mang. Bạch mang tán đi, chính là làm cho người hít thở không thông uy áp. Chỉ thấy bên trên bầu trời, lôi vân đã tan tán. Thay vào đó là tầng mây trắng trùng điệp chồng hội tụ, tựa như núi non trùng điệp, lít nha lít nhít bóng người tại trong kim quang lấp lóe, tất cả lớn nhỏ tình kỳ phiêu đãng, sát khí ngút trời. Chính là một đội thiên binh buông xuống, nhân số hơn 10 vạn chúng. Không giống với lần trước ôn bộ thiên binh, những thiên binh này áo giáp tinh kỳ phía trên cũng là đại biểu phong thiên triện, dưới thân tọa kỵ đều là chắp cánh huyền hổ. Loại này chắp cánh huyền hổ chính là đại hoang chủng tộc, Vương Huyền đã từng ngưng luyện long hổ đại ấn lúc, tiêu phí giá thật lớn, trăm phương ngàn kế mới bắt được một đầu đấu thú, huyết mạch còn cực kỳ mỏng manh. Mà những thiên binh này ngồi đều là nguyên sinh hoang loại, khí thế bất phàm. Giờ khắc này, động thiên bên trong cồn phong tựa hồ cũng có linh trí, theo thiên binh vung vẩy vân kỳ toàn bộ ngừng, giữa thiên địa yên lặng như tờ. Trong đại trận, tướng vân đại kỳ dưới có danh tướng lĩnh, thân mang thanh long lượng ngân giáp, làn da tóc dài tất cả như tuyết trắng, là điển hình trắng dân tộc, chỉ có song tóc mai thành, ánh mắt đạm nhiên, có vẻ hơi không quan tâm. Mà tại cạnh bên cạnh còn đứng một người, rõ ràng là Vưu gia lão đại. Chỉ thấy Vưu gia lão đại bây giờ hoàn toàn không có kiêu hành chi ý, khẽ gật đầu, mang theo lấy lòng nói, cao nguyên soái, hại ta ôn bộ thiên binh người, liền ở chỗ này. Ân. Họ cao thiên binh thống soái cũng không để ý, chỉ là hướng về phía bên cạnh khẽ gật đầu nói, siêu. Là, đại soái. Ra lệnh một tiếng, lập tức có một đội thiên binh vung vẩy đại kỳ. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Nguyên bản vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại gió, giờ khắc này phảng phất đều thành dũng mãnh nhất binh sĩ, lướt qua hoang nguyên, xông qua sông núi, tại rừng rậm ở giữa phi tốc du tẩu, phát ra thanh âm ô ô. Không chỉ có như thế, liền ngay cả những thứ kia sơn động, địa huyệt cũng không dung tha, chỉ cần có khe hở chỗ, liền có cuồng phong một mạch tràn vào. Trong lúc nhất thời, đại địa đất đá bay mù trời, khói bụi nổi lên bốn phía, toàn bộ sinh linh run lẩy bẩy, có chút nhỏ thú thậm chí bị cuồng phong tàn phá bừa bãi cuốn lên, tại núi đá hẻm núi ở giữa đụng mình đầy thương tích. Tiên điện, quý hợi doanh, giã thần xào huyệt, tức thì bị trọng điểm chú ý ước chừng nửa nén hương công phu, cuồng phong mới chậm rãi ngừng. Trên tầng mây, đang tại ngưng thai lắng nghe các tiên binh thu hồi thuật pháp, đi tới soái kỳ túi đầu chắp tay nói, hồi bẩm đại soái, cũng không phát hiện phản nghịch dấu vết. Cái kia họ cao thiên binh thống soái ngáp một cái, tự hiểu gây đại họa, tất nhiên đã sớm thoát đi, nói không chừng bây giờ đã sớm chạy tới cửu u. Nếu như thế, vậy liền phát cái văn thư, thỉnh cầu thu binh hồi doanh. Cao soái chấm đã. Bên cạnh Vưu gia lão đại vội vàng lên tiếng ngăn cản, tại hạ đã nhận được tin tức, những người kia nguồn gốc từ một cái đại thiên thế giới, đều là trộm vào đầu tiên, còn có tiên điện kia công tào, nói không chừng bây giờ đang giấu ở đại thiên thế giới, còn xin phát binh đi tới đuổi bắt. Nói, thấp giọng cười nói, chuyện này chính là câu Nguyên Thiên Vương chi ý, xem ở Nam viện Đồng Liêu phân thượng, còn xin nguyên soái tận tâm. Đồng Liêu. Cao nguyên soái từ chối cho ý kiến, nếu không phải chuyện này rơi xuống trong tay tại hạ, các hạ làm sao dễ nói chuyện như vậy. Trong ngôn ngữ, ý trào phúng không che giấu chút nào. Nói đi, liền muốn phất tay lệnh thu binh. Hắn cũng không phải người ngu, tuy nói giết thiên binh xúc phạm thiên điều, nhưng mấy cái nha môn văn thư đi được nhanh chóng, quả thực là không kịp chờ đợi. Vẫn là tại tam giới này phong bế, thiên đình chuẩn bị chiến đấu cửu lũ ngay miệng. Người sáng suốt đều nhìn ra được là giết người diệt khẩu. Tuy nói hắn cùng với cái kia Liêm Phi căn bản không có giao tình, cũng không quan tâm hắn sinh tử, nhưng chuyện này người khác có thể làm, hắn lại không làm được. Liêm Phi cha chính là khi xưa Nam viện phong bộ thống lĩnh, đồng dạng tiến vào Thiên Vương điện, tuy nói chết trận sau sớm đã tan đàn xẻ nghé, nhưng phong bộ bên trong nhận qua hắn ân huệ cũng không thiếu. Nếu là hắn làm quá mức, tương lai rất khó làm người. Cái này thiên đình tuy nói quy củ sông nghiêm, nhưng cũng chạy không thoát đạo lý đối nhân xử thế. Nghĩ được như vậy, Cao Nguyên Soái cũng không để ý Vưu gia nan giải nhìn sắc mặt, trực tiếp hạ lệnh thu binh hồi doanh giao nộp. Lại là cuồng phong phun trào, lôi vân xoay tròn, ung ung sấm sét vang dội âm thanh sau, đầy trời thiên quân đều rút lui. Trong động tiên lại yên tĩnh trở lại, chỉ có Vưu gia lão đại cùng dưới trướng vài tên phó tướng không hề rời đi. Bầu không khí có vẻ hơi trầm mặc. Một cái phó tướng nhắm mắt chắp tay nói, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Vưu gia lão đại ánh mắt phiền muộn, vào đệ mối thủ không thể không có báo, nhưng thiên vương dưới trướng tư quân đã toàn bộ tiến vào thông ngũ đại trận, chuyện này lại náo, sợ là sẽ có người đi ra gây sự. Nói, cười lạnh một tiếng nói, cái kia họ Cao tất nhiên không muốn quản sự, vậy ta liền tự mình tới. Tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, U Minh lao quái cùng duy trì trật tự ti mấy cái hôn đã đang nhu đồ cái kia đại thiên thế giới, đến lúc đó ta cũng biết âm thầm ra tay. Đi thôi, trở về cửu lũ trông coi, miễn cho thiên vương đi ra trách tội. Rất nhanh, mấy người liền đốt hương dẫn phủ truyền tin phong lôi vân hà điện, cùng với ủng ủng lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Chân tiên uy áp kinh khủng sau khi biến mất, trong động tiên cũng dần dần khôi phục sức sống. Có chút tiếp tục kiếm ăn, chém liết, vì sinh tồn phân đấu, mà có chút phi cầm tẩu thú thì ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Rõ ràng mắt thấy trước đây chưa từng thấy một màn, đã làm chúng nó mở ra linh trí. Mà ở phía xa đỉnh một ngọn núi, hòn đá khe hở bên trong leo ra một đầu đầy bụi đất mục tiêu, há to mồm, lại từ trong bụng móc ra từng kiện pháp khí, bắt đầu thiết lập trận. Nửa nén hương sau, tin tức truyền đến trung thổ. Bắc Cương, băng tuyết trưởng thành. Theo băng nguyên man tộc hủy diệt, áp giữ, cùng kỳ, tất vương, chu yếm tứ đại quân đoàn đã rút đi hơn phân nửa, mà bây giờ càng lại đều tiến nhập thế giới mới. Không người giữ gìn phía dưới, cái này bảo hộ nhân tộc ngàn năm khổng lồ quân sự công trình, có nhiều chỗ đã đổ sụp, tháp lâu, lô cốt chờ kiến trúc thì bị thật dày hàn băng triệt để che giấu. Một đoạn băng tuyết trên trường thành, Vương Huyền thân mang tay áo lớn áo khoác, đứng chắp tay, nhìn qua phương xa. Tại bên cạnh hắn, A Phúc yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, sáu con lô thai buông xuống tựa như đã ngủ, nhưng trong con mắt lại có ánh lửa không ngừng biến hóa, rõ ràng đang tu luyện. Một cái chiếm cứ lục giáp tượng thần quân hồn chắp tay nói, đại nhân, thiên binh đã rời đi, nhưng chờ tiểu yêu không dám tới gần, nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì ân, biết, tiếp tục lưu ý. Vương Huyền phân phó một tiếng, tiếp tục xem hướng phương xa. Ở bên kia, dầm dạp chẳng chỉ phụ không thuyền đằng không mà lên, vô số cây yêu thú gân ra cuốn thành dây thừng lớn kéo căng, kéo một bộ ngàn trượng dài cực lớn hải cốt. Đó là côn bằng cốt, phát hiện tại băng tuyết hoang nguyên một tòa hướng vương tộc tu sĩ của mộ, bị vận chuyển đến nơi này. Loại vật này muốn luyện thành phù không tuyển, lấy trung thổ luyện khí sư trình độ căn bản không đủ, cho nên kế hoạch đem đến động thiên, trọng kim thuê hoàng cân lực sĩ ra tay. Bây giờ, chỉ có thể đem đến thế giới mới. Không chỉ có như thế, Vương Huyền cũng cải biến ý nghĩ. Hắn vốn cho là côn bằng chỉ là đại hoang thần thú một trong, kế hoạch luyện thành một cái to lớn tuần thiên thất bảo lâu thuyền. Nhưng về sau mới biết được, côn bằng còn lâu mới có được đơn giản như vậy, hắn có thể đi xuyên vào hư không tinh hải, gánh vác chín viên chúng tinh thần tuần hành, giống như Kim Ô, Huyền Điểu, Câu Hồn Điểu đồng dạng, là tiên thiên đại thần sứ giả. Cái này chỉ côn bằng lai lịch cũng rất cổ quái, không có khả năng tại trong đại thiên thế giới sinh ra, càng không phải là hướng đám hỗn đảng kia có thể thuần dưỡng, hơn nữa hải cốt niên đại càng cổ lão. Rất có thể, cũng cùng tiên hoàng có liên quan. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân, tương lai vô luận tìm kiếm Thái Âm Thái Dương Đế Quân, vẫn là chín viên tinh thần, đều khó tránh khỏi hoành độ hư không. Tiến vào hư không linh khí hoàn toàn không có, cho dù Bảo Quang đạo nhân cũng muốn mượn thần thú phụ hí bảo tuyển, mới có thể qua lại, hắn đương nhiên không có cái kia phương pháp. Tốt một điểm là, Trung ương quân tiên tiên cương điện bí pháp bên trong, vừa vặn có loại này bảo thuyền rèn đúc chi pháp, mặc dù cần linh tài khó mà tính toán, thậm chí muốn tới cựu thiên chi thượng mới có thể thu được, nhưng ít ra là một cơ hội. Nhìn xem côn bằng hài cốt bị một chút chuyển vào phá giới đại trận, một hồi trùng thiên thất thải huyền quang sau biến mất không còn tăm tích, Vương Huyền mới đằng không mà lên, điều khiển một chiếc tuần tra thuyền nhẹ tàu nhanh, thẳng đến Lương Châu mà đi. Lương Châu, Vạn Long quận. Nguyên bản nơi đây tiện nhân khói thưa thớt, tại nhân tộc tập thể di chuyển, hơn nữa đem đại bộ phận địa mạch linh tài vơ vét không còn gì sau, ở đây càng là lộ ra điều hữu. Trời xanh mênh mông, cắt vàng bao phủ, cô sơn yên tĩnh cao vút. Rất nhanh, bầu trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, chính là tuần tra thuyền nhẹ, cách Vạn Long quật ngoài trăm dặm ngừng lại, sau đó Vương Huyền phá không rớt xuống, một cái lắc mình liền không có vào trong núi. Động quật chỗ sâu, ánh lửa ẩn ẩn. Lão Long Vương Giả Mạc La đã hiện ra thân hình, chính là một đầu vẩy và móng bay múa màu đỏ cự long, bị kim sắc dây xích buộc chặt bản co lại thành một đoàn, giống như một toàn núi nhỏ. Hắn nhìn qua phía trên cửa hang, gặp Vương Huyền lách mình tiến vào, đội bằng nói, tới, còn cần chuẩn bị cái gì, phía trên có từng thu xếp hảo. Thanh âm bên trong tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Không trách hắn chú ý cẩn thận, sửa chữa thiên điều, tiếp dẫn tiên quang, hai chuyện này cũng là tại chui tiên đỉnh thiếu sót, một cái xử lý không tốt liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó khó tránh khỏi chạm tiên thai đi một lần. Vương Huyền thấy trong lòng bật cười. Con rồng già này, nhìn qua một bức ngang ngược bộ dáng, cũng động một chút lại đặt xuống ngoan thoại, kỳ thực có chút nhát gan, chẳng thể trách sẽ bị khi nhục đến nước này. Xem ra, trước đây kế hoạch không tệ. Nghĩ được như vậy, hắn tự tay tại trên động huyền tí một vòng, lập tức một vệt kim quang bắn ra, rơi trên mặt đất. Rõ ràng là một bộ lục giáp tượng thần, hai đầu lông mày cùng Vương Huyền giống nhau như lúc, hướng về phía Lão Long Vương chắp tay, sau đó đằng không mà lên. Lão Long Giả Mạc La cũng không nói nhảm, răng nanh miệng rộng mở ra, một ngụm liền đem lục giáp tượng thần nuốt xuống. Đây cũng là bọn hắn kế hoạch, mang nhiều trên một người thiên. Nguyên bản Lão Long nói giới này quá mức hung hiểm, muốn cho Vương Huyền cùng bước đi cựu thiên kiến thức một phen, kỳ thực là sự đáo lâm đầu trong lòng bỡ ngỡ, gặp Vương Huyền rất có tâm kế, tìm hắn làm tham mưu. Vương Huyền tự nhiên biết hắn tâm tư, nhưng nơi nào đi được mở. Cũng may hắn đạo hạnh tăng mạnh sau, thiên hồn dẫn cũng có thể hóa ra đạo thứ hai phân hồn, dứt khoát hướng tụ bảo các mua một bộ lục giáp tượng thần luyện hóa thành thứ hai cỗ phân thân, theo Lão Long giống như trên cửu thiên. Gặp Lão Long nuốt vào phân thân, Vương Huyền cũng không nói nhảm, trực tiếp gật đầu ra hiệu nói, tiền bối, bắt đầu đi. Long Vương Giả Mạc La lúc này trong lòng mọi loại thấp vọng, nhưng việc đã đến nước này, nào còn có lựa chọn, lập tức thân thể bật mèo, phát ra một tiếng mênh mông long âm. Chỉ một thoáng, trong động quật điện quang màu vàng lấp lóe. Long Vương Giả Mạc La hơn phân nửa đạo hạnh đều bị phong cấm, lập tức bị đánh ra chóp thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Vương Huyền thì quanh thân lắc một cái, ngũ sắc kiếp quang bày ra, mặc cho điện quang màu vàng tàn phá bừa bãi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Rất nhanh, một đạo vàng bạc gấm vóc ngọc sách liền từ trong hư không chậm rãi hiện thân. Vương Huyền tự nhiên gặp rồi vật này. Hắn diễn hóa Hỗn Nguyên Tinh Kinh lúc, cũng bởi vì giới này đại đạo không dùng, gây nên thiên điều hiện thân công kích, bất quá khi đó chỉ là tiểu phong hai, bị ngạnh sinh sinh vượt qua. Đối với hắn thấy, phần kia dùng để giám thị đại thiên thế giới thiên điều, cái này vàng bạc gấm vóc ngọc sách rõ ràng uy lực càng nhỏ hơn, càng nhiều là dùng để dự cảnh. Gặp hắn hiện thân, Vương Huyền lúc này đưa tay hướng về phía trước. Chỉ một thoáng, đầu ngón tay tinh mang điên cuồng hội tụ. Bút đầu long xà, dựa theo lão long truyền thụ bí pháp, một cái to lớn xá chữ tiên triện lập tức xuất hiện, ngưng tụ không tan, hướng về vàng bạc gấm vóc chậm rãi bay đi. Đến lúc này, Vương Huyền tâm bên trong có chút thấp vọng, cũng hơi xúc động. Thấp vọng là, không biết bí pháp này đến cùng có hữu dụng hay không, có thể hay không sẽ duy trì trật tự ti chú ý, lập tức phái người đến đây. Cảm khái là, chính mình vốn là muốn tiến vào Thiên Đình binh bộ, bây giờ lại giết thiên binh, giả tạo thiên điều, triệt để đi về phía cái gọi là phản tặc chi lộ. Quả nhiên thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Ông chỉ thấy tinh huy tạo thành xá chữ tiên triện tiến vào vàng bạc gấm vóc, thứ này lập tức ông tác hưởng, quỷ dị ba động không ngừng phát ra, sau đó tan biến tại hư không. Tại một người một rồng trong ánh mắt mong đợi, trong động vật lôi đỉnh dần dần ngừng, vàng bạc gấm vóc cũng phốc một tiếng giấy lên hỏa diễm, sau đó tiêu tán ở hư không. Trở thành Lão Long Giả Mạc La một tiếng cảm khái, ngay sau đó giãn ra thân thể, toàn thân khí tức không ngừng tăng vọt, từng đóa hỏa diễm chống rông xuất hiện, hóa thành bàn tròn lớn nhỏ hỏa diễm liên hoa tại bên người quay quanh. Vương Huyền sau khi thấy, lập tức con ngươi co rụt lại, có ý riêng nói, tam vị chân hỏa, tiền bối giấu đi thật là đủ sâu a, ngươi chớ có nhạy cảm. Lão Long Giả Mạc La cảm khái nói, cái kia duy trì trật tự tinh quan trường tự nhiên cũng không phải bất cận nhân tình, cũng không phong bế nguyên thần, mấy ngàn năm chân áp, ngược lại để bản vương lĩnh ngộ phương pháp này, nếu là đến cựu thiên bế quan một đoạn thời gian, hẳn là có thể thành liền kim tiên chi vị. Nếu không phải như thế, sợ là nửa điểm hy vọng báo thủ cũng không có. Thì ra là thế. Vương Huyền Tâm bên trong lo nghĩ giảm xuống, gật đầu nói, tiếp dẫn tiên quang lúc nào cũng có thể sẽ đến, tại hạ không tiện hiện thân, nên rời đi trước, tiền bối một đường cẩn thận. Nói đi, chắp tay lách mình tiêu thất. Rời đi vạn long cột sau, Vương Huyền lúc này đằng không mà lên, lên tuần tra thuyền nhẹ sau lại cấp tốc rời xa, thẳng đến bên ngoài mấy trăm dặm mới ngừng lại được, đứng ở đầu thuyền yên tĩnh chờ đợi. Nhìn qua nơi xa thương khung, Vương Huyền Tâm bên trong cũng có chút chờ mong. Hán cỗ thứ nhất phân thân đã bị tụ bảo các đưa vào cửu lưu, lùng tìm Lý Thiên Thu đám người đồng thời, hành sự tùy theo hoàn cảnh, xem có thể hay không làm chút phá hư. Thứ hai cỗ phân thân thì tiến vào cửu thiên, nếu hết thảy thuận lợi, liền có thể tiến vào Nam Viện Hỏa Bộ tị nạn, sau đó từng bước một thăm dò thiên đỉnh những địch nhân kia nội tình, nghĩ biện pháp gọp đủ luyện chế côn bằng hào cần thiết linh tài. Hay hơn chính là, bởi vì đem tinh đấu thần thụ luyện vì bản mệnh pháp bảo nguyên nhân, mấy cái phân thân ở giữa có thể không nhìn khoảng cách, truyền lại vật tư tin tức, mà bản thể sẽ tọa trấn thế giới mới, toàn lực góp nhặt nội tình. Nhìn như lui một bước, kỳ thực đem xúc tu vươn hướng tam giới. Đúng lúc này, nơi xa thương khung trắng mây cuồn cuộn, trong lúc đó hào quang bạt trượng, từng đạo cột sáng bảy màu phá vỡ tầng mây, cùng đại địa tương liên. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, thấy được rõ ràng. Cái này tiếp dẫn tiên quang cùng phá giải huyền quang cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm nhu hòa, lại điều khiển tự nhiên, không có một tia khói lửa. Cái này tiếp dẫn tiên quang cùng phá giới phong lôi chính là thiên đỉnh phong lôi vân hà điện chí bảo, có thể thông đi tam giới, cũng không biết là dáng dấp ra sao. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, tầng mây sau đã chuyển tới một âm thanh, tội long giả mạt la xúc phạm thiên điều, phong trấn nơi này, thời cơ đã tới, còn không mau mau quay về cửu thiên. Âm thanh sáng sủa ôn hòa, lại vang vọng đất trời. Vâng. Cùng với một tiếng nổ vang rung trời, đá vụn khói bụi sông thẳng trăm dặm, đại địa đều tại rung động, mấy ngàn năm qua người người sợ hai cấm địa vạn long quật triệt để nổ tung. Ngang. Mênh mông long ngâm vang vọng tứ phương. Màu đỏ cự long lốn lượn xoay quanh, vẩy và móng bay múa, quanh thân đoá đoá tam vị chân hỏa vờ quanh, thỏa thích tư triển thân thể. Giờ khắc này, thần long uy thế hiển thị rõ, phù không thuyền thượng sĩ các binh lính toàn bộ đều há to miệng, thấy hoa mắt thần mê. Sau đó, Long Vương Giả Mạc La nhìn Vương Huyền bên này một mắt, cùng với mênh mông tiếng long ngâm tiến vào tiếp dẫn tiên quang, thẳng vào cửu thiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 1, 1, chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 1, 1, linh hồn khế ước, phù hợp linh hồn, chỉ cần mình không giải trừ, dù là đối phương thủ đoạn thông thiên, đều không thể hóa giải. Thật giống như bất tử đế quân tiểu hoàng kê, trước đó chỉ là thần vương, hắn là đế quân, đồng dạng không có cách nào giải quyết tiểu này giao ước. Vì phòng ngừa gia hỏa này lật lọng, xuất hiện phản phệ hiện tượng, danh sư đại lục thì từng chuyên môn quyết định, cho dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng vô pháp tránh thoát linh hồn ở giữa giao ước cả. Linh hồn khế ước, quả thực không cách nào theo thức hải bên trong chia ra đi, nhưng ta dung hợp ngay cả thiên đạo đều có thể hóa giải đặc thù khí thể, đem loại khế ước này hóa giải mất, cũng không khó. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, oanh kích khế ước vị trí, có thể làm được. Ngoan nhân nói, linh hồn khế ước là xây dựng ở thiên đạo trên cơ sở đặc thù lực lượng, ngay cả thần giới thiên đạo đều có thể hóa giải cái linh hồn khế ước, chỉ cần xử lý thỏa đáng, lại có gì khó? Thì ra là thế. Trương Huyền mắt sáng lên. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ đem ta đưa đến thần giới. Giải thích xong, ngoan nhân không nói thêm lời, khí tức trên thân càng thêm tuyên cổ xa xăm, sau lưng lô đen càng biến đổi thêm to lớn, không còn nghi ngờ gì nữa nói chuyện công phu, lại thôn phệ không biết bao nhiêu lực lượng, làm bổ dưỡng. Trương Huyền, lô đen nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Lạc Nhược Hy thì phát hiện không thích hợp, vội vàng truyền âm đến. Chuẩn bị động thủ đi. Trong lòng hoài nghi tiêu hết, Trương Huyền hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên, đã như vậy, kia liền so tài xem hư thực đi. Ầm ầm. Cương đại nhất, kiếm ý, lần nữa thi triển mà ra. Sinh làm phục quy thuận, cầm tạm tướng mạo nghĩ. Sinh tử đều không quan tâm, lại có gì chuyện có thể ngăn cản. Một chiêu này kiếm pháp, mặc dù là không có đạt tới đế quân lĩnh ngộ, lại ẩn chứa trong lòng tất cả chấp niệm, đem thể nội thiên nhược hữu tình công pháp, phát huy đến rồi cực hạn. Hô. Một kiếm đem ngoan nhân công kích, chém thành hai nửa. Cùng thời khắc đó, Lạc Nhược Hy thì xuất thủ, bàn tay trắng như ngọc quay cuồng, kiếm mang như tuyết. Kiếm pháp của nàng cùng kiếm thần thiên người thanh niên kia có chút tương tự, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Chiêu số của các ngươi thật là lợi hại, nhưng so sánh ta, hay là kém chút ít. Nhẹ nhàng cười một tiếng, ngoan nhân lần nữa xuống dưới chụp tới. Một cái mắt che khuất bầu trời, bàn tay đem thiên địa cũng bao phủ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần cũng phảng phất muốn bị gắng gượng đánh xuống. Phúc, phúc. Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy đồng thời bay ngược mà ra, người trên không trung máu tươi phun mạnh. Vì hai người thực lực lại ngăn cản không nổi. Gia hỏa này rốt cục đạt đến loại cảnh giới nào? Làm cản. Phân thân nhanh chân đạp đến, mỗi đi một bước thì có liên hoa nở rộ, trong hư không mang theo nước chảy âm thanh. Từ xa nhìn lại, bước cách 10 phần. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của hắn so với Trương Huyền không hề yếu. Một quyền giơ lên, lực lượng xông lên 9 tầng trời. Cùng ngoan nhân đối bính, đồng dạng bay ngược mà ra, ngăn không được một chiêu. Trương Huyền che cái chán. Thành tựu đế quân rồi, phân thân vẫn như cũ không cải trang ép bản tính. Như thế hoa mỹ làm màu, còn không bằng đem lực lượng tập trung lại, uy lực càng lớn. Đồng loạt ra tay, nếu không, bọn hắn chết rồi, chúng ta đều sẽ chết. Tiểu hoàng kê hét lớn một tiếng, sinh hồng hỏa diễm thiêu đốt, bầu trời cũng giống như bị nhen lửa. Còn lại lục đại đế quân thì riêng phần mình thi triển thủ đoạn. 7 vị đế quân liên hợp, hủy thiên diệt địa, một phương thiên địa tại trước mặt cũng ngăn cản không nổi, nhưng đối phương là hấp thu đặc thù lực lượng ngâm nhân, công kích tới đến trước mặt, lô đen đột nhiên bị lớn, thời gian nháy mắt liền đem lực lượng thôn phệ sạch sẽ, tăng cường nhìn phản kích mà ra. Bành 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 bành. Bảy vị đế quân cùng Trương Huyền đám người giống nhau, bay ngược mà ra. Thập đại đế quân liên hợp lại cùng nhau, vậy mà đều không có ngăn trở đối phương một chiêu. Gia hỏa này, sao sẽ mạnh mẽ như thế? Các ngươi có thể chết rồi. Một chiêu đánh tan mọi người, ngoan nhân tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, lần nữa vô xuống. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Nương theo hét lớn một tiếng, trước đó kiếm thần thiên vị lão giả kia đột ngột xuất hiện, ngăn tại trước mặt, trường kiếm trong tay hóa thành ngân hà. Đế quân, hắn cũng là đế quân thực lực. Trương Huyền đồng tử co rụt lại. Vị lão giả này lúc trước đi theo thanh niên sau lưng, vốn cho rằng chỉ là cái tùy tùng, nhiều nhất phong hào thần vương, thi triển ra lực lượng mới phát hiện, lại cũng là một vị đế quân cường giả. Nếu hắn là đế quân, người thanh niên kia là cái gì? Hắn bản thân liền là kiếm thần thiên đế quân. Dãy rủa đứng thân đến, Lạc Nhược Hi cắn răng nói, kia, truyền ta kiếm pháp thanh niên đâu? Trương Huyền cũng nhịn không được nữa. Hắn là? Lạc Nhược Hi vừa định trả lời, không gian một hồi bặm mẹo, lập tức nhìn thấy kiếm thần thiên vị này đế quân, đồng dạng bay ngược ra ngoài, rơi vào cách đó không xa, ném ra một cái hô to. Trương Huyền thực lực bây giờ, cùng đúng kiếm đạo linh ngộ, vừa xa quá hắn, cũng chống lại không ở, hắn cho dù tu vi không yếu, kiếm thuật cao minh, vẫn như cũng không phải là đối thủ. Ha ha, đế quân, một đám gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay ta thì diệt cửu thiên, diệt này thần giới, đem tất cả quy tắc san bằng. Đem kiếm thần thiên đế quân đánh bại, ngoan nhân điên cuồng cười to, không gian bốn phía không dừng lại đổ sụp, sấn thác hắn như yêu như ma. Làm sao bây giờ? Trương Huyền nắm đấm siết chặt. Vừa nay hắn cùng phân thân, cũng thi triển ra mạnh nhất sức chiến đấu rồi, thậm chí trước mắt Lạc Nhược Hi, thì đem mạnh nhất chiêu số sử dụng ra, đều không có ngăn trở đối phương một chiêu. Lẽ nào thần giới, thật không ai có thể ngăn trở trước mặt vị này? Mặc cho hắn đem thế giới hủy diệt, biện pháp duy nhất là đem của ngươi thiên đạo có thiếu, trở về thiên đạo thân mình, nhường thiên đạo đưa hắn trấn áp. Lạc Nhược Hi tú quyền siết chặt, hốc mắt phiếm hồng. Trở về thiên đạo thân mình. Trương Huyền hiểu rõ nàng ý tứ. Trong đầu thư viện, bản thân là thiên đạo một bộ phận, một khi trở về, thiên đạo chẳng khác nào triệt để hoàn chỉnh, có thể là có thể chữa trị lỗ thủng, bản thân đem ngoan nhân bài xích ra ngoài. Thật giống như nhân thể hệ thống miễn dịch. Hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh, bệnh độc đến rồi, tùy tiện xua đuổi, làm hư, không chống đỡ được bệnh độc xâm lấn, cường tráng đến đâu người, cũng sẽ bởi vậy tử vong. Chỉ là, hắn quá cường đại, cho dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, cũng vô pháp trấn áp đi. Trương Huyền giơ đầu. Bệnh độc, hệ thống miễn dịch là có thể chém giết, nhưng mạnh hổ đâu? Mạnh hơn hệ thống miễn dịch thì có biện pháp gì? Trước mặt vị này, chỉ là bình thường thần vương, dù là phong hào, thiên đạo đều có thể tùy tiện giết chết, có thể so sánh đế quân đều cường đại hơn. Đã không phải thiên đạo có thể chống lại rồi. Cái này, Lạc Nhược Hi dừng lại một chút, trong toát trên mặt ngọc lộ ra vẻ mất mát, đúng vậy a. Không có cách nào trấn áp, nhưng mà, thiên đạo hoàn chỉnh, hắn liền có thể tỉnh lại, chém giết vị này cũng không khó. Hắn? Trương Huyền nhíu mày, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, ngay tại Tự Tại Thiên. Hít sâu một hơi, Lạc Nhược Hi cắn răng một cái, quay người thì bay tới đằng trước, muốn chạy trốn. Ngoan nhân hừ lạnh, xuống dưới nhấn một cái. Bành! Lạc Nhược Hi theo không trung rơi xuống. Ngươi! Trương Huyền kiếm pháp lần nữa thi triển đi ra, kiếm ý uy hoàng mà ra. Đinh đinh đinh. Lần nữa bị ngoan nhân ngăn trở. Các ngươi chạy ngay đi, để ta chặn lại hắn. Hiểu rõ bọn hắn còn muốn cứu vớt thần giới phương pháp, mà không phải đào tẩu, phân thân cùng không chết đế tôn, hét lớn một tiếng ngăn tại phía trước, Lạc Thất Thất thì lắc mình biến hóa, trở về Tĩnh Không Châu bản thể. Không gian bốn phía ngưng đọng. Đi! Thấy mọi người phấn đấu bên mình ngăn tại phía sau, không sợ hãi cái chết, Trương Huyền hốc mắt đỏ lên, chẳng qua, cũng biết bây giờ không phải là nhiều lúc nói, lôi kéo Lạc Nhược Hi, cơ thể nhoáng một cái, vạch phá không gian, sau một khắc đã xuất hiện ở Tự Tại Thiên phạm vi. Tự Tại Thiên hiện tại đã hết rồi trước đó tự tại, thần giới sụp đổ, bốn phía hỗn loạn tương mừng. Ngươi nói hắn ở đâu? Không rảnh đi quan sát cuộc sống của người bình thường, Trương Huyền nhìn về phía trong ngực nữ hải. Nếu nàng nói người kia thật có thể cứu vớt thần giới, chính mình hy sinh lại có làm sao? Hắn là phụ thân ta, ngươi mặt dây chuyền bên trong huyết dịch chính là hắn, bất tử đế quân từng là hắn tu sủng. Lạc Nhược Hi điều tức một chút, giải thích nói: "Phụ thân." Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách vẫn cảm thấy mặt dây chuyền bên trong huyết dịch cùng Lạc Nhược Hi tương tự, nhưng lại khác nhau, nguyên lai là phụ thân nàng. Như vậy cũng liền giải thích vì sao bất tử đế quân lưu lại đạo kia ý niệm, nhìn thấy mặt dây chuyền về sau, ngay lập tức nhận chính mình làm chủ. "Phụ thân ngươi cũng là đế quân, hoặc là có siêu việt đế quân thực lực." Nhịn không được nói, thư viện hỗn loạn, là mặt dây chuyền bên trong huyết dịch để cho mình khôi phục thanh tỉnh, chẳng lẽ lại không chỉ nàng là đế quân, phụ thân cũng thế, thậm chí càng thêm cường đại. Nếu là như vậy, lại tại sao lại hôn mê? Chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 1 2, chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 1 2, lại cần thiên đạo có thiếu mới có thể để cho hắn thanh tỉnh. Hắn không phải đế quân, mà là thiên đạo. Lạc Nhược Hi tú quyền siết chặt. Thiên đạo? Phụ thân ngươi là thiên đạo? Trương Huyền chấn động, không thể tin được. Vâng. 50 năm trước, phụ thân ngăn cản không nổi bàn tay lớn kia, lâm vào hôn mê, thiên đạo băng tán thành tam bộ phận, thiên đạo có thứ tự cùng thiên đạo có thiếu, bước vào không gian loạn lưu, ta thay khống chế thiên đạo tự nhiên, duy trì thần giới cân đối. Muốn nhường hắn khôi phục, chỉ có sắp tán mở bộ phận thu thập. Do đó, ta mới quyết tuyệt như vậy, không thể thất bại. Mới chuyên môn bước vào danh sư đại lục, nghiên cứu xuân thu đại điện, nghĩ biện pháp chiến thắng Khổng Sư. Cùng Khổng Sư thời điểm chiến đấu, kính nhờ chuyện của hắn, cũng là cái này. Lạc Nhược Hi nói. Trương Huyền giật mình. danh sư đại lục mới quen không lâu, cô bé trước mắt thì cùng mình giảng thuật qua chuyện xưa của nàng, muốn cứu một vị chí thân, chính mình lúc đó vẫn không rõ, hiện tại mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại là phụ thân nàng, hơn nữa còn là thần giới thiên đạo. Thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, đồng thời sinh con dưỡng cái sao? Thay khống chế thiên đạo tự nhiên. Trong cơ thể ngươi không có thiên đạo mảnh vỡ. Đột nhiên, ý thức được nàng trong lời nói không thích hợp, Trương Huyền nhìn qua. Thay khống chế cùng mình loại dung hợp này trong người là hai loại khái niệm. Ta chỉ là khống chế, cũng không phải thiên đạo một bộ phận. Lạc Nhược Hy nói. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy lên, chỉ cần chính mình đem thiên đạo có thiếu tháo rời ra là được rồi, cũng không cần nàng cũng chết vong. Mặc dù kiểu này vận mệnh không muốn tiếp nhận, nhưng cũng không muốn cô bé trước mắt bị thương tổn. Ta đem thể nội thiên đạo có thiếu tháo rời ra, phụ thân ngươi thì có thể sống lại, thậm chí đem ngoan nhân tiêu diệt đúng không? Trương Huyền nhìn tới. Cái này, ta thì không xác định. Ngẩng đầu nhìn đã sụp đổ thần giới, Lạc Nhược Hy chần chờ. Thần giới là phụ thân căn cơ, hiện tại căn cơ đều như vậy rồi, cho dù thanh tỉnh, thật sự có thể đem cái đó cường đại ngoan nhân đánh bại sao? Thật khó mà nói. Nhìn tới ngươi cũng không thể khẳng định, đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình. Chúng ta chỉ có tự nghĩ biện pháp. Trương Huyền cắn răng, ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên cửu đế, nếu tại phối hợp trên khổng sư, chưa hẳn không thể thu được thắng. Khổng sư? Hán. Lạc Nhược Hy nhíu mày. Khổng sư đã chết đúng không? Hắn cũng không thật sự tử vong, nếu đoán không lầm, hắn bị ngươi chém giết, chỉ là dùng để thoát ly thiên đạo phương pháp. Không có gì ngoài ý muốn, hắn nên giống như Ngụy Trường Phong, là tiên thiên thai hồn thể. Trương Huyền nói. Nhìn thấy Ngụy Trường Phong, thì minh bạch qua đến, khổng sư cái gọi là gìn giữ linh trí, nên giống như hắn, là tiên thiên thai hồn thể. Có thể làm được thai bên trong không mê. Lại thêm trước giờ lưu lại chuẩn bị ở sau, phục sinh, chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Nhược Hy sửng sốt, dường như nàng không ngờ rằng, sẽ là như vậy. Đi qua nhìn một chút liền biết rồi, đoán không sai, hắn cũng đã khôi phục, nếu không, hắn những học sinh kia, không thể nào ngay cả triều tịch hải đều không có đi. Trương Huyền nói. Khổng sư những học sinh kia, từ bên cổ thánh đám người, từng cái thực lực mạnh mẽ, cho dù không có đế quân giúp đỡ, thì tất nhiên có biện pháp bước vào triều tịch hải, nhưng lại một đều không có thấy. Tất nhiên là có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy, muốn thừa dịp tất cả đế quân đi triều tịch hải không dành bận tâm lúc đi làm. Mà kiểu này chuyện trọng yếu, rõ ràng chính là nhường khổng sư khôi phục. Cái này, Lạc Nhược Hy chấn động trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Không còn giải thích, một tay vạch một cái, Trương Huyền lần nữa tới đến khổng sư ở lại chỗ, quả nhiên thấy một lão giả khoanh chân lơ lửng giữa không trung, gặp bọn họ đi vào, hơi cười một chút, đến rồi. Không phải khổng sư, lại là người nào? Vị này vạn thế chi sư, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Cùng đoán giống nhau, thừa dịp tất cả mọi người đem chú ý tập trung ở triều tịch hải lúc, lại lần nữa xuống lại. Ngươi. Lạc Nhược Hy thân thể mềm mại chấn động. Nàng hiểu rõ đế quân có thể phục sinh, bất tử đế quân thì xuống lại, nhưng không ngờ rằng tốc độ nhanh như vậy. Ta giấu giếm thiên đạo, trước giờ liền chuẩn bị rồi chuẩn bị ở sau. U hồn chỉ bên trong cái đó không có tên tự nhân, chính là ta lưu lại ngày đó bị ngươi chém giết. Ta mượn cơ hội thoát khỏi thiên đạo trói buộc, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân. Hiện tại cũng vừa khôi phục thôi. Khổng sư hơi cười một chút. Hắn tinh thông thời gian năng lực, nhìn lên tới thần giới chỉ qua rồi một, hai ngày, thực chất vì khôi phục lực lượng, đã trải qua không biết bao lâu. Mấy chục năm thời gian, cũng có rồi. Ba người chúng ta thực lực, thật là mạnh, nhưng muốn thắng qua ngon nhân, thì không dễ dàng như vậy. Thấy khổng sư quả thực khôi phục, Lạc Nhược Hy vẫn như cũ lắc đầu. Không phải chướng người khác bài phòng, diệt chính mình chí khí, mà là sự thực. Vừa nãy nhiều người như vậy liên hợp, đều không có ngăn trở đối phương, cho dù gia tăng một khổng sư, lại có thể thế nào? Đồng dạng không cải biến được cục diện. Chúng ta một cái thực lực, thậm chí liên hợp lại cùng nhau, quả thực không phải đối thủ của đối phương, nhưng nếu đem tất cả mọi người lực lượng cũng dung hợp tại trên người một người đâu? Khổng sư cười lấy nhìn qua. Dung hợp tại trên người một người. Lần này không riêng Lạc Nhược Hy như mày, Trương Huyền thì tràn đầy nghi hoặc. Bàn tay kia có thể xé rách thần giới, đem thiên đạo cũng đánh tan, thực lực mạnh, chân thật đáng tin, ngoan nhân đem cố lực lượng này toàn bộ hấp thụ, lại thôn phệ thần giới 50 năm linh khí, chỉ bằng vào thực lực, chúng ta hơn 10 vị đế quân, một cái lấy ra, quả thực không phải là đối thủ. Khổng sư nói, nhưng liên hợp lại cùng nhau đem lực lượng tập trung ở trên người một người thì chưa hẳn đi. Làm sao tập trung? Lạc Nhược Hy nhìn qua, nói đơn giản, làm khó. Đế quân đã đứng ở thần giới đỉnh phong nhất rồi, nếu dễ dàng như vậy hấp thụ người khác lực lượng, nàng cũng không trở thành nhiều năm như vậy chỉ trệ không tiến. Rất đơn giản, chúng ta đem trên người lực lượng tập trung trên người Trương Huyền, một khi hắn năng lực xông phá đế quân chất gốc, có thể cứu thần giới. Khổng sư nói. Ta. Trương Huyền sửng sốt, tại sao là ta? Linh tê đế tôn tu luyện là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên, nhưng có rồi phụ thân cùng thiên đạo chế ước, có rồi lo lắng người, thì vĩnh viễn không có cách nào thật sự siêu thoát. Nếu như ta không nhìn lầm, lúc trước cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi đã từng buông tha, dự định bị ta chém giết đi. Khổng sư nói. Lạc Nhược Hy nói không ra lời. Thời điểm chiến đấu, quả thực từng có kiểu này dự định, cho nên hai người giao thủ, vừa lúc bắt đầu, riêng phần mình giữ lại chuẩn bị ở sau, giống luật bản, không như sinh tử vật lộn. Không cách nào siêu thoát, tự nhiên cũng liền không phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cho dù cấp cho lại nhiều chân khí, đồng dạng không cách nào xung kích kia cảnh giới chí cao. Về phần ta. Khổng sư gật đầu nói, lòng mang muôn dân, muốn phổ độ thiên hạ, lại không muốn người khác vì ta hy sinh, nhân tử quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu tâm ngoan một ít, đem dị linh tộc diệt tộc, cũng không cần có cục diện bây giờ. Lúc trước nếu có thể đem dị linh tộc người toàn bộ diệt sát, ngoan nhân liền không khả năng phục sinh, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Do đó, ta thì không thích hợp. Mà Trương Huyền, công pháp hài lòng, không có thiếu hụt. Chú ý công việc xuất từ ta, dù là bỏ mình, chỉ cần sống được không thẹn, thì trong lòng thẳng thắn. Loại người này có càng lớn bao dung, càng lớn không gian phát triển, chỉ có như vậy, mới có thể đi cao hơn, càng xa. Khổng sư tiếp tục nói. Sinh làm phục quy thuận, cầm tạm tướng mạo nghĩ. Đánh chết vong đều không để ý, như thế nào lại bị sự tình khác chỗ ràng buộc. Cái này. Trương Huyền nhíu mày, chính muốn nói gì, chỉ thấy Khổng sư ánh mắt lấp lánh nhìn qua, không cần từ chối, trước nói thời gian không kịp, đi bồi dưỡng những người khác, cho dù tới kịp, ta cũng cảm thấy chưa chắc có người có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn. Linh Tê Đế Tôn thể nội mặc dù không có thiên đạo mạnh mẽ, lại lâu dài khống chế thiên đạo, đối thiên đạo có thuộc về mình đã hiểu, ta khống chế thiên đạo có thứ tự, nếu như chúng ta đem lực lượng chuyển cho ngươi, trong cơ thể ngươi rồi sẽ có hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng. Phối hợp thêm phân thân Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, trưởng càn khôn, chiến trời cao, diệt vạn vật. Được rồi. Thấy đối phương đã làm ra quyết định, chính mình giải thích lại nhiều cũng vô dụng, Trương Huyền gật đầu một cái. Ầm ầm. Khuynh chân làm tốt, một cái nháy mắt, hai cỗ lực lượng hùng hồn thì theo hai bên dốc trào ra mà đến. Trương Huyền toàn thân cứng đờ, cả người giống như trong chốc lát hóa thân thiên đạo, bay lượn trên 9 tầng trời. Linh hồn, nhục thân, chân khí cũng trong nháy mắt đạt được rồi tẩy lễ, càng ngày càng mạnh, ngày càng hùng hồn. Các ngươi cũng nghĩ cả ta. Cũng tốt, giết các ngươi, lại đi đem Trương Huyền chém giết. Đem Lạc Thất Thất cùng phân thân đám người đánh bay, ngoan nhân cười lạnh. Phân thân cùng rất nhiều đế quân liên hợp thi triển mà ra lực lượng, quả thực rất cường đại, chẳng qua, cùng hắn đây, vẫn như cũ yếu đi một ít. Chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 2, 1, chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu u, 2, 1, Triều Tịch Hải đem thần giới ra khỏi thành thị bên ngoài linh khí, dường như toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, hiện tại những lực lượng này cũng hóa thành hắn gửi nuôi, giơ tay nhấc chân, mang theo hủy diệt thiên địa năng lực, những thứ này đế quân, thần vương, mặc dù đại biểu thần giới đỉnh phong nhất, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lúc này ngon nhân, giống như đại biểu tất cả thần giới, không ai cả nổi. Thần giới diệt vong, chúng ta còn sống thì không có ý nghĩa, ta nói Ly, cùng ngươi đồng quy vô tận. Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu to lớn ngũ trảo kim long, chọc trời hướng hắn nào qua. Thì ngươi, không xứng. Ngoan nhân bàn tay sở, kim long thì treo ở lòng bàn tay, dù thế nào dãy rủa, cũng đào thoát không xong. Lao hữu, chờ ta. Phù Manh đế quân thì giống to một tiếng, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, chọc trời đi vào trước mặt. Bất tử đế quân, bất tử hỏa phượng bản tôn hiện ra, hỏa diễm chiếu rọi bầu trời. Huyền Minh đại đế, bản tôn là một đầu đại quy, giống kéo lên chư thiên. Tứ đại thần thú, trấn thủ thần giới bốn cực, đồng thời biến hóa bản thể, sụp đổ thần giới, cũng trở nên chậm lại. Càn Khôn Phảng Phất đang trong nháy mắt định trụ. Bành 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 bành. Liên tục bốn trưởng, ngoan nhân đem bốn thú chấn áp xuống, trong mắt lóe lên một đạo nồng đậm sát ý, đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng gầm gừ bên trong, đang muốn hạ tử thủ đem mọi người toàn bộ xóa bỏ, thì cảm thấy nâng lên cánh tay siết chặt, trên không trung ngừng lại. Nghĩ muốn giết bọn hắn, hỏi qua ta không có. Lập tức, mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một bóng người theo không trung chỉ hoãn bước ra ngoài, chính là Trương Huyền. Lúc này thanh niên, lực lượng toàn thân bành trướng, đây vừa nãy cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, từ thiên mà đến, giống cả người chính là một cái thế giới. Tiến bộ không ít. Ngoan nhân ngừng lại, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa thì không có đã hiểu, vì sao ngắn ngủi mấy phút sau quan cảnh, thực lực của đối phương có rồi biến hóa to lớn như vậy. Bất quá, gia tăng thì đã có sao? Toàn thịnh kỳ thần giới, cũng ngăn cản không nổi, ta không tin, ngươi có thể đỡ nổi ta. Hừ lạnh một tiếng, ngoan nhân lần nữa đập xuống mà xuống. Trương Huyền trường kiếm giơ lên, tiến lên đón. Hai bên chiến đấu cùng nhau, không gian nhất đạo đạo xé rách, khí lưu bốn phía tán loạn. Trương Huyền có thể hay không chiến thắng? Tự tại thiên khổng sư chú địa, Lạc Nhược Hy tràn đầy lo lắng nhìn sang. Nàng cung khổng sư đem lực lượng truyền lại cho Trương Huyền, tự thân tu vi đã hạ thấp chỉ có thần vương cấp, không bằng trước đó như vậy uy hoàng rồi. Chẳng qua, cấp ở đâu bày biện, chỉ cần lực lượng đầy đủ, cuối cùng cũng có một ngày có thể lần nữa khôi phục. Bằng vào thực lực bây giờ, muốn thăng qua, rất khó. Trừ phi, hắn năng lực lĩnh ngộ siêu việt đế quân lực lượng. Trầm mặc một lát, khổng sư nói, 10 cái đế quân liên hợp đều không thể thắng qua ngon nhân, cho dù bọn hắn đem lực lượng toàn bộ truyền lại cho đối phương, muốn thắng qua thì không dễ dàng như vậy. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì lực lượng chỉ có tập trung ở trên người một người mới có thể chạm đến đỉnh điểm, mới có thể thật sự siêu việt cực hạn, đột phá bản thân. Siêu việt đế quân lực lượng. Lạc Nhược Hy ánh mắt xa xăm. Phụ thân còn lúc thanh tỉnh, từng cùng nàng đã từng nói lời giống vậy, nhưng nàng không cách nào làm được, chính mình yêu thích nam tử, có thể làm được sao? Hắn nhất định năng lực. Hắn có một khỏa bất khuất tâm, cùng với cái thế giới này ngạo nghễ. Nhìn ra nàng nghi vấn trong lòng, khổng sư cười nói, bành bành bành. Liên tục mấy chiêu tiếp theo, Trương Huyền hổ khẩu nứt ra, ngực xuất hiện một đạo to lớn vết thương, dữ tợn đáng sợ. Cùng khổng sư nói giống nhau, cho dù dung hợp hai người bọn họ lực lượng, thể nội tạo thành hoàn chỉnh thiên đạo, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ha ha, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này. Ngoan nhân cười lạnh. Dù sao không phải là đối thủ của ngươi, sớm muộn gì đều sẽ bị giết, đã như vậy, ta muốn chết tại ngươi công kích mạnh nhất phía dưới. Hít sâu một hơi, Trương Huyền ngừng lại, không tại tiến công, ngược lại nhìn về phía trước mắt ngoan nhân. Tốt, ta thỏa mãn ngươi, cho ngươi công kích mạnh nhất. Nghe hắn nói như vậy, ngoan nhân sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên. Xôn xao. Một đạo thanh quang xuất hiện tại lòng bàn tay, đột nhiên đập xuống mà xuống. Quả nhiên là công kích mạnh nhất, tất cả thần giới cũng phát ra hoành minh, giống sắp không chịu nổi, lần nữa bị đánh ra một cái hố cực lớn. Hai mắt nhắm nghiền, Trương Huyền cũng không tránh né. Bành! Đầu nổ bể ra đến, linh hồn bốn phía tán loạn. Trương Huyền thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, Lạc Thất Thất giống nổi điên. Vân Ly đại đế mấy người cũng trừng to mắt, không dừng lại run rẩy. Thấy cảnh này Khổng Sư cùng Lạc Nhược Hy thì tất cả đều sửng sốt. Bản ý là nhường hắn đột phá gông cùng xiềng xích, xung kích siêu việt đế cảnh cảnh giới, tại sao không đi phản kháng, cam tâm chịu chết? Như vậy, há không cô phụ bọn hắn một phen lòng tốt? Không đúng, là bất tử đế quân không chết chi pháp. Đang kỳ lạ, Khổng Sư đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức nhìn thấy, đầu anh tạc, thậm chí linh hồn vỡ vụn Trương Huyền, ngực mặt dây chuyển đột nhiên anh tạc, một giọt máu lơ lửng mà lên, bốc cháy lên, tạo thành một đoàn cực nóng hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong, một bộ hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh, chậm rãi mà ra. Hán, mượn nhờ lực lượng của đối phương, cùng mặt dây chuyển bên trong huyết dịch, đem thiên đạo có thiếu cùng linh hồn chia liệt. Lạc Nhược Hy đồng tử co vào, dũng hỏa trùng sinh sau Trương Huyền, thể nội lại hết rồi thiên đạo đồ thư quán, hết rồi thiên đạo quấy nhiễu, thoát ly thiên đạo. Hắn làm sao làm được? Khổng Sư cũng đầy là không thể tin được. Thiên đạo cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, vì thoát khỏi, hắn không thể không hồn phi phách tán, mượn nhờ u hồn chỉ lại lần nữa ngưng tụ hồn phách. Trước mặt vị này, chỉ bị chém giết một chút, thì triệt để thoát khỏi, dùng biện pháp gì? Ta biết rồi. Hắn dùng rồi ngoan nhân thoát khỏi linh hồn khế ước cách. Lạc Nhược Hy phản ứng. Linh hồn khế ước trói chặt chủ nhân cùng người hầu, chủ nhân không giải trừ, người hầu thì vĩnh viễn bị quản chế. Thiên đạo đồ thư quán cũng là như vậy, có thể nói là một loại tăng cường bản khế ước. Trói buộc cùng linh hồn, không chết sẽ không thoát ly. Nhưng ngoan nhân mượn nhờ loại đó đặc thù lực lượng thoát khỏi linh hồn khế ước, cụ thể phương pháp, Trương Huyền trước đó kỹ càng hỏi thăm qua, chỉ sợ lúc đó thì động tâm tư. Lúc này mới cố ý liều chết, nhường hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất đối với hắn công kích. Mượn nhờ loại lực lượng này, dùng hỏa trùng sinh, không ngờ rằng quả nhiên đạt được thành công lớn. Thì ra là thế, đây mới là đột phá đế quân phương pháp. Theo hỏa diễm bên trong đi ra Trương Huyền, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, như là đã hiểu rồi cái gì, đột nhiên vây tay một cái, một bên phân thân ngay lập tức lại lần nữa trở thành một đóa liên hoa, bay tới. Trong chốc lát, cùng tự thân hoàn mỹ dung hợp. Một cái nháy mắt, mọi người cảm giác trước mắt Trương Huyền như là biến thành cửu thiên, cửu thiên chính là hắn. Bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh. Hỗn loạn cửu thiên ngay lập tức ổn định lại. Cửu thiên hỗn độn kim liên, cửu thiên sinh ra thời xuất hiện, có thể ổn định cửu thiên, lúc này phân thân cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp, không phân khác biệt, cũng liền tương đương hắn trưởng khống rồi loại lực lượng này. Không chỉ như thế, dung hợp cửu thiên hỗn độn kim liên tu vi, hắn muốn là đạt tới cảnh giới đỉnh cao, xuất hiện vô lòng, tựa như lúc nào cũng sẽ đột phá. Chủ tớ tình, tình huynh đệ, thầy cho tình, phụ mẫu tình, tình yêu. Dung hợp lại cùng nhau, nguyên lai chính là thế gian vật vật, đây mới là người. Mặt mỉm cười, Trương Huyền tự lẩm bẩm. Thiên đạo đồ thư quán thoát ly linh hồn mấy mắt, hắn minh bạch qua đến. Là người nhìn thế giới, mới có thế giới, hay là trước có thế giới, sau có rồi người? Là chạy bằng khí, hay là tâm di chuyển? Vấn đề này, tuyên cổ bất diệt khốn nhiễu vô số người. Tất nhiên, hiện tại, những thứ này cũng không trọng yếu. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới cho dù tồn tại, lại có ý nghĩa gì? Do đó, đột phá tình yêu sau đó, là chúng sinh tình. Là xen lẫn thiên hạ tình cảm. Thế gian vạn vật đều có tình cảm, hữu tình mới có thế giới, có tình cảm, mới có thể kéo dài sinh mệnh. Yêu, là tình. Tăng, là tình. Vui vẻ, là tình. Đau khổ, là tình. Ly biệt, là tình. Gặp nhau, cũng là tình. Ngàn vạn tình ý, làm việc cho ta. Một tiếng thấp giọng hô, Trương Huyền thể nội giam cầm cảnh giới, trong nháy mắt phá vỡ. Đế quân chất gốc, đột phá. Một nháy mắt, giống như đụng chạm đến rồi một thế giới hoàn toàn mới cùng cửa lớn, linh hồn đạt được rồi nhanh chóng tầm bổ. Vô số hỗn độn chi khí lao qua, nhục thân thì phi tốc tăng lên. Trước đó chỉ có hấp thụ linh lực mới có thể đi vào bước, mà bây giờ không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, cho dù là đối phương thanh quang, đều có thể vì ta tất cả, không phân khác biệt. Ngươi, ngoan nhân không ngờ rằng, toàn lực của mình công kích, không những không có đem nó chém giết, ngược lại tắt thành cho hắn, khí ba ba. Gọi bậy, một tiếng gầm thét, công kích lần nữa tiếp theo. Chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu đu, 2, 2, chương 580, chốt lọt vào thiên môn, độc thân dò cửu đu, 2, 2, ngươi oán hận cao cao tại thượng đế quân, không có trong không gian loạn lưu cứu chính mình, là tình, cảm thấy từng là người hầu của ta, ẩn chứa hèn mọn cùng phẫn nộ, là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, là tình, muốn trở nên càng thêm cường đại, đồng dạng là tình. Tình cảm khống chế ngươi, ngươi lại như thế nào thắng được qua ta, không bị ta khống chế. Cười nhạt một tiếng, giọng Trương Huyền càng lúc càng nhanh, ngày càng vang dội, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Nguyên bản tung hoành vô địch ngon nhân, liền bị vô số tình cảm dây nhỏ giam cầm cùng nhau, bó tay bó chân, không cách nào động đậy. Chỉ cần hữu tình, liền bị hắn sử dụng, bị hắn khống chế. Ngươi, ngon nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương Sư, ta là của ngươi người hầu, đừng có giết ta. Ta vui lòng linh hồn như thế, hiện tại nói những thứ này nữa, đã chậm. Hơi cười một chút, Trương Huyền lắc đầu. Khống chế thiên hạ tình, người hầu loại hình đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Giết thần cấp nhiều người như vậy, đã thương bạn gái của mình, Lạc Thất Thất cùng với nhiều bằng hữu như vậy, hôm nay lại làm sao có khả năng tha thứ? Không. Cảm nhận được hắn quả quyết, ngoan nhân đồng tử co vào, tiếng nói chưa kết thúc, ngay lập tức cảm thấy trên người một hồi đau đớn kịch liệt. Bành! Trong tích tắc, nổ tung lên, hóa thành vô số linh khí, hướng thần giới các nơi rót tuôn. Trước đó, Triều Tịch Hải cắn nuốt hết tất cả lực lượng, lúc này toàn bộ trả lại quay về, đã khô kiệt hoang dã, lại lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này, như vậy liền giết. Vân Ly đại đế, Bất Tử đế quân, Linh Lung tiên tử a đám người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Vừa nãy bọn hắn cùng ngoan nhân giao thủ qua, hiểu rõ đáng sợ, cường đại như vậy người, lại tiện tay hủy diệt, vị này Trương Huyền, rốt cục đạt đến loại tình trạng nào? Lẽ nào đế quân phía trên, thật còn có ngoài ra cảnh giới? Hắn thành công. Khổng sư cùng Lạc Được Hy, buông ra siết chặt nắm đấm. Đây là thiên đạo một bộ phận, vậy ta hiện tại thì trả lại thiên đạo. Nhìn thấy vừa nãy theo trong cơ thể mình, bị chia ra thiên đạo có thiếu vẫn tại không trung lơ lửng, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, con ngón đúng ra. Ông. Nghiêm trọng bốn liền nương theo hắn thư viện, ở bang khảm nạm ở tại thần giới trên bầu trời. Trung lớn vang lên, không ngừng tan vỡ thần giới, mắt trần có thể thấy phục hồi từ từ, hỗn loạn khí lưu thì lại lần nữa tụ lại lên. Sụp đổ thần giới, rốt cục cũng ngừng lại, khô cạn linh khí thì nương theo ngoan nhân chết đi, chậm rãi khôi phục. Nhìn tới, thần giới muốn lại lần nữa nghênh đón linh khí khôi phục thời đại. Trương Huyền cười một tiếng. Triều Tịch Hải lỗ thủng, nương theo thiên đạo bù đắp, đã khôi phục, thần giới khôi phục trước kia rầm rộ, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Huyền, bên này. Vừa làm xong những thứ này, trong đầu vang lên một thanh âm, Trương Huyền sửng sốt một chút, vừa sải bước ra. Một bước này, không biết bay bao xa, lập tức nhìn thấy một thanh niên đứng ở trước mặt. Chính là trước đó truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia. Tiền bối, ngươi. Thấy là hắn, Trương Huyền sửng sốt. Trước đó đã cảm thấy vị này, sâu không lường được, hiện tại mới phát hiện, so với chính mình, cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã đạt đến đế quân đỉnh phong nhất, so với trước đó Lạc Được Hy, cũng cường đại không biết bao nhiêu. Gọi thẳng tên của ta là được, ta gọi. Nhiếp Đồng. Thanh niên trên người tỏa ra thẳng tiến không lùi kiếm ý, thản nhiên nói. Nhiếp Đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên nghe được tên này. Đi theo ta, dẫn ngươi gặp ca ca ta. Gọi là Nhiếp Đồng thanh niên cười một tiếng, về phía trước cất bước mà ra. Trương Huyền gấp theo sau lưng, không biết bay bao xa, tại một ngọn núi trước dừng lại. Lập tức nhìn thấy một cái khác thanh niên, dung mạo so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, song mi dương lên, cho người ta một loại thâm thúy không thể xem thấu cảm giác. Thực lực này, Trương Huyền run lên. Trước mặt vị thanh niên này thực lực lại so với hắn còn cường đại hơn, đồng dạng đột phá đế quân gông cùng xiển xích, với lại tu vi càng thêm sâu xa trầm trọng. Tại hạ, Nhiếp Vân. Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn lại, cũng là Nhiếp Linh Tê, trong miệng ngươi Lạc Nhược Hy phụ thân. Nhược Hy phụ thân? Trương Huyền chấn động, ngươi là thần giới thiên đạo. Trước đó Lạc Nhược Hy đã từng nói, phụ thân của mình là thiên đạo, sao cũng không nghĩ đến, là như thế này một người trẻ tuổi. Ta nhất khí hóa tam thành, một bộ phận linh hồn biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng là có thể. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Trương Huyền không thể tin được, thần giới lại là người trước mắt này sáng tạo. Kia thực lực của hắn, cái kia mạnh bao nhiêu? Không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo, ngươi lại là thiên đạo, vì sao mặc cho ngoan nhân tàn sát bừa bãi mà không xuất thủ? Trương Huyền nhìn qua, nếu như không phải chính mình đột phá, thần giới vô cùng có khả năng triệt để sụp đổ, vì sao người trước mắt này mặc kệ không hỏi, thậm chí ngay cả con gái sinh tử cũng quan tâm, không có trả lời vấn đề của hắn. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn qua, ngươi cho rằng thần giới phía trên còn có càng cường đại hơn sinh mệnh sao? Cái này, Trương Huyền dừng lại một chút, nên có đi. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng tất nhiên hắn năng lực tu luyện tới loại cảnh giới này, có thể những người khác có thể thậm chí càng mạnh. Thật giống như trước mặt vị này, ta từng hoài nghi thần giới phía trên sẽ có cường đại hơn sinh mệnh, cho nên dùng hết toàn lực thăm dò, cuối cùng đưa tới cao hơn thế giới phản vệ. Một bàn tay phá không mà xuống. Nhiếp Vân nhìn qua, lúc đó nếu như ta trốn tránh, vô cùng có khả năng tất cả thần giới đều sẽ bị san bằng, lại không có nửa cái sinh mệnh. Do đó, đỡ được chiêu này, nhưng cũng bởi vậy, hóa thân thiên đạo bị chia ra đi. Loại tình huống này, ta nghĩ khôi phục chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, nhưng ta hiểu rồi, muốn chân chính siêu thoát thần giới gông cùng xiển xích, đi thăm dò bàn tay từ đâu mà đến, thần giới bên ngoài lại có cái gì? Chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Do đó, muốn nhìn một chút, có không có sinh mệnh, có thể đột phá đế quân chất gốc, đạt tới cùng ta ngang bằng tình trạng. Do đó, liền đem phân tán thiên đạo ý niệm đưa đến tầng dưới chót nhất thế giới, chia ra ban cho nguyên bản thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một không thuộc về thế giới này linh hồn. Mà ngươi, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nhiếp Vân cười nói, không thuộc về thế giới này linh hồn, nói như vậy, ta xuyên qua cũng là bởi vì ngươi. Trương Huyền chấn động trong lòng, chẳng trách có thể xuyên qua tới, không ngờ rằng đều là trước mặt vị này gây nên. Ha ha. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thân mình thuộc về thế giới này, liền có đúng thế giới kính sợ, muốn đột phá thế giới gông cùng xiển xích, độ khó phải lớn hơn nhiều. Ta cũng vậy, tâm niệm khẽ động, không hề nghĩ đến ngươi thật sự có thể thành công. Ta, Trương Huyền hơi đỏ mặt, nếu như không phải Khổng sư, ta căn bản không thể nào đạt tới loại tình trạng này. Không có Khổng sư vô tư kính dâng, muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, căn bản không thể nào làm được. Cơ hội ta cho hắn rồi, không có nắm chặt mà thôi. Cùng Linh Tê giao đấu, kỳ thực chính là hắn đột phá tốt nhất cơ hội, đáng tiếc, hắn lựa chọn tránh lui, cho là mình lưu lại một tay, có thể toàn thân trở ra, thực chất lại là mất đi tiến bộ dũng mãnh, đối mặt siêu việt chúng ta người, nếu như ngay cả điểm ấy tinh thần đều không có, lại như thế nào có thể chống lại? Nhiếp Vân nói. Trương Huyền trầm mặc không nói. Lúc đó hai người chiến đấu, hắn cũng nhìn ở trong mắt, Khổng sư quả thực tại quả quyết bên trên có chút ít thiếu sót, thì có khả năng hắn không muốn chém giết Lạc Nhược Hy đi. Đáng tiếc, thì này một ý niệm bỏ qua cơ hội lên trước. Nếu Khổng sư chiến thắng, Nhược Hy rồi sẽ chết. Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua, lông mày nhăn lại. Chẳng lẽ lại, trước mặt vị này ngay cả con gái sinh tử cũng mặc kệ. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thực lực ngươi bây giờ, cùng ta thì không kém là bao nhiêu rồi, ngươi cảm thấy hai người thực lực, sống chết trước mắt, muốn cứu người, có thể làm được hay không? Cái này, Trương Huyền cười khổ. Đột phá đế quân, cùng đế quân, là hai khái niệm, nếu hắn thật vui lòng ra tay, quả thực có thể tại thời khắc sống còn đem người cứu, với lại bảo đảm, một chút thương cũng nhịn không nổi. Linh Tê, là ta một cái khác thê tử Lạc Khuynh Thành sở sinh, cho nên nàng ngụy trang tên, họ Lạc. Vì có thể làm cho nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ vẫn cho là ta còn lâm vào hôn mê. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, ta cái này cha cũng coi như làm được đủ đúng ác rồi. Như vậy đi, chuyện này hay là ngươi cùng nàng giải thích đi, rốt cuộc, lòng của nàng bây giờ nghĩ, đã chuyển rời đến trên người ngươi rồi, ta cái này lao cha, đoán chừng cũng không nhớ nổi. Ha ha, ta tạm thời thì không xuất hiện rồi, tránh né một đoạn thời gian lại nói, nếu không, thật sợ nàng náo loạn đến long trời lở đất. Nhìn thấy trước mặt vị này như thế không đáng tin cậy lao cha, ra mặt co lại, Trương Huyền đành phải đáp ứng, được rồi. Không đáp ứng thì không có cách, ai bảo chính mình bắt cóc rồi nữ nhi của người ta. Thiên đạo đồ thư quán, là ta một đạo ý niệm biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiềng xích, ngươi có thể dựa vào năng lực của mình, đột phá gông cùng xiềng xích, nói rõ năng lực cùng tiềm lực, tương lai tiền đồ vô lượng, nữ nhi của ta năng lực cùng với ngươi, làm cha, cũng coi như an ủi. 82. HTML chương 581, xảo ngôn lửa gạt lão quái, U Minh An Hồn Đường chương 581, xảo ngôn lửa gạt lão quái, U Minh An Hồn Đường ai? Vương Huyền đột nhiên cả kinh, cấp tốc quay người. Chỉ thấy hậu phương trăm mét chỗ, không biết lúc nào nhiều một lão giả, áo bào lộn xộn, tóc khô cạn như loạn thảo, thân thể gầy như quét tủi, nửa thân thể đều hóa thành than cốc, phía trên còn bốc lên từng cái huyết sắc con mắt. Nhìn qua bị trọng thương, cũng liền so người chết nhiều một hơi. Nhưng mà, Vương Huyền không chút nào không dám kinh thường, thâm tình ngưng trọng, như lâm đại địch, trầm giọng nói, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Phù Nguyên xoáy ngộ đạo sau đó, thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Bản thể ở trung thổ đại lục, để tránh gây nên thiên điều chú ý, lúc nào cũng kiềm chế tu vi, không dám đột phá, nhưng cô này phân thân cũng không sợ hãi, U Tinh, Sảng Linh, hai hồn sát luân sớm đã ngưng kết. Đây là chất thay đổi, viễn siêu ngang cấp thiên đỉnh bình tu, đối phó chân tiên đẳng cấp cao thủ đã không có áp lực chút nào, cũng là hắn dám độc thân đến đây cửu u sức mạnh. Đối phương có thể vô thanh vô tức tới gần, thân phận tuyệt đối không tầm thường. Lão giả kia gặp Vương Huyền bộ dáng, cũng không thèm để ý, mà là nhìn một chút phía dưới thành thị đổ nát, cười ha ha nói, ngươi khẩn trương cái gì, lão phu bất quá một cô hồn dã quỷ thôi, kéo dài hơi tàn, ngày giờ không nhiều. Âm thanh giống như cú vọ, thê lương bên trong mang theo oán hận. A. Vương Huyền con mắt híp lại, lúc này nghĩ đến chỗ này người thân phận. Bạch Hổ binh thánh Lý Viên cùng Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu làm cùng, dẫn phát cửu u hỗn loạn, nhân vật mấu chốt chính là người này, Tiêu gia Ngũ lão một trong tiểu thổ. Vạn Không Sơn sau đại chiến, hắn cũng tỉnh tụ bảo các phái người tìm hiểu tin tức, biết được hắn đã tấn cấp kim tiên, nhưng như cũng không phải U Minh Lưu Ly thánh tôn đối thủ. Nghĩ không ra, lão quái này vật còn sống. Vương Huyền tâm trung tiên trăm cái ý niệm phán qua, nhưng mà trên mặt lại là bất động thanh sắc, cung kính chắp tay nói, nếu như thế, văn bối liền không quấy rầy tiền bối, này liền rời đi. Hắn đã nhìn ra đối phương tuy có kim tiên tu vi, nhưng thương thế quá nặng, nếu chính mình thật muốn đi, cũng nhất định ngăn không được. Vậy mà lúc này cửu lũ hỗn loạn, nói không chừng liền có Vạn Không Sơn cùng U Minh Lưu Ly thánh tôn thủ hạ ở bên nhìn trộm, có thể không động thủ tốt nhất. Đi. Ha ha ha, tựa như lệ quỷ Tiêu Thổ một hồi cười quá dị, lập tức hai mắt huyết quang hừng hực, vừa lấy lục giáp tượng thần bí thân, nhất định là thiên đình những quyển, lão phu phóng ngươi rời đi, trở về báo tin sao? Nói đi, liền muốn động thủ. Chậm. Vương Huyền vội vàng lui lại, trầm giọng nói, tiền bối chớ nên hiểu lầm, thực không dám giấu giếm, tại hạ là tụ bảo các mật thám, cùng những cái kia ôn bộ thiên binh không hề quan hệ, tới nơi đây có khác sự việc cần giải quyết. Tụ bảo các. Tiêu Thổ con mắt híp lại, đã tin tưởng Vương Huyền ngôn tử. Dù sao tụ bảo các từng tại Âm Tiên Thành sắp đặt cứ điểm, cùng hắn anh em nhà họ Tiêu cũng thường có hợp tác, biết kỳ hành chuyện tác phong. Nhưng lời tuy như thế, trong mắt Tiêu Thổ sát cơ nhưng lại không tán đi, cười lạnh một tiếng nói, đại nạn lâm đầu, ngươi tụ bảo các chạy nhanh nhất, chuyện cho tới bây giờ lại phái người trở về, đến cùng có mưu đồ gì? Gặp Vương Huyền do dự, hắn không hiểu trong lòng hơi động, lúc này nghiêm nghị nói, mau nói, nếu có nửa phần dầu giếm, lão phu liều mạng một hơi cuối cùng cũng muốn đem ngươi lưu lại. Vương Huyền sắc mặt trở nên khó coi, nhưng vẫn là thở dài, không dám giấu giếm tiền bối, tại hạ trước chuyến này tới, là bởi vì xảy ra một kiện đại sự. Vạn Không Sơn cùng Thiên Đình Ôn Bộ Câu Huyền Thiên Vương cấu kết, tự mình mở ra Cửu U tầng thứ 2 thông đạo, tính toán cướp đoạt thượng cổ minh phụ chi bảo, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Dung Hư Thánh Quân tất cả đã tham dự trong đó, hắn trước chuyến này tới, một là muốn nghị cách cứu viện Lý Thiên Thu bọn người, hai là muốn đem thủy quái đủ, lao quái đạo hạnh kinh người, tất nhiên muốn nhiều chuyện, liền dứt khoát đem hắn lôi xuống nước. Thì ra là thế. Tiêu Thổ sau khi nghe xong, phía trước đủ loại nghi hoặc, lập tức sáng tỏ thông suốt, một đời cười thầm nói, thua thiệt cái kia Lý Viên bằng mọi cách thiết kế, nguyên lai là phụng Tam Nguyên Dung Hư Thánh Quân chi mệnh, muốn đem ta Âm Tiên Thành nổ tận gốc. Đoán chừng là sợ chúng ta chuyện xấu. Nhiều người như vậy tính toán, Âm Tiên Thành thua không lỗ, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Đang khi nói chuyện, thần sắc đã có chút bị điên. Vương Huyền, hắn không nghĩ tới, lão quái này gặp đại biến, tâm tính cũng theo đó hỗn loạn, lại bắt đầu tự động náo bổ. Bất quá cũng tốt, chính hợp ý hắn. Nghĩ tới đây, Vương Huyền vội vàng lui về sau một bước, chắp tay nói, tiền bối chớ có tức giận, thủy tại hạ cố này phân thân thì có ích lợi gì, không bằng hợp tác một chút. A. Tiêu Thổ ngăn chặn sắc ý, do hỏi, hợp tác cái gì? Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh nói, thực không dám giấu giếm, cái kia Ôn Bộ Câu Huyền Thiên Vương có thể chúng ta có chút thù hận, nếu hắn nhận được Minh Phủ chi bảo, tất nhiên thực lực tăng nhiều, cho nên tại hạ đến đây, cũng là nghị phá hư hắn kế hoạch. Tiêu Thổ lần này hứng thú, nói thế nào? Vương Huyền thẳng thắn nói, văn bối có trên dưới hai sách. Hạ sách là phá hư Vạn Không Sơn đại trận, đem đám người này toàn bộ nhốt tại Cửu U tầng thứ hai, bất quá Câu Huyền Thiên Vương thân phận không thể coi thường, cho dù đại trận hủy đi, cũng có người trăm phương ngàn kế một lần nữa thiết lập trận, chỉ có thể cho đối phương thêm chút phiền phức. Thượng sách chính là xả thân mạo hiểm. Cửu U tầng thứ hai nguy cơ trùng trùng, nếu có thể âm thầm làm chút thủ đoạn, nói không chừng liền có thể hố chết một hai cái nói, trên mặt lộ ra cái nụ cười âm hiểm, lại xuống lấy phân thân đến đây, không có ý định trở về, cùng tiền bối liều cái chết sống, không bằng làm chút càng chân thật chuyện, tiền bối nghĩ như thế nào? Ha ha ha, hảo. Trong mắt Tiêu Thổ tinh mang đại thịnh, chuyện này tính toán lão phu một cái, bất quá ngươi nếu dám có nửa điểm lựa gạn, cho dù là cô phân thân, lão phu liều chết cũng có thể rửa chết ngươi bản thể. Vương Huyền vội vàng chắc tay, lần này đi Cửu U, còn muốn xin tiền bối nhiều hơn phối hợp, nào dám lựa gạn. Nói được này, Tiêu Thổ mặc dù tùy ý đề phòng, nhưng địch ý lại thiếu đi hơn phân nửa, trầm giọng nói, lão phu bây giờ thương thế quá nặng, còn bị cái kia U Minh lão quái hỏng căn cơ, thân chúng huyết nhãn lưu ly chú, Vạn Không Sơn bây giờ đề phòng sông nghiêm, bằng hai người chúng ta chi lực sợ là khó mà đánh bảo. Vương Huyền nghĩ rồi một lần, thấp giọng nói, không dối gạt tiền bối, ta tụ bảo các sớm đã dò một đầu mật đạo, chỉ là trong đó có nhiều hung hiểm, có thể có trong truyền thuyết câu hồn điệu tất nhiên muốn dẫn đối phương loại kém tầng hai, những vật này sớm muộn phải bại lộ, còn không bằng sớm cáo chi, giành được tín nhiệm. Quả nhiên, trong mắt Tiêu Thổ vẻ hoài nghi lại đi mấy phần, gật đầu nói, sớm biết tụ bảo các địa lớn, quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Sau đó, lão quái này mang theo suy tư nói, câu hồn điệu chưa bao giờ có người gặp qua chân thân, nghe đồn vì Cửu U đại thần sứ giả, nếu thật có vật này, chính xác phiền phức. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp. Nhanh chóng đi theo ta. Nói đi, thân hình lấp lóe, liền đã xuất bây giờ ngoài trăm dặm. Vương Huyền mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là theo sát phía sau. Hai người tốc độ cực nhanh, hướng về đông nam phương hướng tiến lên. Không đến nửa nén hương quan cảnh, trước mắt đống nhiên xuất hiện một con sông lớn. Đen như mực nước sông tại trong Cửu U cực hàn vẫn không đóng băng, trên sông bị đậm đà âm vụ bao phủ, mặt sông thì bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Ba Thi sông. Vương Huyền nghe thấy đã lâu, đâu còn không biết nơi đây. Không chỉ có như thế, hắn vận chuyển trúc long nhãn, còn chứng kiến càng nhiều kỳ vật. Tỷ như cái này mặt sông nhìn như bình tĩnh, phía dưới lại hung hiểm dị thường, thuyền buồm lớn nhỏ hải cốt quái ngư, xúc tu mọc đầy cốt thứ bạch tuộc. Người người hình thể kinh người, đang lẫn nhau chém giết. Trừ cái đó ra, còn có cừu hận âm hồn điều khiển hải cốt thuyền đi chạy tại mặt sông, bị hai bọn họ khí tức quấy nhiễu, cấp tốc biến mất ở trong âm vụ. Vương Huyền con mắt khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, tiền bối tới đây ý gì? Trong lòng của hắn đã nhấc lên cảnh giác. Dù sao cũng là ngàn năm lão quái, đừng để không có lửa gạt đến đối phương, ngược lại bị hắn tính toán. Tiêu Thổ cũng không thèm để ý, nhìn qua nơi xa nồng vụ, trầm mặc một chút nói, lão phu huynh đệ vốn là Tây Bắc nói U Thiên Tiên đỉnh tướng lĩnh, sư tôn lúc còn sống, từng nói qua cái này câu hồn điệu, đã thần thú cũng là cửu lũ chân thú, nếu muốn không bị ảnh hưởng, nhất thiết phải có đồng căn đồng nguyên chi vật. Ngươi có biết cái này Ba Thi sông lai lịch? Vương Huyền gật đầu nói, nghe đồn dòng sông đầu nguồn có ba tôn thượng cổ thần ma thi hải, đến nay bất hủ, cố xưng Ba Thi sông. Tiêu Thổ trao phúng nở nụ cười, cái gì thượng cổ thần ma, kỳ thực là thượng cổ cửu lũ thủ vệ cự linh, tam giới đều có pháp tắc, cửu lũ tất nhiên phát sinh qua đại biến, bằng không làm sao trở thành bây giờ nơi vô chủ, mặc người lui tới. Vương Huyền tâm bên trong chấn động, như có điều suy nghĩ. Lão quái này nói không sai, cửu thiên có thiên đỉnh, lịch sử chi cổ lão đã trở thành thiên địa bí mật, nhưng ít ra có đông đảo thần khí tồn tại, có thể chấn áp tam giới. Cửu U chính là âm hồn trốn trở về, tầm quan trọng không kém gì thiên đỉnh, đồng dạng có tiên thiên đại thần, nếu không phải phát sinh biến cố, làm sao trở thành tà ma ngoại đạo tị nạn chỗ? Vương Huyền mơ hồ cảm giác, chính mình sợ là chạm đến cái gì đáng sợ cổ lão bí mật, nhưng bây giờ cái nào lo lắng nghĩ lại, thế là dò hỏi, những cái kia cự linh thi hải có thể khắc chế câu hồn điệu? Không phải là khắc chế, mà là ẩn nút. Tiêu Thổ cười hắc hắc, Ba Thi đầu nguồn sông cách này có ước vạn dặm xa, nhưng lão phu huynh đệ đến chỗ này sau, còn chuyên môn đi một chuyến, lấy chút sừng ra. Vốn là muốn luyện thành pháp khí, nhưng tạm thời nghĩ không ra công dụng, liền giấu ở nơi đây, bố trí xuống đại trận, dùng Ba Thi sông âm khí tầm bổ. Ha ha ha, U Minh lão quỷ, đây là trời muốn diệt ngươi. Nói đi, hé miệng một tiếng thê lương thét lên. Vâng, toàn bộ mặt hồ trong nháy mắt nổ tung, như núi lửa dâng trào, như dãy núi sóng nước dâng lên cao trăm trượng, những cái kia giấu ở trong đó hải cốt quái ngư cùng cốt thứ bạch tuộc cũng tận số bị đập vỡ vụn. Trong sóng nước bay ra một vật, một tiếng ầm vang nện ở bờ sông, băng tuyết bụi bặm bắn tung tóe. Vương Huyền xem xét, lập tức im lặng. Đó là một đoạn cánh tay, rõ ràng đã héo rút, nhưng càng ngày càng hiện lộ ra xương cốt trắng kiện, tựa như nhân thủ có năm ngón tay, nhưng mặt ngoài lại bao trùm lấy đen như mực lân phiến, tăng thêm sắc bén móng tay, lại là có thần ma chi tượng. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, riêng này một nửa cánh tay liền có dài 20 trượng. Hoàng Cân Lực Sĩ đã có thể xưng thiên đỉnh cự nhân, có thể tưởng tượng được những cái kia cửu lũ cự linh có bao nhiêu khổng lồ. Cái này anh em nhà họ Tiêu nhận được vật này, đoán chừng phí không ít tâm tư. Không đợi Vương Huyền nghĩ lại, Tiêu Thổ đã đưa tay ngưng chảo, trên không canh kim cương mang hiện ra, xoát một tiếng giật xuống khối thuộc ra, dùng da thịt tùy tiện một xuyên, liền làm ra hai cái giản dị áo choàng. Hắn cười quái dị một tiếng, thứ này phải hữu dụng, nhưng nếu như mất linh, chúng ta cũng chỉ có thể xông vào. Tiền bối cao minh. Vương Huyền chụp cái mông ngựa, sau đó nhìn về phía cái kia tiết cánh tay, cười nói, ta tụ bảo các thu hẹp tam giới chi bảo, không biết tiền bối có muốn bán ra một chút. Tiêu Thổ cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, quả nhiên là tụ bảo các người, chuyện cho tới bây giờ còn không đổi thương nhân bản tính, ngươi muốn cầm liền cầm lấy đi, ngược lại động tĩnh lớn như vậy, sợ là đã kinh động đến Tam Nguyên lão quái thủ hạ. Đa tạ tiền bối. Vương Huyền Tâm bên trong vui lên, hắn vốn định mua một chút túi ra, cho Lý Thiên Thu bọn người chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương như thế hào phóng. Nếu như thế, Vương Huyền cũng không khách khí, đàng không mà lên, nhấn ở đó cự linh thủ trên cánh tay. Trong chớp mắt, cánh tay đã biến mất vô tung. Tiêu Thổ hơi sửng sốt, nhíu nhíu mày. Cái này cự linh thủ cánh tay cũng không có tốt như vậy chưa cắt, huynh đệ bọn họ lúc đó phí hết không thiếu chắc trở, bây giờ nhẹ nhõm, chỉ là ỷ vào Kim Tiên đạo hạnh mà thôi. Vốn định thử xem người trẻ tuổi kia cân lượng, nếu phát sinh xung đột lúc độc thủ, trong lòng cũng có đếm, không nghĩ tới đối phương lại có chữ vật pháp bảo lớn như vậy. Hắn không biết là, Vương Huyền cám dỗ tụ bảo các cùng bảo quang đạo nhân sau, lại có năm rượu tinh thạch khoáng có thể tiêu xài, sớm đã đem động huyền tí luyện chế lại một lần. Đừng nói một cánh tay, chính là toàn bộ cự linh thi hải cũng có thể chứa được. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên huyết quang lấp lóe, tựa như thủy triều vào tới, cùng với vô số oán quỷ thê lương kêu rên thanh âm. Sự chú ý của Tiêu Thổ bị thay đổi vị trí, hắc hắc cười quái dị nói, là Tam Nguyên lão quái dưới trướng huyết thần quân, là cái kia Lý Viên thống lĩnh, đang muốn hắn tính sổ sách. Nhưng mà hai mắt kim quang lóe lên, nhưng lại lạnh rên một tiếng, "Hừ, thủ lĩnh cũng không phải là Lý Viên, thôi, làm việc trước chính sự quan trọng, chúng ta đi." Vương Huyền tự nhiên hiểu được, đi theo sau người đặng không mà lên, rất nhanh biến mất ở trong gió tuyết. Sau hai canh giờ, hai người đã đi tới tòa kia độc vật. Vương Huyền ánh mắt phiền muộn, theo Lý Thiên thu thuật pháp môn, tiến lặng khởi động trận pháp. Hắn mới trên đường thấy được Cửu Vũ Quỷ Quốc động thiên mở miệng, đầy trời phù không tuyển, cao thủ nhiều như mây, so trong tưởng tượng nhân số càng nhiều. Quả nhiên, nếu là liều mạng không có phần thắng chút nào, chớ nói chi là còn có cường đại hơn U Minh Lưu Ly Thánh Tôn quân đoàn, chỉ có thể một bên phát triển, một bên tập kích quấy rối. Bên cạnh Tiêu Thổ tự nhiên không biết hắn suy nghĩ, bây giờ đang đẩy trong đầu báo thủ âm độc các niệm, liên thanh thúc dục. Ma khí di động đi qua, hai người trong nháy mắt tiêu thất. Lại mở mắt, xung quanh đã là một vùng tăm tối, phảng phất đứng sừng ở hư không, đứt gãy cầu đá lâm không lơ lửng, hiện lên hình đinh ốc không ngừng lan tràn hướng phía dưới. Quả nhiên là Cửu Vũ Thông Đạo. Tiêu Thổ lão quái đại hỉ, nghe đồn Cửu Vũ Thông Đạo đã từng một đầu, nhưng về sau đều bị Thiên Đình tổn hại, nghĩ không ra ở đây còn có một đầu. Nếu ta huynh đệ sớm biết nơi đây nói, trong mắt lại tràn đầy cừu hận, chết, đều đáng chết, lão phu liều mạng cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Vương Huyền không nói gì. Hắn lòng dạ biết rõ, lão quái này căn cơ bị hao tổn, toàn bằng một ngụ đoán khí trèo trống, tâm ma quái phá, nói không chừng lúc nào liền sẽ bộc phát. Xem ra muốn tìm cơ hội rời đi, cái này lôi giao cho U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chính là, nghĩ được như vậy, hắn cũng không nói nhảm, đi thẳng về phía trước. Cái này Cửu Vũ Thông Đạo rất là cổ quái, nếu rời đi quá xa, cầu gãy cũng biết trở nên mơ hồ, ở vào hư thực chi gian, bởi vậy hai người đành phải xuôi theo cầu hướng phía dưới. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, trong chớp mắt liền xuống trăm trượng. Ngừng. Tiêu Thổ lão quái bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, mở miệng nói, quả nhiên có chút cổ quái, ngươi nghe chứ cái gì? Vương Huyền cũng dừng lại, cẩn thận lắng nghe, sau đó lắc đầu nói, tại hạ cũng không nghe gì được. Tiêu Thổ cười lạnh nói, là câu hồn thanh âm, ngươi phân thân này tản hồn không chế, chờ nghe được thời điểm, sợ là đã sớm bị mê, còn chưa độc thủ. Không giống vừa mới, tiến vào Cửu Vũ Thông Đạo sau, đối với Vương Huyền ngự khí rõ ràng ác liệt rất nhiều. Vương Huyền cũng không thèm để ý, đem cái kia Cửu Vũ cự linh thuộc ra chế thành áo choàng gắt gao bao khỏa, tiếp tục hướng phía trước. Quả nhiên, lại xuống trăm trượng sau đó, Vương Huyền liền nghe được âm thanh nào đó, như có người rên thống khổ, lại thật giống như xì xào bàn tán, cực kỳ cổ quái. Cho dù cách ra áo choàng, hắn cũng cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, lờ mờ vần quanh, tựa hồ nằm vào ổ chăn, cả người đều trầm tĩnh lại, mê man muốn ngủ. Loại cảm giác này là như vậy an nhàn, giống như linh hồn tìm được cố thổ, giấc ngủ ngàn thu chỗ. Tao. Vương Huyền đột nhiên giật mình tỉnh giấc, âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Tinh Kinh. U Tinh, Sáng Linh, hai hồn sát luân biến thành thái cực cầu xoay chậm chậm, một mực giữ vững tâm thần. Bên cạnh Tiêu Thổ lao quái lại là không bị ảnh hưởng, thấy thế cười quái dị nói, ngược lại có chút bản sự, đi thôi, cái này cự linh gia quả nhiên hữu dụng, cấp tốc tìm được lối ra, miễn cho thần thú hiện thân, đem ngươi ta hồn đều câu đi. Nói đi, đột nhiên gia tốc, tựa như một vệ sáng theo cầu đá phi tốc hướng phía dưới. Vương Huyền cũng cắn răng, theo sát phía sau. Chính như lão quái này nói tới, phân thân chính là một tia phân hồn khống chế, còn lâu mới có được bản thể cường đại, vẫn là nhanh chóng tìm được lối ra thì tốt hơn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có chút lo nghĩ. Dựa theo bây giờ tình huống này, cái này câu hồn điệu rõ ràng đối với hắn khắc chế, cho dù đối mặt người sứ giả này thần thú đều có chút chịu không được, đối mặt cái kia thần bí khó dò Cửu Vũ đại thần, thể ngộ đạo vận, sợ là khó càng thêm khó. Chẳng lẽ, thật muốn để cho bản thể đến đây? Trong lòng chuyển qua thiên bách ý niệm, nhưng tốc độ của hắn lại như cũ không giảm, dù sao mục tiêu của chuyến này, chủ yếu là giải cứu Lý Thiên Thu bọn người. Cái này Cửu Vũ Thông Đạo thật là kinh người, cũng không biết là dạng gì tồn tại kiến tạo, lấy hai bọn họ tốc độ, lại qua ba nén hương thời gian, còn chưa đạt tới phần cuối. Mà cái kia thần thú câu hồn thanh âm, lại là ngày càng mạnh mẽ, Vương Huyền đã là toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Tinh Kinh suýt chút nữa thì tiết lộ khí cơ. Đúng lúc này, Tiêu Thổ lão quái đột nhiên dừng lại. Vương Huyền cũng thuận thế dừng lại, áo choàng gào thét. Bọn hắn không biết lúc nào đã đi tới điểm kết thúc. Đây là một cái diện tích không nhỏ bình đài, toàn bộ từ cực lớn đá xanh rèn đúc, mấp mô, rất nhiều nơi đều đã vỡ vụn, phương viên không hơn trăm trượng. Trên bình đài có một tôn cao ngất tượng đá, liên hoa trên cái đế chỉ còn dư nửa thân thể, mơ hồ có thể phân biệt ra được là con chim lớn, có 6 cái cánh. Không cần phải nói, hơn phân nửa là câu hồn điệu pho tượng. mà tại chung quanh sân thượng thì một mảnh đen kịt, tựa như hư không, cái gì cũng thấy không rõ. Vương Huyền nhíu mày, đây cũng là cửu lũ tầng 2. Vì cái gì không có đường? Ha ha ha. Tiêu Thổ nhìn chung quanh một chút, âm hiểm cười nói, đương nhiên không có đường, bởi vì đó căn bản không phải cho người sống đi lộ. Nói đi, từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, ánh mắt bên trong hiếm có đến lộ ra một tia thương cảm, vừa vào u minh, cũng coi như là trốn trở về, đi thôi. Miệng hồ lô mở ra, chỉ một thoáng âm phong đại tác. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, thấy được rõ ràng, tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ tâm hồn tàn phách, có chút đã hóa thành lệ quỷ, có chút hư vô không chắc, sắp tiêu tan, trong đó còn có hai người, cùng Tiêu Thổ dung mạo cực kỳ tương tự. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai lão quỷ này một mực giấu ở âm tiên thành bên ngoài, là vì thu hẹp tàn hồn, ngược lại cũng là một nhớ tình bạn cũ người. Vô số âm hồn lệ quỷ tuôn ra, trong nháy mắt liền bị câu hồn điệu âm thanh mê hoặc, cho dù hung tàn lệ quỷ cũng biến thành mờ mịt. Tựa như nhận lấy cái gì triệu hoán, tất cả âm hồn cùng nhau xông về phía trước trong hư không tối tăm. Bành! Một chiếc màu lam ngũ hỏa thắp sáng. Hắc ám trong hư vô, trống rỗng xuất hiện một cái thông đạo. Vẫn là cầu đá, nhưng lại chiều rộng không thiếu. Trên cầu đá khoảng không, thì lơ lửng một tôn tượng đá cực lớn, liên hoa cái bệ, thân thể giống như cú mèo, có 6 cánh, mà gương mặt lại là cái lão giả, ánh mắt hiền lành nhìn qua phía dưới u hồn. Hồn về cửu u, vĩnh hưởng yên giấc. Vương Huyền không hiểu nhớ tới trung thổ đại lục những cái kia cổ lao dân tộc. Ngây ngốc lấy cái gì, đi mau. Tiêu Thổ nghiêm nghị thúc giục, hai người lúc này lẫn vào u hồn nội ngũ. Bành! Phía trước lại là một chiếc thạch đèn thắp sáng, đản sinh ra con đường mới. Mà ở hậu phương, theo âm hồn rời đi, thạch đèn dập tắt, cầu đá cũng biến mất ở trong hư không. Chương 582, lão long được cơ duyên, minh phủ nhiều huyên náo. Chương 582, lão long được cơ duyên, minh phủ nhiều huyên náo. Trong bóng tối, không biết đi về phía trước bao xa. Phía trước câu hồn điệu tượng thần đế đèn, vẫn tại từng chiếc thắp sáng, cầu đá không ngừng lan tràn, chung quanh âm hồn đã triệt để đánh mất ý thức, máy móc tính chất hành tẩu tại vĩnh viễn không cuối trong bóng tối. Vương Huyền nhíu mày, trong lòng có cảm giác xấu. Tiếp cận nhập ma Tiêu Thổ lão quái càng là không giữ được bình tĩnh, nghiêm nghị nói, chúng ta sợ là đi lầm đường. Vạn Không Sơn đại trận có thể nối thẳng Cửu Vũ tầng thứ 2, con đường này hơn phân nửa là âm hồn sở thuộc, ai biết thông suốt hướng nơi nào. Vương Huyền trầm mặc một chút, không có trả lời. Loại sự tình này, ai cũng không có cách nào xác định. Cửu Thiên là bị 9 viên tinh hải chia cắt thành 9 cái khổng lồ thiên đỉnh thế giới, mà Cửu Vũ lại là không ngừng hướng phía dưới, khoảng chừng 9 tầng. Vạn vật linh hồn nơi hội tụ, cái kia Cửu Vũ tiên tiên đại thần, vạn nhất đều tại chưa bao giờ có người trải qua tầng thứ 9. Vậy bọn hắn bây giờ trôi đi, rất có thể chính là một con đường không có lối về. Phiền toái nhất là, bọn hắn lại không thể không đi. Bởi vì dừng bước lại, theo hậu phương đến giật cắt, bọn hắn cũng biết cùng nhau tan biến tại trong hư không. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên phát sinh dị biến. Mới nhất xuất hiện một tòa câu hồn điệu đến, rõ ràng đã bị hao tổn, phía trên đầy khe hở, ngay cả đầu đều bị người gọt đi, ánh nến càng là lấp loé không yên. Mà theo dưới ánh nến, cầu đá cũng tại hư thực chi gian không ngừng biến hóa. Vương Huyền cùng Tiêu Thổ đồng thời nhãn tình sáng lên. Bọn hắn thị lực lạ thường, nhìn thấy cái này cầu đá hư thực biến ảo ở giữa, lại mơ hồ có màu sắc sặc sỡ cái bóng, điên cuồng bao phủ bao cát. Làm mở miệng, hai người đâu còn nhìn không ra kỳ quặc. Ở đây rõ ràng là bị người phá hư, chế tạo một cái cửa ra. Đi. Không chút do dự, theo Tiêu Thổ một tiếng quát chói tai, hai người chờ đúng thời cơ hướng phía dưới nhảy lên, trong nháy mắt tiêu thất. Mà còn lại vong hồn thì theo từng chiếc thắp sáng đế đèn, tiếp tục hướng xuống, thông hướng cái kia không biết điểm kết thúc. Hô cùng phong ba phủ, Vương Huyền vừa mở mắt liền phát giác được không đúng. Không giống với Cửu U tầng thứ nhất, ở đây mặc dù vẫn như cũ thấu xương rét lạnh, nhưng lại cực độ khô giáo, cắt vàng đầy trời, dưới chân nhưng là sa mạc. Trên trời cao mơ màng mịt mờ, tựa hồ có ánh sáng nguyên, nhưng bị gió cắt che giấu, cho dù Vương Huyền cũng thấy không rõ là cái gì. A, đến. Tiêu Thổ lại tâm tình không tệ, nhìn chung quanh một chút cười nói, khác lão phu không rõ ràng, nhưng Cửu U tầng thứ hai, U Thiên Thiên đỉnh điện tịch lại có ghi chép, chính là bộ dáng như vậy. Vương Huyền trầm giọng nói, tiền bối có thể biết đường. Ta làm sao biết? Tiêu Thổ tức giận khiển trách một câu, sau đó nhìn lấy mình trên thân từng khỏa huyết sắc lưu ly nhãn, trong mắt tràn đầy cửu hận, nhưng đến nơi đây, mượn nguyên rủa này cảm ứng, tìm được U Minh lão quái lại không được vấn đề. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy trên người huyết sắc con mắt cùng nhau chuyển động, nhìn về phía hướng tây bắc. Tiêu Thổ đột nhiên ngẩng đầu, đi thôi, là ở chỗ này. Nói đi, liền đằng không mà lên. Vương Huyền trầm mặc không nói, theo sát phía sau. Trong lòng của hắn cũng không mảy may cao hứng. Lần này mục đích lớn nhất một trong, chính là cứu viện Lý Thiên Thu bọn người. Binh Thánh Lý Viên xông vào Vạn Không Sơn đại trận, hơn phân nửa là đã rơi vào nơi đây, nhưng Lý Thiên Thu chịu câu hồn điệu không chế, nói không chừng đã theo cái kia u hồn chi lộ đi nơi càng xa xôi hơn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tâm bên trong khe khẽ thở dài, trong mắt thì sát khí quanh quẩn, tăng nhanh tốc độ. Thu hận cùng nợ máu đã càng tích lũy càng nhiều, không đem những thứ này tai họa triệt để trừ bỏ, tất cả mọi người đều không được an bình. Bất chi bất giác, lại qua 2 canh giờ. Cái này Cửu Vũ tầng thứ 2 tuy nói không có dãy núi quanh co, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngần sa mạc tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Đúng lúc này, hai người cảm nhận được nguy cơ đồng thời dừng lại. Bèn, giống như núi lửa phun trào, mênh mang cắt vàng phóng lên trời. Khói đen dâng trào, cùng với thanh âm ồ ồ, tựa hồ thổi lên cái lệnh, một chi quân đội phá địa mà ra, hướng về bọn hắn xông thẳng mà đến. Đây là một cái yêu vật cương thi tạo thành đại quân, mặc dù da thịt héo rút biến thành màu đen, không thiếu chỗ thậm chí lộ ra hài cốt, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra được đầu trâu, mã diện, đầu sói. Bọn hắn thân thể giống như người, rách rưới áo giáp cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, Minh Văn phủ chú đã triệt để mài mòn, cùng không chọn vẹn binh khí va chạm, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Là Minh phủ quân đội. Vương Huyền lúc này làm ra phán đoán. Ban sơ Minh phủ niên đại quá xa xưa, liền thiên đỉnh cờ lực nhớ lại đều tàn khuyết không đầy đủ, ngoại trừ cửu u cự linh loại kia đẳng cấp tồn tại, những thứ khác có lẽ sớm đã hóa thành bụi. Tương truyền trước kia thất sát Bắc Âm đế quân trùng kiến Minh phủ, vô số thế lực yêu quỷ tìm tới, càng là từ mỗi đại thiên thế giới cướp đoạt không thiếu tài nguyên cùng yêu vật, tạo thành đại quân. Trước mắt chi này, hơn phân nửa chính là trước kia chết trận. Những thứ này yêu binh nguyên bản là nhục thân cường hãn, tại loại này cửu u cực âm chi địa ngủ say, biến thành cương thi càng là kinh khủng, hơn phân nửa đã một lần nữa mọc ra tóc đỏ, sợ là chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cái hạn bạn đại quân. Lan, không đợi Vương Huyền động thủ, nóng nảy tiêu thổ liền một trường vung ra. Cùng với ầm ầm thanh âm, phía dưới trong vòng mấy dặm đều có ngũ sắc huyền quang phun ra ngoài, hóa thành ngũ hành đại trận quấy động, địa thủy hỏa phong bạo loạn, hàn phong liệt hỏa tàn phá bừa bãi, ngay cả mặt đất cũng cấp tốc hóa thành nham tương. Vương Huyền nhìn trong lòng giật mình. Hắn tu luyện Hỗn Nguyên Tinh Kinh chủ yếu kế thừa chính là Thái Hư Đạo Âm Dương, nhưng bởi vì năm rượu tinh thạch duyên cớ, cũng xen lẫn chút ngũ hành chi pháp, tu thành ngũ sắc kiếp quang, uy lực không thể khinh thường. Nhưng cùng lão quái này so sánh, lại có khác biệt. Tiêu thổ ngũ hành đại đạo, sợ là đã tu luyện tới một cái cực điểm, phàm là thiên địa linh khí trưởng không chỗ, liền có thể thỏa thích vận bẻo ngũ hành. Ngũ hành bên trong trận pháp, hơn phân nửa chịu lấy hắn khắc chế. Mà hắn ngũ sắc kiếp quang, càng thiên về phá pháp phòng ngự, cả hai phương hướng khác biệt, đều có huyền diệu, nhưng bị giới hạn đạo hạnh, ngũ sắc kiếp quang sợ là không chống đỡ được bao lâu. Tại loại này uy lực kinh người phía dưới, những cái kia tràn ra thượng cổ minh phủ cương thi quân đoàn, cơ hồ không có mảy may sức chống cự, có bị đốt thành than cốc cho bụi, có thì bị hàn băng, cắt đá cùng cuồng phong xé nát. Ha ha ha, tiêu thổ càng ngày càng bị điên, một tiếng cuồng tiếu tiếp tục gấp rút lên đường. Trong mắt của hắn tràn đầy hưng phấn, đi mau, lão phu có thể cảm giác được, u minh lão quái ngay tại phía trước. Oeng. Nói còn chưa dứt lời, phía trước mặt đất lại là một tiếng ầm ầm nổ vang. Lần này động tĩnh càng lớn, cắt vàng tựa như giống như núi cao phóng lên trời, làm cho người rợn cả tóc gáy, sát ý lạnh như băng lan tràn, liền chung quanh báo cắt đều tựa hồ trở nên an tĩnh rất nhiều. Lại là một bộ cương thi, nhưng hình thể lớn đến kinh người, có trọn vẹn mấy trăm trượng cao, toàn thân vảy màu đen bao trùm, không có một tia mục nát, đầu đội thanh đồng nón trụ, con cự sừng từ hai bên lan tràn mà ra. Cửu U cự linh. Trong lòng hai người cũng không ngoài ý liệu. Cửu U tầng thứ nhất còn có cự linh thi hải bảo tồn, ở đây báo cắt khô giáo, âm khí mười phần, hóa thành cương thi cũng không kỳ quái. Cái này Cửu U cự linh hai mắt hiện ra hờ mang, cơ đại thủ hướng bọn hắn đánh tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tốc độ nhanh lại đẻ ra khí bạo. Lan đi. Tiêu thổ không tránh không né, rách dưới tay áo vung dậy. Lần này, không còn là ngũ hành hỗn loạn, mà kim mang lấp lóe, trong sa mạc cành kim chi khí điên cuồng hội tụ, từng đạo kiếm cương gào thét mà ra, tựa như kiếm nhận phong bạo. Đinh đinh đinh. Cái kia Cửu U cự linh thủ cánh tay bị kiếm nhận phong bạo xung kích, giống như kim thiết văng lửa khắp nơi, nhưng tốc độ không chút nào không giảm, phô thiên cái địa đè ép xuống. Ân. Tiêu thổ lao quái hơi khôi phục tỉnh táo, cấp tốc tránh ra đồng thời, khẽ quát, cự linh hòa cường, một chốc khó mà chém giết, chớ dây dưa với hắn mảnh. Nói còn chưa dứt lời, thì thấy Vương Huyền lục giáp phân thân bị cái kia cự thủ một cái bố trúng, tựa như đạn pháo rơi vào sa mạc, một tiếng ầm vang đã không thấy bóng dáng, khí tức cũng cấp tốc tiêu tan. Hừ, phế vật. Tiêu thổ tức giận hừ một tiếng, kim quang lóe lên liền thi triển ra thuấn di chi pháp, cấp tốc tiêu thất. Từ tiến vào cửu hữu hậu, mất đi tác dụng Vương Huyền liền không bị hắn để ở trong lòng, thậm chí còn kéo chậm tốc độ, sớm bảo lão quái này có chút bất mãn. Bây giờ vừa vặn, hắn cũng lười thi cứu, toàn thân sát khí hướng về tây bắc U Minh Lưu Ly Thánh Tôn chỗ phương hướng mà đi. Hắn sau khi đi, cửu cự linh tả hữu quay người, không phát hiện được dị thường khí tức hoặc người lạ linh hồn, hai mắt hồng quang cũng dần dần ảm đạm, tựa như sơn nhạc, chậm rãi chìm vào trong biển cát. Trung thổ, Hoàng Tuyền lĩnh. Trong trứng đồng, Vương Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhíu mày. Bị cửu cự linh đánh trúng, chính là hắn cố ý hành động. Người lao quái kia đã càng ngày càng không kiên nhẫn, tùy thời có khả năng trở mặt độc thủ, tạm thời thoát thân, ẩn tàng tại chỗ tối mới là thượng sách. Đây hết thảy đều tại trong kế hoạch. Làm hắn cau mày là, vừa mới tiến vào tinh đấu thần thụ huyễn cảnh, không chỉ có Lý Biên, Lý Thiên Thu không có trả lời, ngay cả trên 9 tầng trời lão long giả Mạc La cũng không có tỉnh lại phân thân. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Ngay tại hắn kỳ quái lúc, trong lòng đống nhiên run sợ một hồi. Vương Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cấp tốc nhắm mắt, xa chuyển thiên hồn dẫn. Lại mở mắt, trong tầm mắt cảnh tượng đã đại biến. Trước mắt là tọa rộng lớn đại điện, 10 người bao bọc sơn hồng bản lòng trụ chừng cao trăm trượng, phía trên lại lấy bạch ngọc điêu khắc tường vân khảm nạm, nhìn qua tinh mỹ vô cùng. Đại điện đỉnh chót, hàm ẩn cựu cung bắt quái, lại có tất cả lớn nhỏ minh châu phát ra sáng rực quang diễm, đối ứng nhật nguyện tinh thần. Duy nhất cổ quái là tòa đại điện này dị thường trống trải, ngoại trừ mấy cái lư hương khói xanh lượn lờ, phát ra dị hương, liền không còn những nhà khác cố. Lão Long giả Mạc La đang đứng ở bên cạnh. Hắn bây giờ đã biến bộ dáng, thân người đầu rồng, tóc đỏ râu đỏ, một thân hoa lệ trường bảo, ẩn ẩn có vương giả chi tượng. Ha ha ha, gặp Vương Huyền phân thân thức tỉnh, lão Long Vương một thân cởi mở cười to, "Tiểu tử, nhìn bản vương cái này mới cung điện như thế nào?" Vương Huyền gật đầu một cái, "Không tệ, xem ra tiền bối đã độ qua kiếp khó khăn." Hắn có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng lão Long Vương cho dù đi nương nhờ Hỏa Đức Thiên Vương, cũng là ăn nhờ ở đậu, tình cảnh gian khổ, không nghĩ tới có thể như vậy, cũng là may mắn. Lão Long Vương một tiếng cảm khái, cái kia rõ ràng hơi Hải Hà Đế quân cùng Hỏa Đức Thiên Vương từng có tử thủ, vì cầu tự vệ, liền gia nhập Nam Viện Thủy Bộ, trở thành Thủy Đức Thiên Vương phó soái. Ở trong thiên đình, đồng liêu lẫn nhau sát hại chính là tối kỵ, ít nhất trên mặt nổi không thể làm như vậy, huống chi hắn được Thủy Bộ phó soái chức vụ. Hỏa Đức Tiên Vương không có cách nào ngăn cản chuyện này, trong lòng nổi nóng, vừa vặn bản vương tu được tam vị chân hỏa, liền thuận thế thu vào dưới trướng, ác tâm đối phương. Thì ra là thế. Vương Huyền mừng tỉnh đại ngộ, khẽ lắc đầu, chúc mừng tiền bối. Không nghĩ tới, ở trong tiên đình lục đục với nhau, lại đến tình cảnh như thế gay cấn, để ý không che giấu chút nào. Lão Long Giả Mạc La lại lắc đầu nói, không thể cao hứng quá sớm. Bản vương muốn lấy được cái này hỏa bộ phó soái chức vụ, còn có hai cái kiếp nạn, một là cố gắng đột phá kim tiên chi cảnh, đây cũng là Hỏa Đức Tiên Vương cho ta thành tu chỗ. Hai chính là cái kia duy trì trật tự thi, tuần tra đại tổng quản trường tự nhiên nếu một lòng truy cứu, chỉ sợ Hỏa Đức Thiên Vương cũng không cách nào che chở. Nói, thấp giọng nói, ta đã đem ôn bộ Câu Huyền Thiên Vương làm chuyện đều cáo chi Hỏa Đức Thiên Vương. Vương Huyền con mắt híp lại, nói thế nào? Câu Huyền Thiên Vương đã là thiên đình nhân vật thực quyền, đừng nói lấy hắn thực lực bây giờ cùng thế lực, coi như tương lai có năng lực đem hắn chém giết, cũng biết phạm vào kiêng kỵ, dẫn phát toàn bộ thiên đình phản kích. Đây cũng là quy tắc, không có đúng sai. Dù sao thiên đình nếu ngay cả thiên vương đều không thể che chở, chỉ sợ lập tức sẽ uy nghiêm quét rác, tam giới các nơi dung chuyển bất an. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng quy tắc giết người. Khó khăn. Lão Long Giả Mạc La lắc đầu, chuyện này có thể liên quan không nhỏ, liền Hỏa Đức Thiên Vương đều dặn dò ta, chớ nên lẫn vào, khi không nhìn thấy. Vương Huyền nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Bảo Quang đạo nhân từng nói qua, trước kia Cửu Vũ chi chiến rất nhiều bí mật, Câu Huyền Thiên Vương cha từng là phương Bắc Huyền Thiên ba vị thiên tôn một trong, đều chết trận ham ở nơi đó, sau đó ngay cả thi thể đều không lý, tính cả vô số minh phủ bảo tàng bỏ lại, phong bế Cửu Vũ thông đạo. Bây giờ Câu Huyền Quá Thiên Vương một lần nữa mở ra thông đạo, cho dù làm việc bí mật, cũng chắc chắn không thiếu sót, theo lý thuyết không có khả năng không có người phát hiện. Bây giờ Thiên Đình lần nữa tiến công Cửu Vũ, vì tiến đánh mới quật khởi U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn. Đối phương tuy nói cũng là đại năng, cũng tương tự nghĩ lập minh phủ, nhưng so với khi xưa Thất Sát Bắc Âm Đế Quân, lại là kém xa. Mà Thiên Đình lại nhắc lên thanh thế như vậy, ngay cả Hỏa Đức Thiên Vương cũng nói không cần lý tới chuyện này. Vương Huyền Tâm bên trong phát lạnh, không hiểu cảm thấy nguy cơ. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Có người ở làm cục, mà lại là một cái bao phủ tam giới đại cục. Mục đích là cái gì, địch nhân là ai, căn bản không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng là, chuyện này căn bản không phải hắn có thể lẫn vào. Liền Câu Huyền Thiên Vương, có lẽ cũng chỉ là một quân cờ. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền Tâm bên trong lập tức có dự định. Một bên Lão Long, tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng hắn, khổ não nói, bản vương ở đây tu hành, không tới kim tiên, sợ là ngay cả mặt mũi cũng không thể lộ, duy nhất lo nghĩ chính là cái kia duy trì trật tự đại tổng quản Trương tự nhiên. Hỏa Đức Tiên Vương tính cách bạo liệt, sẽ không giúp ta nói hộ, chuyện này chỉ sợ còn muốn làm phiền Bảo Quang đạo hữu. Vương Huyền lông mày nhướng lên, ngươi có tiền sao? Gia Mạt La gặp Lão Long như thế quấn hình dáng, Vương Huyền nhịn không được cười lên, thôi, ta đi hỏi thăm một phen, bất quá tương lai ngươi như thuận lợi trở thành hỏa bộ phó soái, sợ rằng sẽ thiếu cái không nhỏ ân tình. Lão Long Gia Mạt La ngừng lại lúc đại hỉ, có thể có hôm nay đã là phúc tinh cao chiếu, nếu ta trở thành phó soái, cái kia U Minh lão quái đời này đừng nghĩ bước vào thiên đỉnh. Vương Huyền gật đầu một cái, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Vừa tiến vào Cửu Thiên lúc thấy, chính là phương Bắc Huyền Thiên phổ thông tu sĩ ở chỗ, mà ở trong đó đã là thiên đỉnh chỗ, vân hải trùng điệp như núi, thường tòa rộng lớn cung điện xen vào nhau có thứ tự, thỉnh thoảng có hào quang lấp lóe, khiến cho đám mây càng thêm mỹ lệ. Mà ở một tòa cung điện ở giữa, lại có từng đạo kim quang lưu chuyển, nhìn kỹ, lại tất cả đều là thân mang kim giáp thiên binh, còn có các loại khổng lồ trang nghiêm phủ không thuyền chậm rãi phi hành. Cứ việc đã ở trong huyễn tượng gặp qua cường đại hơn trung ương quân tiên thị cảnh, nhưng tận mắt nhìn đến cái này thiên đình rộng lớn, vẫn là làm hắn hoa mắt thần mê. Nơi đó là Ly Hỏa Cung, nơi đó là Quang Minh Điện Lão Long gặp chàng, vội vàng coi như dẫn đường, bất quá nhiều nửa cũng là miệng này, không thiếu chỗ, hắn đều không có cách nào tới gần. Vương Huyền cũng không thèm để ý, nhìn một hồi sau liền cáo từ quay về. Thiên đình sự tình, cần chậm rãi kinh doanh, cứ việc có tụ bảo các cùng bảo quang đạo nhân bên ngoài tiếp ứng, làm cái gì cũng muốn cẩn thận kế hoạch. Bây giờ hàng đầu đại sự, vẫn là trung thổ đại kiếp. Rất nhanh, Vương Huyền liền vận chuyển tiên hồn dẫn thần niệm đi tới Cửu Vũ trên phân thân, mở mắt xem xét, chung quanh tất cả đều là cát vàng, ít nhất bị đánh vào dưới mặt đất gần 100 mét. Vương Huyền cảm ứng một chút, cái kia Cửu Vũ cự linh cương thi chưa thức tỉnh, vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Nhưng mà, không đợi hắn khởi hành, liền có loại tim đập nhanh cảm giác. Vương Huyền vội vàng vận chuyển trúc long nhãn, ánh mắt xuyên qua sa mạc nhìn về phía tây nam, chỉ thấy nơi đó mây đen cuộn, kinh người sát cơ phô thiên cái địa mà đến. Trên đường thỉnh thoảng có cổ lão minh phủ cương thi quân đoàn phá đất mà lên, nhưng đảo mắt liền bị mây đen nghiền nát, đại địa bắt đầu ù ù chấn động. Nhíu, bao la tiếng kèn vang vọng đất trời. Từ mặt trăm trượng màu đen đại kỳ tại trong mây đen phần phật bay múa, phía trên bỗng nhiên viết U Đô hai cái chữ to. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn. Vương Huyền chợt cảm thấy đau răng, ở đây đã quá náo nhiệt, sao lại tới đây cái ác hơn. Chương 583, ma diễm thế ngập trời, đàn thành mạn đồ la. Chương 583, ma diễm thế ngập trời, đàn thành mạn đồ la. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn đến, hoàn toàn ra ngoài ý định. Vị này đại năng tại Cửu U nhấc lên sóng gió, tin tức đã truyền khắp tam giới, không biết dùng hoa chiêu gì, vô số yêu ma tà tu lũ lượt mà tới, đầu nhập hắn dưới trướng. Ba thi sông phiến khu vực này cách biệt xa xôi, lại thêm coi U Minh, ta nguyên hai tôn lao quái không chế, bởi vậy đồng thời không bị ảnh hưởng. Vương Huyền không nghĩ tới lao quái này tin tức linh thông như thế, cũng không biết đối phương dùng phương pháp gì tiến bảo. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, cái kia yêu quân tạo thành mây đen che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh, nhìn như xa xôi, nhưng trong nháy mắt gào thét mà tới. Giống, bị kích thích, nguyên bản đã lâm vào ngủ đông cựu lũ cự linh cương thi lần nữa thức tỉnh, cùng với một tiếng mênh mông gào thét phá cắt mà ra. Tựa như một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở đại quân trước mặt. Động tĩnh lớn như vậy, dưới mặt đất cũng là cắt vàng ám lưu hung dũng. Lục giáp tượng thần ít nhất là cái không tầm thường bảo vật, thần niệm có thể rời đi, nhưng không trận pháp thủ hộ, linh quang lại không cách nào che lấp. Cái này khổng lồ yêu trong quân, tinh thông mong khí chi thuật giả tất nhiên không thiếu, bởi vậy Vương Huyền không còn dám chơi xáo lộ, thừa dịp cửu u cự linh nhấc lên cắt lãng phi tốc lui lại, trong nháy mắt đi tới ngoài mấy trăm dặm. Hô vừa phá cắt mà ra, Vương Huyền liền toàn thân cứng ngắc. Một cỗ băng lãnh quỷ dị khí thế từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ, bàng bạc sát ý lại ngưng kết hình thể, hóa thành từng cái tiểu xà ở bên người vờn quanh, tê tê phủ lưới. Mà sau lưng nguyên bản dùng để ngăn địch cửu u cự linh, bây giờ lại không có chút nào âm thanh. Vương Huyền sắc mặt khó coi, chậm rãi quay người. Chỉ thấy cái kia cao vút cửu u cự linh đầu người phía trên, đột nhiên đứng bước một cái thân ảnh to lớn. Đầu người kia sọ giống như long, quay chung quanh cổ vờn quanh liên tiếp đầu người, vừa có chim ưng ngắt hổ, cũng có con giết xà hạt, trong đó còn có một khỏa nhân tộc đầu người, thì nô ai ố, biểu lộ không giống nhau. Rộng lớn mặt trời đỏ nguyệt bào theo gió lất phất, sau lưng một vòng to lớn hắc liên hư ảnh đang xoay chậm chậm, không ngừng phát ra quỷ dị ba động. Ú đô vạn hóa thánh tôn Vương Huyền khỏe mắt hơi rút ra, đâu còn không biết là ai. Cái này lao ma lai lịch của quái, cũng không biết là công pháp vẫn là chủng tộc nguyên nhân, vốn liền cái này quái bộ dáng, nhìn quả thực do người. Hắn truyền thừa lực ảnh hưởng phóng xạ tam giới, chúng liền thổ cũng có, chính là đã từng làm đại yến trên giới nghe tin đã sợ mất mật, tiếng tăm lừng lây thái tuế chân quân. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng thấy rõ cự linh cương thi vì cái gì bất động. Hắn bị U đô vạn hóa thánh tôn ảnh hưởng, thân thể lại bắt đầu sinh ra nhiều sóng, cổ trung quanh nâng lên từng cái bao lớn, hóa thành long, gấu, xà đám sinh linh đầu người, tựa như một chuỗi đầu người dây chuyền, rõ ràng đang bị cải tạo. Đây là cái gì quỷ dị ma công? Khi xưa thái tuế chân quân đã từng đục thân bất tử bất diệt, một điểm huyết đục liền có thể làm cho người nhập ma, nhưng cùng so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất. A, đây không phải Vương Nguyên Soái sao? Không đợi U đô lão ma nói chuyện, sau lưng trong đại quân liền có một thân ảnh bắn ra, lại là một đầu xà yêu tướng quân, cổ ở giữa đồng dạng có liên tiếp đầu người, trong đó một cái càng là người quen. Khi xưa Nam Tấn đại quân thống soái, Tào Uyên. Vương Huyền cũng là sững sờ, lập tức trong lòng có phỏng đoán. U đô vạn hóa thánh tôn ở trung thổ trừ bỏ thái tuế chân quân, còn có một cái truyền thừa, chính là trung thổ một trong thập đại cấm địa Bạch Cốt Thành, nơi đó tụ họp một đám yêu ma bí mật tu luyện. Công phá Nam Tấn lúc, Tào Uyên bị đuổi tới Bạch Cốt bên ngoài thành, tuy nói bị Huyền Nguyên giáo chủ bọn người vây giết, nhưng lúc đó theo Bạch Cốt Thành hủy diệt, tất cả yêu hồn đều bị U đô lão ma lấy đại pháp lực cách không tu đi. Hiện tại xem ra, Tào Uyên tàn hồn cũng rơi vào cửu u, trở thành hắn dưới trướng. Trong mắt Vương Huyền không khỏi sát ý lưu chuyển. Tào Uyên biết trung thổ đại lục không thiếu tình báo, cứ việc đã quyết định lệnh trung thổ phá toái bay lên không, nhưng chúng quy là cái tai họa. A, nhưng mà không đợi hắn nghĩ lại, U đô vạn hóa thánh tôn liền đưa tay nhấc câu, xà yêu tướng quân trên người Tào Uyên đầu người liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó cùng với huyết tương băng liệt âm thanh, lại thoát thể mà ra, rơi vào cái kia lão ma trong tay. Trong chớp mắt, Tào Uyên đầu người liền máu thịt héo rút, hóa thành bụi. U đô vạn hóa thánh tôn thì trong mắt hồng mang lấp lóe, nhìn về phía dưới, một cổ quỷ dị âm thanh lập tức tại Vương Huyền bên tai vang lên, lại là cái thống binh chi tài, không bằng đầu nhập bản tọa dưới trướng. Hứa ngươi trưởng sinh như thế nào? Âm thanh không ngừng vang vọng, tựa như đủ loại sinh linh cùng nhau la lên. Vương Huyền lập tức dùng mình. Cái này lão ma phát môn, đơn giản nghe rợn cả người. Vạn vật sinh linh nhục thân cùng thần hồn, lại tựa như bùn bản năng mặc kệ dung hợp phân giải, thái tuế chân quân huyết nhục bất diệt đã quá khó đối phó, cái này lão ma kinh khủng bá đạo, càng là khó có thể lý giải được. Nhưng khi tướng quân, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không chỉ biết trở thành nô lệ, trong đầu hắn vô số bí mật, càng là sẽ trở thành tai họa, lệ tất cả thân nhân bằng hữu sống không bằng chết. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không nói hai lời, lách mình trốn xa. Cùng lúc đó, vận chuyển ngũ sắc kiếp quang quanh thân vờn quanh hộ thể. Chạy. Có lẽ là cửu u cự linh thân thể chưa chuyển hóa nguyên nhân, U đô vạn hóa thánh tôn động đều không động, thậm chí đại quân cũng không có tiến lên, thế nhưng âm thanh quỷ dị nhưng như cũ tại Vương Huyền bên tai vần quanh. Bành bành bành. Cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, sát ý ngưng kết hóa thành rắn độc như rọi trong xương đi sát đằng sau, phản phất muốn chui vào Vương Huyền phân thân thể nội, lại cùng ngũ sắc kiếp quang không ngừng va chạm, quang diễm vang khắp nơi. Không chỉ có như thế, toàn bộ thiên địa đều tựa như trở thành địch nhân, mang theo phô thiên cái địa ác độc ý niệm, bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Trong lúc nhất thời, Vương Huyền trước mắt huyễn cảnh bộc phát, vô luận là dưới chân sa mạc, vẫn là trên không báo cát, đều ngưng tụ ra U đô vạn hóa thánh tôn đầu người, hướng về phía hắn không ngừng xì xào bàn tán. Hừ, Vương Huyền giận trong lòng, cũng định tự bạo. Nhưng vào lúc này, trong đầu Thiên Đạo Thôi Diễn Bản chợt hiện dị tượng. Nguyên bản Thiên Đạo Thôi Diễn Bản đang tại Thôi Diễn Trung ương Quân Tiên Thiên Cương Điện bí pháp, những pháp môn này rất nhiều, bác đại tinh thâm, chỉ thôi diễn đến 23 Vương Huyền sớm đã xem nhẹ. Mà bây giờ, ngày bình thường rất là yên lặng Thiên Đạo Thôi Diễn Bản, đột nhiên ong ong rung động, phía dưới cũng xuất hiện một cái mới bày tỏ cột, dù chưa cho thấy tên, cũng đã kim quang lấp lóe. Vương Huyền tâm bên trong kinh ngạc, đây là pháp môn khắc lục biểu hiện. Hắn trong nháy mắt liền muốn rõ ràng rất nhiều chuyện. Cái này lão ma hơn phân nửa đã nắm trong tay một loại pháp tắc nào đó đạo vận, mặc dù không sánh được Thái Dương, Thái Âm Đế Quân mấy người tiền thiên đại thần, nhưng cũng không thể coi thường. Dựa theo tụ bảo các tình báo, U đô vạn hóa thánh tôn chỉ so với U Minh Lưu Ly thánh tôn bọn người hơi cao hơn một bậc, đại khái tại thiên vương cái loại tầng thứ này. Hiện tại xem ra, cái này lão ma rõ ràng ẩn giấu đi chân thực đạo hạnh, có thể đạt đến loại trình độ này, chỉ sợ đã không kém gì những cái kia thiên đỉnh thiên tôn. Chẳng thể trách dám trọng lập minh phủ. Đối mặt Thái Dương, Thái Âm Đế Quân những thứ này tiên tiên đại thần, có chút có thể ngộ đạo vận, nhưng thần hồn không cường giả sẽ lập tức sụp đổ. Đây vẫn là tiên tiên đại thần vận chuyển thế giới, không tuân theo kết quả. Cái này lão ma trưởng khống bộ phận đạo vận, lấy lực các người, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, tam giới yêu ma nhao nhao ca tụng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác Vương Huyền có thiên đạo thôi diễn bản, dị vãng thủ đoạn liền trở thành cứng rắn uy công pháp. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền cũng sẽ không lo lắng. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm, từ không trung rơi xuống, tại trên sa mạc lão đạo tiếp tục chạy, nhìn có chút chật vật. A, tư chất quả nhiên bất phàm, U Đô vạn hóa thánh tôn thấy thế, nghi ngờ đồng thời, cũng tới một tia hứng thú, cực lớn long hình đầu người trong đôi mắt, trong nháy mắt hồng quang đại tác. Chỉ một thoáng, mấy ngàn dặm nội thiên địa một mảnh huyết sắc. Giống, tựa hồ chịu đến một loại nào đó kích động, dưới trướng hắn yêu ma đại quân cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, quần quần khí lãng từ trung ương quyết tán, lại thổi ra cửu vũ đầy trời cát vàng. Thương khung tựa như phá vỡ một cái độc lớn. Cửu vũ tầng thứ 2 bầu trời vì đó hiện ra. Đó là một vòng to lớn thái dương treo cao thương khung, hiện lên quỷ dị màu cam, có thể tinh tường nhìn thấy kim ô lôi kéo chiến xa bóng tối, rõ ràng là thái dương đế quân tại cửu vũ hình chiếu. Nguyên bản thái dương chí cương chí dương, âm hồn quỷ tà gặp chi tiêu tan, nhưng bị cửu vũ quy tắc ảnh hưởng, lại mang theo một tia âm khí, khiến cho trong đại quân quỷ vật cũng toàn thân ấm áp. Bây giờ, ngay cả U Đô vạn hóa thánh tôn cũng ngẩng đầu nhìn thương khung cự này, trong mắt tràn đầy phức tạp, có không cam lòng cũng có tham lam. Ân. Hắn bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, nhìn về phía nơi xa. Nguyên lai ngay tại hắn ngắn ngủi ngây người trong nháy mắt, nơi xa Vương Huyền thân ảnh đã chạy ra trường khống, biến mất ở đầy trời trong cát vàng. À, chắc hẳn có cái gì hộ thân chi bảo U Đô vạn hóa thánh tôn đồng thời không để ý, mà là nhìn về phía trước. Hắn đi đại sự chính là phá vỡ tam giới trật tự, mỗi giờ mỗi khắc đều tại mở rộng thực lực, nhưng lại có chỗ chọn lựa, đuổi bắt Vương Huyền cũng chỉ là thuận tay mà làm. Trước mắt hàng đầu đại sự là muốn chiếm giữ Minh phủ. Không chỉ có là nơi đó số lượng cao tài nguyên, còn có Minh phủ ý nghĩa cùng truyền thừa, cửu vũ tầng thứ 2 vị trí chiến lược. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ được như vậy, hắn áo bào đỏ tay áo phía dưới lợi chảo nhẹ nhàng bung lên, hậu phương trong đại quân, vô số võ trang tận răng sơn tiêu cự quái lập tức thổi lên kèn lệnh. Níu, kèn hiệu thê lương âm thanh thông thiên địa, quần quần mây đen tiếp tục cuộn, cuốn lấy cuốn tới mênh mông cát vàng, hướng về phương hướng tây bắc gào thét tiến lên. Lần này, cửu vũ cự linh biến thành cương thi cũng gia nhập trong đó, cần cổ lít nha lít nhít yêu thú đầu người gào thét, càng lộ vẻ dữ tợn. Tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là, trong đại quân, một cái không đáng chú ý tiểu binh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Huyền rời đi phương hướng. Rách rơi áo choàng, rõ ràng là Bạch Hổ binh thánh lý viên khuôn mặt. Hô báo cắt gào thét, Vương Huyền đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn qua sau lưng, quanh thân khí tức kịch liệt phun trào, trong mắt còn mang theo một tia tim đập nhanh. Hắn sờ lên cổ chung quanh, không biết lúc nào đã xuất hiện một vòng nô lên. Cái này U Đô vạn hóa thánh tôn chính xác đáng sợ, trong nháy mắt đó thiên địa đầy huyết quang, quỷ dị đạo vận không ngừng xâm nhập, tính toán đem hắn đồng hóa, hộ thân ngũ hành kiếp quang đều kém chút sụp đổ. Thiên đạo thôi diễn bản có thể bảo vệ thần hồn, nhưng nghĩ không ra cái này lục giáp tượng thần phân thân đều có thể chịu ảnh hưởng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía thiên đạo thôi diễn bản. Vừa rồi chính xác mạo không nhỏ phong hiểm, nhưng thu hoạch cũng to lớn giống vậy, thiên đạo thôi diễn địa bản, đột nhiên đã xuất hiện một cái công pháp mới. Có lẽ là cái kia U Đô vạn hóa thánh tôn đạo vận toàn lực ra chỉ nguyên nhân, xuất hiện cũng không phải là tản tiên, mà là một bộ hoàn chỉnh pháp môn, tên là Đại Tế Linh Mạn Đồ La Pháp. Pháp môn này cực kỳ phức tạp, chính là lấy tự thân hóa bất diệt đàn thành, thôn vệ chúng linh hóa thành thể nội thần, tế tự bản thể, tự thành thiên địa. Có thể nói tu phương pháp này, bản thân liền là một cái tiểu thế giới cùng ma quốc, tựa như đang bắt chước tiên thiên thần, lại dung hợp phật, đạo, ma các loại bí pháp. Vương Huyền thấy tê cả da đầu. Hắn cuối cùng biết, U Đô vạn hóa thánh tôn vì sao muốn hăng hái đem truyền thừa giải tâm giới, lại cùng nhặt ve chai một dạng, hội tụ khổng lồ như vậy quân đoàn. Đến lúc đó ma quốc một thành, ước vạn sinh linh cùng tế tự, không biết sẽ biến thành cái dạng gì tồn tại. Pháp môn này quá mức hung tàn bá đạo, trong lòng của hắn nhất thời có chút khó mà tiếp thu, chắc chắn sẽ không tu luyện. Nhưng trong đó lý niệm lại làm hắn trong đầu linh quang lóe lên, đối với bước tu luyện tiếp theo pháp môn có phương hướng. Hắn bây giờ hỗn nguyên tinh kinh là đem tam hồn thất phách hóa thành sát luân, cho dù tu luyện tới đỉnh phong, cũng nhiều lắm là cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đồng dạng, thành tựu kim tiên. Hơn nữa còn có cái nhược điểm, vô luận hỗn nguyên tinh kinh ngũ hành tiếp quang, vẫn là tinh đấu thần thụ bản mệnh pháp, mặc dù cũng là thượng thừa pháp môn, nhưng từ đầu đến cuối không có dung hợp thống nhất. Nếu là đồng dạng lấy nhục thân kiến đàn thành, như vậy vô luận từ Thái Dương Thái Âm Đế Quân chỗ đạo lĩnh ngộ vận, vẫn là tinh đấu thần thụ ngũ hành tiếp quang, cũng hoặc tương lai học tập đến pháp môn, đều có thể dung hợp. Kim tiên phía trên cũng có tiến một bước khả năng. Đương nhiên, cái này cần dài dằng dặc thời gian thôi diễn, lúc này cửu vũ tình thế biến đổi lớn, không thể có một tia bông lỏng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền cẩn thận che giấu vết tích, đại khái phân biệt ra được U Đô ma quân phương hướng, đi vòng một vòng lớn, từ một bên khác đi vòng. Cửu vũ nhật nguyệt giao thế luân hồi, lại là một loại khác pháp tắc. Vương Huyền đường vòng lại đuổi đến mười mấy canh giờ, vẫn là ban ngày, quần quần cắt vàng gào thét, tựa hồ không có điểm cuối. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Trong cơ thể của tinh đấu trên thần thụ, huyết sắc linh đang đình đương lay động. Đó là Bạch Hổ binh thánh lý viên tín vật. Tiến vào cửu vũ tầng thứ 2 sau, hắn liền thường xuyên thôi động, lại không có một tia phản ứng. Vương Huyền không dám thất lễ, đánh cho một tiếng tiến vào cắt vàng chỗ sâu, đội vàng bố trí xuống trận pháp thủ hộ, ngồi xếp bằng tiến vào tinh đấu thần thụ huyễn cảnh. Theo vị trí thay đổi, huyễn cảnh cũng thay đổi bộ dáng. Vốn là đứng ở trên mặt hồ, mà lúc này đã chìm vào trong hồ. Đi lên nhìn, dầm dạp chẳng chỉ sinh linh trắng bệnh thi thể phun trào, tạo thành một đạo màn trời, như thủy triều sắc bén tiếng kêu rên tại bốn phương tám hướng quanh quẩn. Nhìn xuống, tối như mực sâu không thấy đáy, từng cây xúc tu từ sâu trong bóng tối lan tràn mà lên, theo dòng nước chậm rãi lay động. Vương Huyền sau khi thấy lấy làm kinh hãi. Hắn tiến vào cửu u tầng thứ nhất lúc, một mực cùng Tiêu Thổ lão quái lục đục với nhau, không đến kịp xem xét huyễn cảnh, bởi vậy cảnh tượng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tinh đấu thần thụ huyễn cảnh thấy, cũng không đơn thuần là huyễn cảnh, mà là thiên địa pháp tắc dị tượng hóa, giống như cái kia cựu thiên hoang đảo, hóa thành cá voi cự quy các loại tới lui. Nếu đem tới trung thổ đại lục bay lên không, rất có thể chính là hóa thành một đầu cự long tại trong mây xuyên thẳng qua. Những thứ này lít nha lít nhít xúc tu tuyệt đối không tầm thường. Vương Huyền Ngưng thần cẩn thận xem xét, lúc này phát hiện kỳ quặc. Những thứ này xúc tu nhìn như bạch tuộc, nhưng phía trên đường vân lại càng giống là một loại nào đó sống dưới nước thực vật, trong đó có không ít đã đứt gãy. Càng lên cao, đứt gãy càng nhiều, trong tầm mắt chỉ có chút ít mấy cây lan tràn đến mặt hồ. Đây là phía trước kinh nghiệm xông lên đầu, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Những cái kia xúc tu chính là lúc trước đi qua vong hồn chi cầu. Hắn nhìn về phía cái kia đen như mực không lường được u ám chỗ sâu. Chẳng lẽ nơi đó chính là cửu lũ thần bí đại thần, mà những thứ này vong hồn chi cầu cũng là thứ nhất bộ phận. Nếu là như thế, liền quá mức đáng sợ. Tiên tiên đại thần uy nghiêm không thể xâm phạm, tại sao lại biến thành dạng này? Vương Huyền tâm bên trong một trận hàn ý, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nghĩ lại, bởi vì một đạo huyết sắc thân ảnh đã từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Chính là Bạch Hổ binh thánh Lý Biên. Nhưng mà Vương Huyền lại trước tiên nhấc lên cảnh giác, sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ lấp lóe. Đã từng oai hùng bất phàm Bạch Hổ binh thánh Lý Biên, bây giờ đã biến một bức bộ dáng, cả người chừng cao hai trượng, cổ ở giữa bỗng nhiên có một vòng yêu quỷ đầu người, người người trong mắt lóe huyết quang. Tiền bối Vương Huyền con mắt híp lại, không biết nên nói cái gì. Ra hắn dự liệu, Lý Viên lại mỉm cười, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh, "Tiểu tử, sao ngươi lại tới đây?" Chương 584, Vinh Thánh cuối cùng xa cách, Nhật Nguyệt diễn âm dương, 1, chương 584, Vinh Thánh cuối cùng xa cách, Nhật Nguyệt diễn âm dương, 1, thấy Lý Viện mở miệng hỏi, Vương Huyền tâm trạng phức tạp, nhưng trong mắt cảnh giác lại chưa tan đi, trầm giọng nói, "Tiền bối liều chết cảnh báo rơi vào cửu u, tại hạ há có thể đứng ngoài quan sát, tự nhiên muốn tới trước nghị cách cứu viện. Ngươi không nên tới." Lý Viện lắc đầu nói, "Ta làm việc này không phải vì ngươi, mà là trung thổ chúng sinh, là trong lòng chấp niệm, tự nhiên thì không sợ hậu quả." Nói còn chưa dứt lời, liền phát giác được Vương Huyền thần sắc, nhịn không được cười lên nói, "Ngươi đang hoài nghi ta?" Vương Huyền thì không che lấp, nhìn qua Lý Viện phần cổ liên tiếp giã thú đầu lâu, gật đầu nói, "U đô vạn hóa thánh tôn ma công kinh người, khó lòng phòng bị, tiền bối nhìn tới đã trúng chiêu." "Hoài nghi là đúng." Lý Viện sau khi nghe xong, không chỉ không hề tức giận, ngược lại gật đầu đồng ý nói, "Ngươi gánh vác trung thổ chúng sinh tương lai, bất luận là quyết sách gì cũng không thể trộn lẫn tư tình, ta lòng rất an ủi." Nói xong, nhìn một chút chính mình hai tay ác quỷ dường như móng nhọn, trầm giọng nói, "Ngươi có biết ta vì sao muốn trốn vào cửu u?" Vương Huyền lắc đầu nói, "Tiền bối thỉnh giảng." Lý Viện cười lạnh một tiếng nói, "Trung thổ huyết sắt đoán thể thuật, đầu nguồn là Tam Nguyên lão ma Tam Nguyên huyết thần kinh, ta tuy được rồi lão ma truyền thụ, nhưng cũng bị hạn chế, một thân đạo hạnh thậm chí thần hồn đều là hắn tu hành lương thực. Ta còn có tâm nguyện chưa hết, đương nhiên sẽ không chờ chết, chỉ có thể trốn vào cửu u, sau đó không phân biệt phương hướng, mấy ngày sau bị kia Udo ma quân bắt được. Nay Udo lão ma sát thực lợi hại, ta không có một tia sức phản kháng, cũng may Tam Nguyên lão ma lưu lại cấm chế và chống đỡ, có thể thần hồn gìn giữ thanh tịnh, chưa tiết lộ trung thổ bí mật. Thời khắc mấu chốt, lại là địa hoàng tiền bối ban tặng công đức bảo trợ phát huy, tự bạo hóa thành một đoàn linh quang giữ vững thần hồn." Nói xong, lắc đầu nói, "Ta mặc dù tạm thời thần hồn thanh tỉnh, nhưng bây giờ thể nội hai cố lực lượng hỗn loạn, nói không chừng khi nào liền sẽ nhập ma, đến lúc đó sẽ đi đầu tự bạo thần hồn. Không khỏi bất ngờ, từ giờ trở đi, về trung thổ bất luận cái gì tình báo cũng không thể hướng ta lộ ra. Nếu có một ngày, ta chủ động hướng ngươi hỏi, kia hơn phân nửa là đã nhập ma." Vương Huyền sau khi nghe xong, trong lòng đã tin hơn phân nửa. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn nhìn thấy hắn lúc, còn muốn dựa vào cướp đoạt Tào Viên thần hồn mới có thể biết được, nói rõ Lý Viện cũng không nói dối. Với lại hắn thì hiểu được Lý Viện tâm nguyện chính là phục sinh Bách Hoa Hoàng hậu, nếu không phải trung thổ gặp nạn, đã sớm biến phó tha hương tìm kiếm phương pháp. Nghĩ được như vậy, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ là thở dài một tiếng, đối Lý Viện cùng kính xoay người chắp tay, "Tiền bối cao thượng." Lý Viện không để bụng, lắc đầu nói, "Từ bất trường binh, chỉ luận thắng bại, không quan hệ cái khác, lần này liên hệ cũng không phải ôn chuyện. Ta dò xét đến một ít tình báo, vốn định đơn độc làm việc, đã ngươi cũng tới, liền dứt khoát báo cho biết." Dứt lời, sắc mặt trở nên nghiêm túc. "U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn này ma, toan tính quá lớn, ngươi thì kiến thức qua hắn ma công, có thể thời gian ngắn tụ lại hàng tỷ ma binh, lại nô dịch thần hồn, hung hãn không sợ chết." Vương Huyền thầm nghĩ trong lòng, há lại chỉ có từng đó những thứ này. Nếu không phải thiên đạo thôi diễn bản thôi diễn ra đối phương đại tế linh mạn đồ la pháp, chỉ sợ còn đoán không ra đối phương mục đích cuối cùng nhất. Tất nhiên, loại vật này không thể lộ ra. Chính như Lý Biện nói, hắn như nhập ma, chỉ sợ U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn sẽ lập tức biết được, cũng sẽ trước tiên giết người diệt khẩu. Này lao ma đầu cũng không giống như những người khác, còn có thể cố kỵ thiên đình quyết định tam giới trật tự, vì trung thổ tình huống trước mắt, nào dám trêu chọc như thế cường hãn địch nhân. Lý Viện tự nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, "Ta còn đang ở Ma Quân nghe được đến một ít tiếng gió, nói cửu u trong rất nhiều kêu trên danh hào đại năng đều đã âm thầm đầu nhập hắn dưới trướng, kêu trên danh hào thì có Thiên Nhãn Vô Ảnh Ma Quân, Vạn Diệu Linh Bảo Thánh Tôn, Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu, Huyền Âm Vô Tướng Đại Tôn." Vương Huyền nghe được tê cả da đầu. Ở trong đó hắn quen thuộc nhất là Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu, hắn ở trung thổ thì có truyền thừa, chỉ là người tu luyện rất ít, có chút thì tại Thái Nhất Giáo tiêu diệt dị tiên truyền thừa thời bị diệt sát. Mà còn lại bài vị theo tụ bảo các mua sắm cửu lưu trong tình báo thì có đề cập, đều là danh chấn tam giới cửu lưu đại năng, thiên đình nhiều lần vây quét cũng không thể làm gì. Lý Viện gặp hắn bộ dáng thì lắc đầu nói, "Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra trong đó kỳ quặc. Bắc Phương Huyền Thiên Thiên Đình muốn xuất binh cứu U, bọn hắn sao lại không thu được thông tin? Lần này Minh phủ hành trình mặt ngoài nhìn qua là tầm bảo, kỳ thực là U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn khởi sự bước đầu tiên, tiếp đó, nơi này sợ là sẽ phải biến thành tam giới đáng sợ nhất chiến trường. Ngươi tìm thấy cơ hội, hay là mau mau rời đi vì diệu, ứng đối trung thổ đại kiếp làm trọng, dường không thể cuốn vào trận này vòng xoáy. Vương Huyền thì gật đầu đồng ý, tiền bối nói có lý. Lý Viện nhẹ nhàng thở ra, sau đó dường như buông xuống rất nhiều, lộ ra đầy miệng lao nha mỉm cười nói, trong lòng ta một chấp niệm đã đi, sau này Lý Viện đã chết, thủ hộ trung thổ chi chứ, liền giao cho các ngươi những thứ này hộ bối, tiếp đó chính là hoàn thành một cái khác tâm nguyện. Dứt lời, chắp tay, bảo trọng, sau này không gặp lại. Tạm xem xét. Hắn vừa dứt lời, tinh đấu thần thụ trên hồng sắc linh đang liền lên tiếng vỡ vụn, Lý Viện thân ảnh cũng biến mất theo. Vương Huyền hơi sững sờ, thở dài, có mấy lời không cần phải nói, đều trong lòng sáng tỏ. Hoàng sa từ từ, bụi đất giả thiên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Vương Huyền phân thân phá đất mà lên. Hắn nhìn một chút U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn Ma Quân rời đi phương hướng, con mắt híp lại, tiếp tục theo đường cũ tiến lên. Chính như Lý Viện nói, Minh phủ sẽ là tam giới chiến trường. Kết hợp với trước đó phán đoán, Thiên Đình có người tại làm một bàn đại cục, phía sau có thể xa so với trong tưởng tượng phức tạp cùng đáng sợ. Vốn là muốn tìm cơ hội cho U Minh Lưu Ly Thánh Tôn bọn hắn tìm chút ít phiền phức, năng lực châm ngòi mâu thuẫn tốt nhất. Hiện tại xem ra, đứng ngoài quan sát mới là lựa chọn tốt hơn. Trong lúc bất chi bất giác, lại là 3 canh giờ. Nay Cửu U đệ nhị tầng, phóng tầm mắt đi tới chỉ có sa mạc, long mạch địa khí tán loạn, Vương Huyền dùng trúc long nhãn cũng nhìn không thấy đáy. Chợt có một ít tà vật dấu ở dưới sa mạc, khí tức xa so với kia Cửu U cự linh biến thành cương thi còn kinh khủng hơn, hình thành các loại kỳ quái sa mạc ảo ảnh. Vương Huyền không muốn trêu chọc, trước giờ tránh đi. Bất chi bất giác, nhật nguyệt luân chuyển, vì đầy trời hoàng sa che lấp, rất nhanh liền đưa tay không thấy được năm ngón, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có bao cát như quỷ quái tiếng ô ô. Đúng lúc này, Vương Huyền trong lòng hơi động ngừng lại. Phía trước trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc tuyến, từ trái đến phải, trong tầm mắt dường như trông không đến cuối cùng. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, lập tức thấy được rõ ràng. Đó là tòa cổ thành, mặc dù chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mấy trăm trượng cao tường thành, đại bộ phận đều đã đổ sụp, nhưng thê lương hùng hồn khí thế vẫn như cũ đập vào mặt. Càng ma quái là, tới gần cổ thành trong vòng vạn dặm, bảo hiếu bao cát đều ngừng, tựa như thiên địa cũng tại e ngại phiến khu vực này. Trên không cổ thành, cực đại trăng sáng treo cao, mơ hồ năng lực nhìn thấy Thái Âm Đế quân Huyền Điệu chiến xa bóng tối. Ánh trăng trong sáng lạnh buốt, rơi tại sa mạc giống như tuyết động. Minh phủ. Vương Huyền không ngờ rằng, tòa thành thị này lại to lớn như thế, vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, chính là giữa thiên địa kỳ tích. Càng kinh khủng là, tòa thành thị này phảng phất là sống. Không sai, một còn sống vô dụng thành. Chương 584, Vinh Thánh cuối cùng xa cách, Nhật Nguyệt diễn âm dương 2, chương 584, Vinh Thánh cuối cùng xa cách, Nhật Nguyệt diễn âm dương 2, mặt ngoài nhìn qua mặc dù yên tĩnh, nhưng địa mạch âm khí lưu động lại dị thường cuồng bạo, giống một tòa mênh mông biển lớn. Vương Huyền lông mày nghiêm trọng, ngừng lại. Loại tình huống này cực kỳ cổ quái, theo lý thuyết như thế cuồng bạo địa mạch chi khí, tất cả sa mạc đều muốn bị nhấc lên, nhưng lại không có một cơn gió, tĩnh mịch được dọa người. Khả năng duy nhất chính là một loại trận pháp. Cổ quái còn không chỉ chừng này. Lúc trước Thất Sát Bắc Âm Đế quân thành lập Minh phủ, muốn cùng Thiên Đình tranh hùng, nhấc lên thanh thế xa so với bây giờ đại, không biết có bao nhiêu thiên binh thiên tướng cùng Minh phủ quân đội táng thân tại đây. Vì sao một cũng không nhìn thấy? Còn có, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đám người chắc hẳn sớm đã tìm thấy nơi đây, U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn Ma Quân càng là hơn sớm hắn một bước. Nhưng vì sao lại không có mơ ai? Vương Huyền càng phát ra cẩn thận, vội vàng ngồi xếp bằng cầu thông bản thể. Rất nhanh, hai tay trong lúc đó linh quang lấp lóe, tam kỳ lục nghi bản liền từ trung thổ dãy núi Hoàng Tuyển truyền tống đến rồi nơi đây. Rào rào, bàn quay xoay tròn, kim quang lâm không lấp lóe. Quả nhiên có trận pháp. Nhưng mà Vương Huyền nhìn qua trong tay pháp khí, rất nhanh lại nhíu mày. Tam kỳ lục nghi bản điên cuồng xoay tròn, nhưng thủy chung không cách nào tìm thấy sinh môn chỗ. Cái này trước đó thuận buồm xuôi gió phá trận lợi khí, giờ phút này giống như triệt để mất linh. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Đợi chừng nửa nén hương công phu, thấy tam kỳ lục nghi bản còn đang ở xoay tròn, Vương Huyền cũng đành chịu đem nó thu hồi. Phía trước sa mạc bình tĩnh như trước, không thấy một tia báo cát. Nhưng càng như vậy, Vương Huyền càng có thể cảm giác được nguy hiểm, phất tay bắn ra một mặt lệnh kỳ dùng để thăm dò. Đông, tựa như hồ nước ném vào cục đá, phía trước không gian mắt trần có thể thấy địa tạo nên gợn sóng, sau đó liền bình tĩnh lại. Vương Huyền nắn pháp quyết, như có điều suy nghĩ. Hắn mặt này lá cờ cũng không phải là phàm tục, là theo tụ bảo các mua sắm, Thiên Đình một vị đại năng bảo kỳ, chuyên môn dùng cho tạm thời bày trận, che giấu dấu vết hoạt động. Bảo kỳ đã bị tâm huyết của hắn tế luyện, như phi kiếm bình thường, cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng có thể triệu hồi, bây giờ lại triệt để chết cảm ứng. Lẽ nào là tự thành không gian? Vương Huyền chợt cảm thấy đau đầu, hắn am hiểu hơn quân trận, đối với trận pháp đã hiểu, ngay cả Huyền Nguyên giáo chủ cũng không sánh nổi, đối mặt tiểu này đẳng cấp đại trận, thực sự là một chút tính tình đều không có. Đột nhiên, tinh đấu thần thụ trên đồng tiền tả hữu lay động. Là Bảo Quang đạo nhân truyền tin, đoán chừng đã về đến Thiên Đình. Vương Huyền không dám sơ suất, vội vàng tiềm nhập lòng đất, bày trận che giấu khí tức, sau đó thần niệm bước vào huyễn cảnh. Lúc trước hắn cho tụ bảo các lưu tin, mời Bảo Quang đạo nhân về đến Thiên Đình sau liền cùng hắn liên hệ, trao đổi lão Long Vương giả mạc là sự tình. Rốt cuộc một tương lai hỏa bộ phó nguyên soái, đối với hai người đều là cái không nhỏ trợ lực. Nhưng mà vừa tiến vào huyễn cảnh, Vương Huyền liền đầy mắt kinh ngạc. Hắn bây giờ tại Cửu Lũ đệ nhị tầng, vẫn như cũng là trong hồ dưới nước cảnh tượng, nhưng phía trước lại nhiều một quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cự thú, thân thể dường như long, giống núi cao, từng mảnh như mặc ngọc vậy đèn tầng tầng xếp, uốn lượn xoay quanh, hình thành cái cùng loại xà trận to lớn mâm tròn. Mà ở trung ương, long cái cổ phía trước, rõ ràng là cái lao giả đầu người, trán sinh độc giác, tóc trắng dường như tông, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng còn ngậm lấy một tòa bằng đá trúc đài. Trúc Long. Không giống nhau, Vương Huyền kinh ngạc, theo mặt nước rơi xuống bảo quang đạo nhân liền một tiếng kinh hô, đây là tiểu thiên thế giới tiên tiên thần pháp tướng, nhưng vì sao sẽ là trúc long, chưa từng nghe nói qua có kiểu này, ngươi ở địa phương nào? Được hắn nhắc nhở, Vương Huyền trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Tinh đấu thần thụ huyễn cảnh bên trong, tất cả đều là ý tưởng. Dường như những kia cựu thiên phủ không đảo hóa thành cự quy cùng cá voi, trung thổ thế giới thần long, trước mặt cái này đồng dạng cũng là, cũng không phải là thật trúc long. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp đập tờ, so sánh lao bản truy trùng cũng tại dùng đội nguyên áp, hoan hủy hệ nạp đập tờ. Nguyên lai là tiểu thiên thế giới. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Vương Huyền nhìn về phía bảo quang đạo nhân, không dối gạt tiền bối, nơi này chính là Minh phủ. Minh phủ, chẳng thể trách. Bảo quang đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ. Vòng quanh kia trúc long cự thú chuyển rồi vài vòng, chật chật khen, thực sự là thiên đạo tạo hóa, thế gian lại có bảo địa như thế. Nghe đồn lúc trước thất sát Bắc Âm đế quân khởi động Minh phủ đại trận, hàng tỷ thiên binh bị ngăn tại ngoài cửa, đầy trời tiên phật không thể làm gì, cuối cùng vẫn là dùng âm hiểm mưu kế mới phá đại trận. Diệu, diệu. Vương Huyền cung kính chắp tay nói, trận này có gì cách nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi nhìn xem chỗ nào? Bảo quang đạo nhân chỉ hướng trúc long đầu, nghe đồn trúc long mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, đại trận tất nhiên trên ứng nhật nguyệt, không bàn mà hợp tâm dương, nếu vô pháp môn, vĩnh viễn không cách nào bước vào. Vương Huyền cao mày nói, đây là vì sao? Bảo quang đạo nhân cười ha ha một tiếng, thế gian vật vật có âm tất có dương, mặt trời là dương thì mặt trăng là âm, sơn là dương thì thủy là âm, trận này chi diệu đều ở âm dương ở giữa, ngươi nếu vì dương nó liền bị âm, ngươi nếu vì âm nó liền bị dương, thấy được, sợ không được. Trong thiên địa này trận pháp cũng không phải là càng phức tạp càng huyền diệu, hàm ý đại đạo chi diệu mới gọi người không thể làm gì. A, thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía trúc long trong miệng trúc đài, dưới mắt trúc long nhắm mắt, cửu u chính là đêm tối, nếu không có đoán sai, kia trúc đài nhất định là trận nhãn chỗ. Bảo quang đạo nhân gật đầu một cái, vẻ mặt đáng tiếc nói, nhìn tới đã tổn hại, đại trận tất nhiên thì không còn huyền diệu. Vương Huyền cao mày nói, cho dù uy lực giảm nhiều, này Minh phủ đại trận vẫn tồn tại như cũ, xin hỏi tiền bối nên như thế nào bước vào? Cái này đơn giản. Bảo quang đạo nhân cười nói, trúc đài trung tâm đã hủy, trúc long trận nhãn nhắm mắt trong lúc đó, trận pháp tất nhiên tối nghĩa, chỉ cần tại nhật nguyệt luân chuyển thời điểm tìm thấy sơ hở, liền có thể bước vào. Vương Huyền đại hỉ, đa tạ tiền bối. Bảo quang đạo nhân gật đầu một cái, sau đó sắc mặt biến được nghiêm trọng, chẳng qua này Minh phủ, sợ là có chút kỳ quặc, gần đây thiên đỉnh bầu không khí không đúng, nơi này sợ là sẽ phải biến thành nơi thị phi. Vương Huyền trong lòng run lên, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu, hắn cũng không lộ ra quá đa tình báo, bảo quang đạo nhân liền suy đoán ra không ít, trong tam giới những kia biết được nội tình đại năng, chỉ sợ càng là hơn hiểu rõ. May mắn hắn chỉ là phân thân tới trước, nếu là bản thể, nhất định phải ngay lập tức rời khỏi tị nạn. Cùng bảo quang đạo nhân nói lão long sau, đối phương đáp ứng giúp đỡ, sau đó liền vội vội vàng cáo từ rời khỏi. Bên trong ảo cảnh khôi phục yên tĩnh. Vương Huyền nhìn trước mắt to lớn trúc long, như có điều suy nghĩ. Từ bên ngoài nhìn xem, Minh phủ diện tích kinh người, nhưng đã là tiểu thiên thế giới, chỉ sợ đây trong tưởng tượng còn mùa lớn. Bất kể U Minh Lưu Ly Thánh Tôn hay là U Đô Vạn Hóa Lama, đều là trận pháp cao thủ, đoán chừng cũng sớm đã bước vào. Cũng không biết bên trong hiện tại tình huống thế nào. Vương Huyền dự định rời khỏi, lúc gần đi lại liếc nhìn trúc long một cái, đột nhiên đồng động co rụt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc trước hắn không để ý đến một chút. Kia trúc long dưới thân, còn có lít nha lít nhít xúc tu phụ thuộc, vì cùng núi cao tương ứng, lại thêm hắn khổng lồ hình thể, bởi vậy nhìn lên tới có chút giống dây leo, nhưng những thứ này xúc tu cũng không bình thường, theo lúc trước hắn phỏng đoán, chính là cửu u vị kia thần bí tiên thiên đại thần thân thể. Này Minh phủ, rốt cuộc cần giấu cái gì? Chương 585, chiến trường nhật nguyệt hiển, thương khung âm dương loạn, 1, chương 585, chiến trường nhật nguyệt hiển, thương khung âm dương loạn, 1, bao cắt cuộn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong sa mạc có loại thấu xương rất lạnh, vì dị thường khô giáo, không hề có ngưng kết ra băng sương, nhưng kiểu này khô lạnh lại càng thêm tăng tốc, dường như ngay cả linh hồn đều muốn đông kết. Vương Huyền trong sa mạc ngồi xếp bằng, đầy trời bão cát còn chưa tới gần hắn trong vòng ba thước, thuận tiện dường như đụng phải một mặt tường, dì rào rơi xuống. Tâm hắn đột nhiên bên trong khẽ động, nhìn về phía thương khung. Vì bão cát che lấp, bầu trời vẫn như cũ là đen kịt một màu. Nhưng hắn lại nhạy cảm phát giác được, âm khí nồng đậm tới cực điểm, dương khí đã nảy mầm. Ong ong ong. Phía trước Minh phủ cổ thành cuối cùng xảy ra biến hóa. Cổ thành bên ngoài, nguyên bản yên tĩnh biển cát trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, không gian thì dường như thủy tinh không ngừng vỡ vụn, vô cùng mênh mông cổ thành cũng theo đó bặm mèo. Chính là lúc này, Vương Huyền không chút do dự, thân hình lóe lên, quanh thân ngũ sắc kiếp quang hộ thể, xông vào đại trận. Trung quanh linh quang bảy màu lấp lóe, trên dưới trái phải không phân. Loại cảm giác này Vương Huyền rất quen thuộc, tựa như vòng qua phá giới đại trận, nhưng lại dị thường dung chuyển, linh khí nóng nảy bất an. Cũng may, chỉ là ngắn ngủi một cái mắt. Hống. Không đợi Vương Huyền đứng vững thân thể, phía trước liền truyền đến thê lương bá đạo giống lên một tiếng, gió tanh cùng với sát cơ đập vào mặt mà tới. Lại là một đầu bộ dáng quái dị cương thi, thân cao ba trượng, đầu lâu một mảnh cháy đen, lộ ra răng nhọn lão nhà, toàn thân khải giáp bục nát. Lờ mờ năng lực phân biệt ra là đấu bộ tiên binh chế thức. Này cương thi toàn thân âm khí nồng đậm, lại hóa thành đạm màu xanh dương lánh diễm cháy hừng hực, khí thế không kém gì địa tiên. Hắn vũ khí trong tay sớm đã mất đi, nhưng dài ba thước móng nhọn lại hàn quang lấp lóe, giống như lao binh, đối Vương Huyền lao thẳng tới mà đến. Keng. Vương Huyền mặt không đổi sắc, diệt kiếp thương đột nhiên xuất hiện trong tay, một lưỡi bước, thương ảnh cùng với kim quang gào thét mà ra. Khủng bố tiếng gào thét, đông nhiên ngừng. Thiên binh biến thành cương thi bị sọ xuyên đầu lâu, trung quanh màu xanh dương ú hỏa trong nháy mắt dập tắt, nhìn như cứng rắn thân thể cũng chậm chậm biến trắng, hóa thành cho bụi, ngay cả khải giáp cũng giống như thế. Không có gì kinh thiên động địa linh khí ba động. Diệt kiếp thương chính là như thế bá đạo. Vương Huyền thu thương mà đứng, nhanh chóng ẩn tàng khí tức. Không trách hắn cẩn thận, nơi này đã là một mảnh chiến trường. Như là bên ngoài bình thường, này Minh phủ trúc long tiểu thiên thế giới, đồng dạng là hoàng sa từ từ, môi trường ác liệt. Khác nhau là, trong sa mạc có mảng lớn cổ lão rừng rậm cao vút trong mây, nhưng sớm đã hóa thành trắng bệnh cây khô, xa xa rộng lớn Minh phủ đổ sụp tường thành thì mắt trần có thể thấy. Mà ở trên trời cao, thình lình có nhật nguyệt đồng thời lâm không, nhưng mà bên trong lại không thái dương thái âm đế quân hình chiếu, đều tản ra hào quang màu đỏ sẫm. Vương Huyền sau khi thấy trong nháy mắt hiểu rõ, nghe đồn trúc long một chút là ngày, một chút là nguyệt, chỉ sợ cũng là cái này tiểu thiên thế giới đặc lưu thiên tượng. Tại đây hào quang màu đỏ sẫm bao phủ phía dưới, trong tầm mắt tất cả vật thể cũng giống như bị kín rồi một tầng gợn sóng màu máu, lộ ra tĩnh mịch cũng không rõ. Tất nhiên, Vương Huyền cũng không đoái hoài tới thưởng thức phong cảnh. Thế giới này đã triệt để loạn thành một bầy. Xa xa, U Đô vạn hóa thánh tôn dưới trướng ma quân hóa thành mây đen cuộn cuộn, phô thiên cái địa, tiếng kèn, tiếng la giết hội tụ vào một chỗ, như là hải triều. Mặt đất cũng đang chấn động, không ít chết héo rừng rậm giấy lên lửa cháy hừng hực, khói đặc bị cuồn phong quái, tản ra thiêu đốt tử thi mùi hôi thối. Chính như Vương Huyền tính toán, mảnh này thượng cổ thiên địa đại chiến cổ chiến trường, không biết hội tụ bao nhiêu cương thi cùng tà vật, bị ma quân đến khí tức kích thích, tất cả đều thức tỉnh bạo động. Hoàng sa cuộn cuộn, từng cái như núi cao thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chính là cửu vũ cự linh, mặc dù phần lớn thân thể tàn khuyết không đầy đủ, nhưng âm khí lại càng thêm nồng đậm, thiêu đốt lên màu xanh dương lánh diễm phóng tới ma quân. Vành, vành, vành. Cùng với những thứ này cự vật bước chân, mặt đất điên cuồng chấn động, từng cây cây khô đại thụ sụp đổ, như có một đôi bàn tay vô hình tại quấy sa mạc, sâu chôn dưới đất rách dưới phủ không thuyền, chiến thú hai cốt, vỡ vụn đao binh toàn bộ bừng lên. Tất nhiên, nhiều hơn nữa hay là những kia cổ lão tà vật. Thượng cổ thiên địa đại chiến, người chết trận vô số kể, bất kể thiên binh thiên tướng, hay là Minh phủ yêu binh ma vật, mặc dù hồn phách sớm đã tiêu tán, nhưng thể xác tại Minh phủ nồng đậm môi trường dưới, đều hóa thành cùng loại cương thi tà vật. Bọn hắn khi còn sống là tử địch, nhưng bây giờ nhưng lại có đồng dạng khí tức, cùng với màu xanh dương âm hỏa chen chúc mà ra, lít nha lít nhít hội tụ thành màu xanh dương biển lửa, cùng U Đô ma quân đụng vào nhau. Trước đó công kích Vương Huyền chính là mới từ sa mạc tuân ra, là phụ cận cường đại nhất, một con, tại Vương Huyền bảy trận ẩn tàng khí tức về sau, còn lại thì không lại để ý hắn. U Đô ma quân số lượng kinh người, nhưng chiến trường thượng cổ này cương thi càng là hơn vô số kể, càng đem ma quân đè ép đến rồi bên ngoài tây nam khu vực. Ma quân nhìn như ở vào hạ phòng, nhưng Vương Huyền lại nhạy cảm địa phát giác tình thế. Cổ chiến trường cương thi quân đoàn sát thực cường đại, nhưng bọn hắn lực lượng quá mức lớn nhất, dường như hỗn loạn the mù đờ mẹ chi, bằng vào bản năng làm việc. Ma quân kết thành quân trận, trung ương từng tòa hình kim tự tháp trận pháp đài cao đứng vững, phía trên đứng sừng sững lấy U Đô vạn hóa thánh tôn tượng thần, lít nha lít nhít yêu ma đối nó tế bái, giống như bị điên. Thứ này Vương Huyền rất quen thuộc, chính là đại tế linh mạn đồ la pháp đàn thành hình thức ban đầu. Theo ngàn vạn yêu ma cung tế, một cỗ lực lượng vô hình không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, bên ngoài những kia chịu ảnh hưởng cổ chiến trường tiên ma cương thi, cần cổ dần dần xuất hiện một vòng yêu thú đầu lâu. Mà bị chuyển hóa tiên ma cương thi, thì ngay lập tức thay đổi thân thể nhào về phía những cương thi khác. Hào gia hỏa, Vương Huyền cái nào còn không biết U Đô vạn hóa thánh tôn dự định. Nếu là đem chiến trường cổ này tiên ma cương thi đều thu nạp, tăng thêm đến tiếp sau tụ tập tới các lộ yêu ma, U Đô ma quân binh lực đều sẽ mở rộng đến một làm cho người kinh khủng tình trạng. Dưới mắt ngoài thành hỗn loạn, chính là bước vào Minh phủ thời cơ tốt. Nhưng mà Vương Huyền lại cực lực thu lại khí tức, không dám loạn động. Hắn có thể cảm giác được, trong ma quân, U Đô vạn hóa thánh tôn khí tức bao phủ thiên địa, không che giấu chút nào, nhưng không có ra tay trợ giúp chuyển hóa cương thi. Nguyên nhân rất đơn giản. Minh phủ một nửa đổ sụp trên tường thành, đồng dạng có ba cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Một đạo chí âm chí tà, màu máu sát khí ngút trời mà lên, tại thiên không hóa thành to lớn lưu ly huyết nhãn, chính là U Minh lưu ly thánh tôn. Bị lực lượng ảnh hưởng, không ít tiên ma cương thi cái trán mọc ra mắt dọc màu đỏ ngòm, lại bắt đầu thu nhận chỉ huy chung quanh cương thi, kết thành chiến trận. Nhưng tương đối ma quân, U Minh lưu ly thánh tôn tiểu này đồng hóa lực lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều, chuyển hóa tiên ma cương thi chỉ có thể ở dưới tường thành thủ hộ. Một đạo khác lại có chút ít quỷ dị, ánh máu, hắc quang, tái nhật ba cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, hình thành ba mặt cự thần hư ảnh. Cỗ này khí tức đồng dạng có chuyển hóa lực lượng. Bị hắn bao phủ tiên ma cương thi, rất nhanh mọc ra vặn mẹo giữ tợn cốt thứ, cơ thể cổ trướng, tấm sừng cầu gân, hình thể rõ ràng tráng kiện rồi một vòng. Không cần phải nói, chính là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân. Khách quan U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, hắn chuyển hóa ra tới cương thi số lượng càng ít, nhưng lại từng cái khí tức kinh người. Mà lệnh Vương Huyền thật sự kiên kỵ, lại là cuối cùng một đạo. Kia cố khí tức đặc biệt đạm, nếu không phải hắn linh giác kinh người, căn bản không phát hiện được, tựa như một thanh sắc bén lợi kiếm nút trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cầu Viên Thiên Vương, nhìn tới đối mặt U Đô vạn hóa Thánh Tôn, này nguyên bản cái kia lẫn nhau chém giết mấy người, thì triệt để liên hợp lại cùng nhau. Vương Huyền không có hành động thiếu suy nghĩ, càng thêm cẩn thận ẩn tàng. Chỉ cần U Minh Lưu Ly Thánh Tôn còn đang ở Minh phủ, trung thổ liền có thể gìn giữ an ổn, có nhiều thời gian cùng chúng nó cùng nhau. Hai bên năng lực rằng co cùng chết, với hắn mà nói hay là chuyện tốt. Nhưng cũng tiếc, loại tình huống này không hề gìn giữ bao lâu. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, U Đô ma quân vẫn như cũ ổn định, mặc dù không có phản kích, nhưng hấp thụ chuyển hóa tiên ma cương thi lại càng ngày càng nhiều. hai vị còn chờ cái gì? Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại trên trời cao. Chương 585, chiến trường Nhật Nguyệt Hiển, thương khung âm dương loạn 2, chương 585, chiến trường Nhật Nguyệt Hiển, thương khung âm dương loạn 2, bầu trời lập tức mây đen bao phủ, một con như núi cao móng nhọn hư ảnh xuyên phá tầng mây, phô thiên cái địa ép hướng Ma Quân. Ú Đô Vạn Hóa Thánh Tôn thì cuối cùng hiện thân, chỉ là câu chỉ bắn ra, liền có ác lang đầu lâu thiêu đốt lên hắc hỏa phóng lên tận trời. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bàn tay lớn cùng ác lang đầu lâu đồng thời biến mất, cuồn cuộn khí lang hướng bốn phía tiêu tán, vẽ ra trên không trung cái mỹ diệu hình tròn. So sánh dưới, Ú Đô Vạn Hóa Thánh Tôn ra tay phong khinh vân đạm, không còn nghi ngờ gì nữa, đạo hạnh càng hơn một bậc. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, kia tựa như vô số sinh linh đồng thời la lên quỷ dị tiếng vang lên lên, "Ta Nguyên, ngươi đã từng là Thất Sát Bắc Âm Đế quân nghĩa tử, sao không uy về bản tọa dưới trướng, tổng nâng đại sự?" Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp tờ, so sánh lao bản truy thư thần khí, lão thư trùng cũng tại dùng đổi nguyên áp tờ, hoan hỷ hệ nạ tờ, ha ha ha. Tam Nguyên lão quái dường như mỗi dây thần kinh bị đâm đau nhức, cười lạnh rêu cợt nói, lão già kia đã là quá khứ, như hắn còn sống sót, ta người đầu tiên xuất thủ làm thịt hắn. Còn có ngươi, đây lão già kia kém xa, cũng xứng nhập chủ minh phủ. Đang khi nói chuyện, đã nắn pháp quyết vung ra một vật. Chỉ thấy mây đen kia phía trên, vật kia chuyện càng biến càng lớn, đảo mắt liền hóa thành một tôn bảy tầng thông thiên Phật tháp, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành cùng âm dương, mỗi một tầng đều có khác biệt sát khí hội tụ. Cự tháp vừa ra, thương khung tựa hồ cũng vì đó chấn động. Bên trên bầu trời lập tức xuất hiện dị tượng, kia biểu tượng trúc long hai mắt nhật nguyệt, lại đồng thời ánh máu mãnh liệt. Vương Huyền ngạc nhiên, mãnh nhưng đứng dậy. Vinh Thánh Lý viện cho cửu lũ trong tình báo đã từng nói bảo vật này. Này tháp tên là Thất Sát Tháp, là ngày xưa Thất Sát Bắc Âm Đế quân thành danh thiên bảo, tổng cộng có 18 tôn, chúng tháp cùng xuất hiện liền có thể chấn áp cửu lũ trong chiến loạn, có bị đánh nát, có di thất. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân là quỷ đế nghĩa tử, liền đạt được rồi một tòa, tại địa hoàng chú địa thời từng nhất thời hiện lộ. Cũng là bởi vì bảo vật này, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mới đối với hắn nhiều nhường nhịn. Vương Huyền thì phát hiện này hai người quái minh phủ dư nghiệt thân phận, nhưng nhường hắn giật mình cũng không phải là cái này. Này Thất Sát Tháp có thể dẫn phát trúc long tiểu thế giới nhật nguyện dị biến, lại thêm hắn Thất Sát Bắc Âm Đế quân bản mệnh pháp bảo thân phận, một đáp án đã vô cùng sống động. Thất Sát Tháp rất có thể liền là khống chế minh phủ chi bảo. Vương Huyền nhớ tới hào rất trong trúc long trong miệng chống rông trúc đài, càng phát ra khẳng định chính mình phán đoán. Nói là tháp, làm sao không thể làm là ngọn đến? Phát hiện kỳ quặc không chỉ hắn một người. Ha ha ha! U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn thoải mái cười to, nguyên lai vật này chính là minh phủ trung tâm, thực sự là đại đạo tại ta, minh phủ làm nhiệm. Không trung Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, bao gồm trên tường thành U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, tất cả đều sắc mặt trở nên âm trầm. Lúc trước Thất Sát Bắc Âm Đế quân thế nhưng giấu giếm cực kỳ sâu, minh phủ đại trận khống chế toàn bộ trong một ý nghĩ, Thất Sát Tháp chỉ là giết địch trấn áp vật. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân càng là hơn trong lòng hối hận, nếu sớm biết như thế, liền vượt lên trước bước vào trong thành khống chế đại trận, cho dù chỉ có một tòa tháp thì đầy đủ làm chính mình chiếm được ưu thế. Nhưng mà, tất cả đã muộn. Nguyên bản còn nói ôn hòa U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn, giờ phút này đã lười nhác nhiều lời, một cái lắc mình liền xuất hiện tại trên trời cao. Tốc độ của hắn quả thực kinh người, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân vừa dứt lời, chỉ thấy một cái cự trưởng đối với chính mình cái chán vỗ xuống. Cút! Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân trong lòng giận mình, hai tay đánh ra, mang theo liên tiếp hư ảnh, quanh thân linh khí bộc phát, giống như hải thiếu. Kim tiên ra tay, uy lực sao mà khủng bố. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như đêm tối lôi quang lóe sáng, trên trời dưới đất một mảnh bạch mang. Khách quan Đu Đô lắm mà, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân trùng quy là kém không ít, vừa mới tiếp xúc, cánh tay liền hóa thành cho bụi nổ tung. Trong mắt của hắn kinh ngạc, vội vàng lui lại. Vốn cho rằng U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn chỉ so với chính mình hơi cao một bậc, nhưng không ngờ rằng đối phương che giấu thực lực, đạo hạnh so với lúc trước Thất Sát Bắc Âm Đế quân không hề yếu. Không xong. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thầm kêu một tiếng không ổn. Khá tốt lúc này, hắn áp đáy hòm bảo vật Thất Sát Tháp thì ầm vang mà tới, tựa như núi cao theo không trung đè xuống, bảy sát sát quang thiểm thước, đem U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn giam ở trong đó. Ha ha ha. Đến hay lắm. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nắn pháp quyết, sau lưng màu đen hoa sen pháp tướng cũng theo đó xoay tròn, càng biến càng lớn. Rất nhanh, trên trời cao liền xuất hiện một bức kỳ cảnh, to lớn màu đen hoa sen pháp tướng hư ảnh giống đài sen, đem Thất Sát Tháp bao vây tại liên tâm. Vương Huyền thấy được rõ ràng, U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn kia pháp tướng, nhìn như hắc liên, kỳ thực chính là đại tế linh mạng đồ la đàn thành đồ, do vô số sinh linh thần hồn tạo thành, mỗi cái nét mặt điên cuồng, trong hắc liên không dừng lại quỳ lạy cung tế. Thần khí có linh, Thất Sát Tháp tự nhiên không cam lòng bị luyện hóa, bảy sát sát quang trái đột phải sông, trong nháy mắt liền có không ít hắc liên tế linh hồn người chết bị chôn bụi. Nhưng này hắc liên pháp tướng, không còn nghi ngờ gì nữa thì không phải là phàm vật, trong hư không luôn có mới tế linh hồn người chết tràn vào bổ sung, đem Thất Sát Tháp gắt gao giam ở trong đó. Siêu, siêu, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, chính là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng một thân kim giáp ngọc bảo Câu Huyền Thiên Vương. Bọn hắn đều mang tâm tư, vốn không muốn mạo hiểm cùng U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn chém giết, nhưng lúc này đâu còn có lựa chọn. Như hắn đoạt được Thất Sát Tháp, này minh phủ bất kể có gì bà bối, cũng triệt để cùng mọi người vô duyên. Ba người thần giao cách cảm, chí ít lúc này triệt để phóng tất cả ngăn cách, đồng thời ra tay. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn càng là hơn cường hãn, chân thân long đầu cùng phần cổ yêu ma tiên thú đầu lâu cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, ra tay cùng mọi người cùng nhau, đồng thời còn không quên luyện hóa Thất Sát Tháp. Nhiều như vậy đại năng đồng thời liều mạng, thiên địa đột nhiên biến sắc, cùng phong gào thét, đang đối chiến ma quân cùng cổ chiến trường cương thi, bị gió cắt bao phủ hoàn toàn. Ngay cả Vương Huyền lúc này vận chuyển trúc long nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời linh khí bạo động, các loại ánh sáng điên cuồng bập bẹo. Cơ hội tốt. Vương Huyền cũng sẽ không ngốc chờ lấy xem kịch, không khỏi bất ngờ, một tiếng ầm vang ngập vào sa mạc mấy trượng chi sâu, hướng về Minh phủ cổ thành phi tốc mà đi. Hắn sẽ không thuật độ thổ, chỉ là bằng vào thần binh chi khu truyền tin, quanh thân không màu huyền quang hộ thể, ven đường trong sa mạc xương thú cùng phụ không thuyền hải cốt đều bị đâm đến vỡ nát. Nhìn như khoảng cách mấy ngàn dặm, mấy hơi thở liền đã đuổi tới. Nhưng mà vừa tới gần Minh phủ cổ thành, Vương Huyền liền trong lòng giật mình, ngừng lại. Này Minh phủ cổ thành dưới tường thành vương, lại toàn bộ là như sắt thép cứng rắn nham thạch, cũng không biết dày bao nhiêu, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chú văn, ác độc quỷ dị oán niệm bám vào trên đó, ngay cả Vương Huyền cũng cảm giác được dùng mình. Hắn cẩn thận nhìn lên, liền nghĩ đến nguyên nhân. Lần này phương bố trí trận pháp tuy nói phức tạp, nhưng cũng năng lực nhìn ra là cùng loại ma trấn loại hình bí pháp, hấp thụ oán khí ác niệm gia tăng uy lực. Thượng cổ chiến trường, hàng tỷ thiên binh ma quân táng thân ở đây, những thứ này vốn là ngang ngược sinh linh, oán niệm hội tụ mạnh, chỉ sợ ngay cả kim tiên cũng không muốn dùng sức mạnh. Cũng không biết lúc trước quỷ đế từ chỗ nào tìm thấy vật này. Vương Huyền không dám mạo hiểm, một tiếng ầm vang phá xa mà ra. Dưới mắt số lớn cương thi bị thu hút đi, bao cát cuồn cuộn, linh khí bạo động, ngược lại nhường hắn có càng nhiều thời gian tìm kiếm sơ hở. Dọc theo tường thành có không ít chỗ đổ sụp, trực tiếp liền có thể nhìn thấy bên trong tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn thấy phần cuối cung điện. Nhưng mà Vương Huyền lại chú ý cẩn thận, móc ra tam kỷ lục nghi bản, nắn pháp quyết tìm kiếm sinh môn. Quả nhiên, tường thành mặc dù đổ sụp, nhưng bởi vì phía dưới ma trấn thạch, bộ phận trận pháp còn đang ở vận chuyển. Vương Huyền dọc theo đổ sụp tường thành đi rồi vài dặm, mới tìm được sinh môn nhảy lên mà vào. Hô âm phong thổi qua, Vương Huyền ngạc nhiên quay đầu lại. Này Minh phủ quả nhiên bất phàm, tiến vào bên trong, giống như đến rồi một không gian khác, bên ngoài đánh cho thiên địa đều đã biến sắc, bên trong lại cái gì cũng không nghe thấy. Bầu trời một vầng minh nguyệt cao chiếu, khổng lồ cổ thành càng hiện tịch liêu, chỉ có không ít tàn phá đổ sụp thạch điện, giống như nơi này đã bị thời gian triệt để quên. Chương 586, Minh phủ trúc long trận, ứ hỏa chiếu hư không, 1, chương 586, Minh phủ trúc long trận, ứ hỏa chiếu hư không, 1, Vương Huyền cũng không phải là gió rít thương thu người. Người tu hành, nhìn xem khắp cả biển cả biến đổi lớn, quen thuộc trần thế như nước thủy triều, sinh mệnh trở nên dài dằng dặc, khách qua đường tới tới đi đi, hơn phân nửa tâm như kiên sát. Huống chi hắn đi vào thế giới này về sau, hơn phân nửa thời gian đợi tại quân doanh, chinh chiến chiến trường, thủ hạ vong hồn vô số kể, sớm đã nhìn xem đạm sinh tử. Mà ở nơi đây, lại không hiểu có loại thê lương bi thương xông lên đầu. Tựa như năm tháng dằng dặc, chúng sinh đều là phù du. Vương Huyền lông tơ cũng dựng lên. Đây tuyệt đối không bình thường. Tất cả Minh phủ cổ thành dường như một nửa chết nửa sống sinh linh, chậm rãi thổ lộ hết nào đó đau thương, thẳng vào linh hồn. Này Minh phủ, thật chẳng lẽ là sống? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngăn chặn trong lòng tạp tự, từ trong ngực lấy ra tam kỷ lục nghi bản, cẩn thận nắn pháp quyết. Rào rào. Pháp xoay quanh chuyển âm thanh, tại đây yên tĩnh thê lương đường đi, có vẻ đặc biệt chói tai. Nhưng Vương Huyền không dám kinh thường. So với có thể biết xuất hiện tà vật cùng địch nhân, tiểu này năng lực trực tiếp ảnh hưởng nhân linh hồn thứ gì đó càng thêm đáng sợ, nói không chừng đã lâm vào nào đó đại trận. Rào rào. La bàn còn đang ở chuyển động. Vương Huyền nhíu mày, trong lòng càng kỳ lạ. Lẽ nào cũng không phải là trận pháp ảnh hưởng. Lại một lát sau, la bàn vẫn như cũ xoay tròn. Vương Huyền bất đắc dĩ thu hồi, lại vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía nhìn một phía. Chỉ thấy tòa cổ thành này linh mạch địa khí thì vô cùng cổ quái. Tam giới thanh khí lên cao, cho khí hạ xuống, bởi vậy cửu u trong địa mạch linh khí phần lớn dính chặt trọng trò cơm trường. Phổ thông tu sĩ đừng nói tu luyện, chính là hút vào một ngụm đều sẽ toàn thân kết đầy băng xương, kinh mạch đông kết. Mà ở này Minh phủ trong địa mạch linh khí lại tương đối ôn hòa, mang theo gợn sóng kim mang, có mẫu thổ chi bao dung. Kỳ quái hơn là linh khí vì di chuyển mà sống, cho dù cửu u long mạch tán loạn thì vẫn luôn chậm chậm lưu động, nhưng ở nơi này linh khí lại giống như bị đọc lại, có vẻ âm u đầy tử khí. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, mũi chân một chút liền bay lên trời, rơi vào một tòa thạch điện cao ngất phía trên lầu tháp. Này xem xét liền phát hiện cổ quái. Này Minh phủ linh khí, vì từng cái khu vực chỉnh tề phân chia, mỗi cái khu vực trung ương cũng có một tòa rộng lớn đại điện, kiến trúc chung quanh vì hình khuyên quay chung quanh. Lại cùng vảy rồng sắp xếp, có dị khúc đồng công chi diệu. Tầng tầng lớp lớp, mãi cho đến đạt cuối tầm mắt. Cho dù Vương Huyền hiểu sâu biết rộng, giờ phút này thì mắt lộ ra kinh ngạc. Đây rốt cuộc là trận pháp hay là cái gì? Vương Huyền suy nghĩ một chút, trước dọc theo chung quanh phòng ốc bắt đầu thăm dò. Tòa này Minh phủ quá mức cổ lão, tiến vào mỗi một dãy nhà, bên trong cũng trống rỗng, trần trụi trên vách đá có hỏa hoạn đốt qua dấu vết, trên mặt đất thật dày cho bụi ở giữa trận có mục nát đao binh. Bất kể lúc trước cư ngụ người nào, đều đã bao phủ tại năm tháng bụi bặm bên trong, không có phát hiện bất luận cái gì vật phẩm có giá trị. Bất chi bất giác, đã đi tới góc đường. Vương Huyền không có đi tới, bởi vì nơi này đã là Long Lân Trạng linh mạch địa khí biên giới. Hắn vung tay lên một cái, trên mặt đất cục đá vụn lập tức bay lên không bắn ra. Quả nhiên, trong không khí một đạo gợn sóng, hòn đá biến mất không còn tăm tích, cách xa nhau vài mét ngoại địa trên mặt không hề có gì. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Tòa cổ thành này làm sao không có trận pháp, bằng không U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đám người đã sớm xông vào. Chỉ là tòa trận pháp này quá mức khổng lồ, mỗi khu vực cũng chỉ là một mảnh vải rồng, nếu không có đoán sai, thông qua biên giới liền sẽ phát động. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa lấy ra tam kỷ lục nghi bàn. Lần này, la bàn cuối cùng có rồi phản ứng, nhưng cơ quan cả kẹt kẹt, xoay tròn, vận hành tối nghĩa gian nan, hơn nửa ngày mới đo ra phía trước chính là tử môn. Vương Huyền ngược lại cũng không đổi, sát bên góc đường đổi mấy cái phương hướng, nhưng làm hắn im lặng là, không chỉ mở, nghỉ, sinh ba cắt môn chưa hiện, ngay cả đỗ, cảnh nhị môn cũng không có bằng dáng, chỉ có tử môn cùng tinh môn. thử tất cả chỗ đều là như thế. Vì hắn bây giờ tu vi, trung thổ thập đại cấm địa loại địa phương kia, cho dù tử môn cũng dám xâm vào, nhưng này Minh phủ yên tĩnh tưởng hòa dưới, vẫn lộ ra một loại làm cho người dùng mình bất an. Ngay cả kim tiên đều muốn cẩn thận, hắn tự nhiên không dám xâm loạn. Cuối cùng, Vương Huyền cuối cùng đưa ánh mắt về phía rồi trung ương đại điện. Làm cho này tọa vảy rồng trận pháp khu vực trung tâm, chỗ nào là có khả năng nhất lối ra, nhưng dường như bị một cỗ chẳng lành khí tức bao phủ, hắn mới không có bước vào. Hiện tại, cũng chỉ đành mạo hiểm dò xét. Vừa tới chỗ này, Vương Huyền nhắc tới cảnh giác, vương lấy tam kỷ lục ghi bàn, vận chuyển trúc long nhãn, chậm rãi đi về phía đại điện. Không giống với trung thổ kiến trúc, Minh phủ trong thạch điện kiến trúc càng thêm rộng lớn cao lớn, nghiêm túc bên trong mang theo một tia âm trầm. Tòa đại điện này cũng không bằng hiệu, đặt vào trăm tầng thêm đá, Vương Huyền lúc này nhìn thấy cửa đại điện đứng sừng sững một tôn thạch kiệt, phía trên dùng chữ chìm biết lui tới hai chữ, cũng không biết là dụng ý gì. Ngoài ra, còn có hai tôn thủ điện tượng đá, thân chim sáu cánh, đeo đầu mặt người, chính là cửu lũ sứ giả câu hồn điểu. Cửa điện trước kia có thể là chất gỗ, hôm nay đã sớm hóa thành cho bụi, xuyên thấu qua cửa lớn có thể nhìn thấy, cùng những kiến trúc khác giống nhau, bên trong đồ dùng trong nhà bích họa và sớm đã hóa thành cho bụi. Khác nhau là, trong điện còn có hai tòa mục nát dị xét câu hồn điểu thanh đồng hương lô, một bức tượng thần từ trung ương đứt gãy, hoành ngã trên mặt đất. Kia tượng thần một thân lộng lây đế bảo, phía sau 18 tôn Phật tháp hiện lên tính phóng xạ tạo thành cự dưới chân là đông đảo ác quỷ tà ma tạo thành đại sen, điêu công sinh động như thật. Phía trên có không ít cái hố, hẳn là khảm nạm nhìn quý giá linh phù cùng linh hạch, không biết bị ai móc được không còn một mảnh. Không cần phải nói, chính là năm đó kia uy chấn tam giới quỷ đế, thất sát Bắc Âm đế quân. Quỷ này đế quân mặt xưa cũ uy nghiêm, lạc má râu dài nghiêm nghị, hai đầu lông mày bá khí lộ ra ngoài, đúng là một bức nhân tộc tướng mạo. Loại chuyện này vô cùng không tầm thường. Trong tam giới, nhân tộc mặc dù không ít, trải rộng mỗi cái đại thiên thế giới, thậm chí còn có cựu thiên tri thượng tổ dân, nhưng nếu luận lịch sử chi cổ lão, thua xa những kia trắng dân, một mắt và man hoang cổ tộc. Trong tam giới rất nhiều đại năng, thì xuất từ cổ tộc. Nhưng thật sự lệnh Vương Huyền khiếp sợ, là vị này quỷ đế, lại cùng trung thổ thiên hoàng tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Chuyện này là sao nữa? Vương Huyền chau mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hồi tưởng huyễn cảnh giữa bầu trời hoàng gây nên, xác thực có đủ loại kỳ vật. Hắn lai lịch bí ẩn, triệu hoán cựu thiên hoang đảo rơi xuống hóa thành Đông Hải liệt tiên quần đảo, lại đinh trụ trung thổ thần long long mạch, khiến cho không cách nào phi thăng. Vô biên linh khí tẩm đổ ngàn vạn sinh linh, nhân tộc tổ tiên cũng và liên quan đến. Có thể nói, vì sức một mình mở ra trung thổ thế giới. Nhưng căn cứ Nam Cương dưới mặt đất tàng bảo khố kia tam thi ác niệm đến xem, đối phương hẳn là đang tại đột phá kim tiên, còn lâu mới có được tiểu này khai thiên tích địa vĩ lực. Lẽ nào là huyết mạch quan hệ? Bởi như vậy, ngược lại cũng giải thích thông. Thất sát Bắc Âm đế quân nghe đồn đến từ trung ương của tiên, vì không có leo lên thiên tôn vị trí, phẫn mà tiến vào cửu lũ, hóa thành quỷ đế. Thiên hoàng tại vị thời gian cụ thể đã không người biết được, nhưng khoảng cũng có thể suy tính ra, hắn biến mất thời gian chính là cửu lũ minh phủ bị thiên đình công phá thời điểm, không phải là con hắn tự. Vương Huyền trong lòng bước lên cái cổ quái suy nghĩ, lập tức khẽ lắc đầu. Bất kể đối phương ra sao lai lịch, đều đã qua đời. Dưới mắt càng quan trọng hơn là thuận lợi vượt qua trung thổ đại kiếp, huống hồ dính vào loại nhân vật này chính là phiền phức ngập trời. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền xài bước vào đại điện. Hô vừa tiến vào đại điện, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, âm phong gào thét cuốn lên bụi bặm, ánh sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ám đạm, rất nhanh liền đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Huyền trong lòng giật mình, vội vàng lui lại. Nhưng mà hậu phương cái nào còn có cái gì cửa lớn, đã sớm bị đen kịt một màu nuốt hết, giống như không trống rỗng, trên dưới trái phải đều không có tin tức. Phúc, phúc. Trong bóng tối, hai cố đạm màu xanh dương ú hỏa dâng lên. Nhìn kỹ, đúng là kia hai tôn câu hồn điểu đương lô, bên trong không biết là vật gì đang thiêu đốt, xuyên thấu qua vết gỉ loang lộ chạm giống nắp lò, tại trong hắc ám có vẻ mờ nhạt không chừng. Xuyên thấu qua này ám đạm ú hỏa, chỉ có thể nhìn thấy lư hương bốn phía đá xanh. Vương Huyền chỉ cảm thấy dưới chân không còn, đội vàng ngự khí bay lên trời, rơi vào ú hỏa chiếu xạ thạch bản phía trên, trong mắt âm tình bất định, nhìn qua bốn phía. Loại tình huống này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính là bước vào cựu lũ đệ nhị tầng đi qua vong hồn con đường. Khác nhau là, nơi này không có thông hướng không biết cầu đá, chỉ có ánh nến lên dưới, xung quanh vài thước nơi hóa thành trúc đài. Cùng lúc đó, trong bóng tối vang lên lần nữa tất tất gì rào âm thanh, như có người ở bên thai nhẹ giọng thì thầm. Vương Huyền biến sắc, liền tranh thủ kêu cựu lũ cự linh bị cách khoác lên người, mơ màng muốn ngủ cảm giác mới biến mất. Hắn nhìn một chút xung quanh bóng tối hư không, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Từ bước vào tòa này cựu lũ minh phủ, liền khắp nơi bị quản chế, vượt qua đã hiểu thứ gì đó quá nhiều, quả thực nửa bước khó đi. Nhất định phải tìm thấy phá giải chi đạo. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, vội vàng ngồi xếp bằng, nắm pháp quyết, bước vào tinh đấu thần thụ huyễn cảnh. Chương 586, Minh phủ trúc long trận, ưu hỏa chiếu hư không, 2, chương 586, Minh phủ trúc long trận, ưu hỏa chiếu hư không, 2, quả nhiên, bây giờ lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn lúc này vẫn tại hồ đề, chẳng qua đã bước vào trúc long tiểu thiên thế giới trong, giống như một to lớn hình rồng lưu ly che đậy, đem nước hồ ngăn cách bên ngoài. Mà ở trung quanh, thình lình có từng viên một dây leo xúc tu hối lượng, dường như trận đài, lại như vảy rồng, lít nha lít nhít sắp xếp hướng phương xa. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, tê cả da đầu. Này Minh phủ quả nhiên không đơn giản, Trúc Long Nhật Nguyệt Âm Dương đại trận chỉ là mặt ngoài, vụ trộm thì là đem vị tiêu cửu đại thần thể sát hóa thành trận pháp. Nếu không có đoán sai, này từng tòa đại điện, chính là thông hướng mỗi cái vảy rồng trận pháp khu vực truyền tống trung tâm. Nói không chừng, còn có thể thông hướng chỗ càng sâu cửu đệ tam tầng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không khỏi đúng lúc trước xây dựng Minh phủ người sinh ra tò mò. Này tương đương với đánh cắp rồi tiên thiên đại lực lượng của thần. Nếu câu hồn điểu cũng bị hắn sử dụng, thu hút tam giới vong hồn bước vào nơi đây, chính là trộm thiên chi đạo, đại thiên chấp pháp. Chẳng thể trách dám cùng thiên đình kháng lực. Đè xuống trong lòng tự, Vương Huyền tiếp tục quan sát. Nơi này tất cả dây leo xúc tu vì long lần trạng sắp xếp, nhìn không ra sử dụng trận pháp gì, nhưng trung tâm trận pháp, tất nhiên là trúc long trong miệng tòa kia trúc đài. Nhưng này chỉ là trung tâm, người bình thường viên tại mỗi cái trận pháp khu vực trong lúc đó lui tới, quỷ đế không thể nào thời khắc chằm chằm vào việc này, nhất định là phân ra đại trận bộ phận quyền lợi. Cũng đúng thế thật cực kỳ cao minh thành phòng bố trí. Như minh phủ bị xâm lấn, quỷ đế chỉ cần dùng thất sát tháp quan bế trung tâm, địch nhân liền sẽ bị chia cắt tại từng mảnh khu vực, nhiều người hơn nữa cũng có thể từng cái đánh tan. Mà bây giờ, trận pháp lần nữa bị khởi động, nói rõ cho dù hết rồi trung tâm, bộ phận này công năng thì tại vận chuyển bình thường. Nếu như là hắn, tất nhiên phải làm cái thủ lệnh loại hình đồ chơi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, vội vàng rời khỏi huyễn cảnh, quay đầu nhìn về phía bên kia. Trong bóng tối, trừ ra dưới chân hắn khối khu vực này, đối diện còn có một tôn câu hồn điểu hương lô lóe úp quang, trong hư không soi sáng ra một mảnh thực địa. Mặc dù không có lệnh bài thông hành, nhưng vật này có thể chính là phá cục mấu chốt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, cẩn thận quan sát lư hương cấu tạo. Thứ này ngoại bộ sớm đã mục nát, phát ra u quang đó là lư hương trung tâm một tòa bằng đá trúc đài, chẳng qua lớn chừng bàn tay, hình dạng lại cùng trúc long trong miệng trúc đài giống nhau như lúc. Tạm xem xét, Vương Huyền không chút do dự tích mở lư hương, đem trúc đài nắm trong tay, lãnh diễm tiêu đốt, vì hắn bây giờ này lục giáp thần tướng thân thể, lại cũng có thể cảm giác được thấu xương lãnh ý hắn bưng lấy trúc đài, về phía trước tìm đòi. Quả nhiên, theo ánh sáng bị lệch, trong hư không tối tăm, xuất hiện lần nữa nền đá tấm, sạch sẽ, cùng trước kia che kín cho bụi đại điện sàn nhà hoàn toàn khác biệt. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, bưng lấy trúc đài tiến lên. Hắn hình như lần nữa về tới vong hồn lộ bên trên, khác nhau là lần này không có cầu đá hạn chế, có thể chi phối qua lại tiến lên. Rất nhanh, hậu phương tòa kia câu hồn điểu hương lô ưu hỏa liền càng ngày càng xa, dần dần tan biến tại trong bóng tối. Tất nhiên, Vương Huyền cũng không phải tùy ý xung loạn. Hắn mua đi một lúc, liền bước vào tinh đấu thần thụ huyễn cảnh, nhìn dây leo xúc tu trận đài vị trí điều chỉnh phương hướng. Ba nén hương về sau, ngay tại hắn bước vào trận đài trong nháy mắt, phúc, một trường ưu hỏa đột nhiên thắp sáng, giống trong đêm tối tí tiêu. Vương Huyền bước tới trước, ngay tại hắn bước vào ưu hỏa sáng ngời khu vực lúc, trung quanh đột nhiên âm phong mãnh liệt, ánh sáng đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt đã đi tới một tòa khác đại điện. Vương Huyền nhìn một chút lư hương, như có điều suy nghĩ. Những tòa đại điện này hẳn là có thể lẫn nhau đi tới đi lui, nhưng bởi vì hắn dùng rồi mưu lợi biện pháp, chỉ có thể bị động phát động, thành đơn hướng lữ đồ. Không chỉ như thế, nơi này trúc đài chỉ còn một, với lại dưới mặt đất còn có lít nha lít nhít dấu chân, nói rõ có người sớm đã đến chỗ này, với lại thì phát hiện phương pháp này. Nhiều như vậy dấu chân, Vương Huyền như có điều suy nghĩ, căn cứ tình báo, Câu Nguyên Thiên Vương khi tiến vào Cửu Vũ đệ nhị tầng lúc, đem chính mình Thiên Vương phụ tư quân toàn bộ cũng mang tới, mà trước đó chiến trường cũng không nhiệt thân. Không có gì ngoài ý muốn, chính là những thiên binh này. Nếu là sớm đến một bước, tránh không được một hồi đại chiến. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền sải bước rời khỏi đại điện. Quả nhiên, đã đến một khu vực khác. Nơi này đồng dạng là bên ngoài, ở quá nửa là Minh phủ tầng dưới quân đội, tìm không đến bất luận cái gì vật có giá trị. Khác nhau là, nơi này rõ ràng trải qua đại chiến, vượt qua một nửa phòng ốc đã thành phế tích, còn có một nửa tiên đình phủ không thuyền hài cốt rơi vỡ tại trước điện trên quảng trường. Ôi ôi, trên quảng trường, âm phong đột nhiên dâng lên, mấy cái đầu sói cương thi toàn thân đốt màu xanh dương ú hỏa, theo phế tích bên trong leo ra. Vương Huyền nhíu mày, xoay người rời đi. Chém giết những cương thi này không có chút ý nghĩa nào, bên ngoài chiến trường tùy thời có khả năng phân ra thắng bại, đến lúc đó bất kể ai cầm tới thất sát tháp, đối với hắn đều không phải là chuyện tốt. Hô đại điện trong cùng phong gào thét, Vương Huyền đã biến mất không còn tăm tích. Lần nữa bước vào Minh phủ hư không lộ, Vương Huyền đã thuận buồm xuôi gió, lá gan cũng lớn rất nhiều, một tay che chở trúc đài, một bên tăng thêm tốc độ, giống lưu quang bạch phá bóng tối. Hắn lần này trong lòng có phổ, triệt để từ bỏ bên ngoài bần dân khu, dọc theo Minh phủ long biên tuyến không ngừng hướng khu vực trung tâm xâm nhập. Sau 3 canh giờ, Vương Huyền ngừng lại. Trước mặt đã là tới gần trúc long phần cổ khu vực, nơi này dây leo xúc tu trận đài khu vực lớn hơn, không còn nghi ngờ gì nữa ở lại đều là cổ đại minh phủ thượng tầng, đang ra tìm đòi. Quen thuộc bước vào trận đài phạm vi. Phúc, phúc. Trong bóng tối, hai cỗ ưu hỏa phóng lên tận trời. Vương Huyền lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nơi này hai tòa câu hồn điệu lưng lô, không chỉ chừng 3 trượng chi cao, hơn nữa còn duy trì linh vận, kim quang lấp lóe, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không biết là loại nào linh tài, có thể chống qua này 5 tháng dài đằng đẵng. Hướng phía trước mấy bước, ánh sáng sáng lên. Trước mặt xuất hiện một tòa rộng lớn đại điện, 10 người thu cao ngất ngọc trụ chống đỡ sàng ngang, phía trên lưu ly bản long lượn quấn trụ, linh khí độ dày đặc, tại mặt đất hình thành xương trắng, giống tiên cảnh, còn mang theo một cỗ dị tượng. Nhưng mà không đợi Vương Huyền thấy rõ, liền biến sắc, thu lại khí tức, trốn ở đại điện phía sau cửa. Bên ngoài, sóng khí cuồn cuộn, đại điện rung động, còn cùng với một điên cuồng tiếng cười, ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Tiêu thổ. Vương Huyền khẽ mắt hơi rút, lão quái này vật làm sao còn không chết? Cùng hắn đối chiến chính là Câu Nguyên Tiên Vương phụ tư quân, nhân số chí ít hơn bạn, trên không trung kết thành thiên la địa vong trận. Cờ sĩ pháp phối, vũ sắc độc vân cuồn cuộn, liệt trận, lạc tinh, không trung truyền đến một tiếng gầm thét. Chỉ thấy mấy đài xe nỏ bay lên trời, tính chất giống như bạch ngọc, màu vàng kim điêu long như vật sống tại xe nỏ mặt ngoài tới lui, trong miệng phun ra nuốt vào linh hỏa, chính là Vương Huyền thấy qua thiên đỉnh lạc tinh nỏ. Hắn biến sắc, những thứ này thiên vương tư quân không còn nghi ngờ gì nữa, thứ bị thiệt hại không nhỏ, trên mặt đất đã tràn đầy tử thi, thẹn quá hóa giận hạ dám dùng này đại sát khí. nên biết cái đồ chơi này có thể đảo loạn địa mạch, một kích tiếp theo, toàn bộ khu vực sợ là đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không chút do dự phóng tới câu hồn điểu hương lô. Cùng phong qua đi, bóng người biến mất không còn tăm tích. Động tĩnh lớn như vậy, song phương đang giao chiến đều đã phát giác. Tiêu Thổ đã điên cuồng, căn bản không thèm để ý, phất tay một trường, chung quanh liền có quang hoa năm màu ngút trời mà lên, không còn nghi ngờ gì nữa phải dùng kia điên đảo ngũ hành sát chiêu. Không trung tư quân thủ lĩnh biến sắc, tuy biết có người chui vào, nhưng lúc này cái nào lo lắng phản ứng. Ra lệnh một tiếng, khủng bố tinh mang lập tức rơi xuống. Bèn, chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh bạch mang. Bên kia, Vương Huyền đã xuất hiện ở một tòa khác đại điện. Hắn nhìn một chút phương xa, kia lạc tinh nọ sát thực uy lực khủng bố, cho dù cách xa nhau hai cái khu vực, vẫn có thể cảm giác được dưới chân mặt đất rung động. Hắn khẽ lắc đầu, có chút im lặng. Sát chiêu ai cũng có, lá bài tẩy của hắn dùng ra, không nhất định sẽ sợ rồi kia hai phe, nhưng ở nơi này sử dụng, sợ nhất là kích thích trúc long đại trận phản kích. Ai mà biết được sẽ có hậu quả gì không? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là mau chóng tìm. Hắn nhìn một vòng đại điện, cùng vừa rồi đại điện không còn hai loại, đều là chút ít kỳ chân dị bảo, năng lực bảo tồn đến nay, không còn nghi ngờ gì nữa đều là bất phàm vận, chờ một lúc tháo ra, vừa vặn đi cửu thiên trao đổi. Tòa đại điện này chất gỗ cửa lớn vẫn như cũ hoàn hảo, cũng không biết là cái gì linh mục, hiện lên màu đỏ thắm, mặt ngoài đường vân tựa như vảy rồng, tản ra gợn sóng mùi thơm. Mà nhìn phía ngoài cửa, thì lệnh Vương Huyền sửng sốt. Trung quanh cung điện phồn hoa tự nhiên không cần phải nói, nhường hắn kinh ngạc, là trước điện trên quảng trường đứng sừng sững một tòa trăm trượng điêu tượng. Thân mang lộc lẫy cẩm bào, mặt dường như hình người, lại chỉ sinh một con dựng thẳng độc nhãn, cái trán còn có hai cây vặn bẹo sừng thú. Đây là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Vương Huyền ngạc nhiên, trong lòng bốc lên một cái ý niệm trong đầu. Nghe đồn U Minh Lưu Ly Thánh Tôn từng là quỷ đế 10 cái nghĩa tử một trong, danh xưng quỷ vương. Hẳn là, nơi này là hắn dinh thự. Chương 587, thần thông phá địch tổ, tính toán đều thất bại, 1, chương 587, thần thông phá địch tổ, tính toán đều thất bại, 1, không cần phải nói, khẳng định là. Nhìn qua xa xa to lớn điêu tượng, Vương Huyền khẽ miệng lộ ra ý cười. Minh phủ khu vực trung ương là thượng tầng ở lại chỗ, nhưng quỷ đế dưới trướng có 10 tên quỷ vương, còn có cái khác cao tầng cùng các lộ đại năng, theo huyễn cảnh bên trong đến xem, chí ít có trên trăm cái khu vực. Tìm thấy U Minh lão quái chỗ ở, chỉ có thể nói là thiên ý. Không chút do dự, Vương Huyền xài bước mà ra. Minh phủ cũng không phải là trong tưởng tượng khủng bố âm trầm, dường như này U Minh lão quái chỗ ở, phóng tầm mắt đi tới có 3 tòa khổng lồ cung điện, vì thiên địa nhân tam tài bên trong trục sắp xếp. Quỳnh lâu ngọc vũ, mái cong đấu cùng, rộng rãi nghiêm túc ở giữa lại mang theo một tia hoa lệ, bốn phía còn có tất cả lớn nhỏ kiến trúc. Vì cựu cung bắt quái phương hướng bố trí bảo vệ cung điện trung ương, kém nhất cũng đây ngoại thành bần dân khu đẹp đẽ. Không chỉ như thế, nơi này còn có tất cả lớn nhỏ đường sông tuần hoàn xuyên thẳng qua, cùng bằng đá cầu hình vòm phát họa ra bắt quái đồ hình, hai bên bờ còn mới trồng kỳ mục linh hoa. Mặc dù nước sông khô cạn, kỳ mục chết héo, nhưng linh khí nồng nặc lại hóa thành xương trắng tại đường sông ở giữa chảy xuôi, những kia cao ngất linh mục thì bởi vì trưởng linh khí kỳ thấm vào, biến thành cây hóa ngọc giống nhau bảo vật. Nơi tốt rượu, cho dù vì Vương Huyền kiến thức cũng nhịn không được một tiếng tán thưởng. Nơi này mặc dù không như thiên đình như vậy kỳ tuyệt trắng lệ, nhưng năng lực tại cửu u tạo nên như thế thì cảnh, có thể thấy được lúc trước chủ nhân thủ đoạn. Ôi ôi, không đợi hắn có hành động, tất cả thành thị đều giống như sôi trào bình thường, trong đường phố, tường vệ ở dưới, lít nha lít nhít cương thi thức tỉnh, phát ra thê lương kêu gào âm thanh. Không như ngoài thành, những cương thi này khí tức yếu kém, chỉ có hai con trống rỗng trong ánh mắt bốc lên lũ hỏa, hình thể thon gầy, đa số mỗi cái chủng tộc nữ tử. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, trong lòng đã có suy đoán. Nơi này kiến trúc hơn phân nửa còn gìn giữ hoàn chỉnh, cũng không có đại nạn lâm đầu. Lung ta lung tung cảnh tượng, nói rõ lúc trước thiên binh cũng không tiến đánh đến nơi này. Trước mặt những cương thi này cũng đều là lúc trước thị nữ, trong thành đột nhiên phủ kín, cao thủ ra ngoài đối địch, nàng nhóm liền sống sờ sờ vây chết tại rồi nơi này. Minh phủ phía dưới khổng lồ ma chấn thạch khởi động, âm hồn lệ phách sẽ bị hút vào trong đó, cho nên chỉ có thi thể tại đây linh khí nồng nặc bên trong hóa thành cương thi. Vương Huyền trong đầu toát ra cái ý nghĩ, nhìn tình huống, hẳn là U Minh lão quái lúc trước đi gấp, chưa kịp thu dọn nhà làm. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, lít nha lít nhít cương thi đã gào thét mà tới, mỗi cái rũa ra răng nhọn lão nhà. Huyền giống như thủy triều hướng hắn đánh tới. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, xài bước mà đi. Ông. Ngay tại bị thi triều bao phủ trong nháy mắt, mỹ lệ ngũ sắc kiếp quang đột nhiên nở rộ, xung quanh trong vòng 10 trượng linh khí ngưng trệ, như là bị rút khô rồi khí lực, tất cả cương thi trong mắt u hỏa trong nháy mắt ám đạm, lảo đảo, đứng cũng không vững. Không chỉ như thế, Vương Huyền còn đồng thời vận chuyển hỗn nguyên tinh tinh thể nội âm dương sắt luân xoay tròn, âm cực mắt cá trên thái dương văn đột nhiên sáng rõ. Chỉ một thoáng, ánh sáng nóng rực mang chụp ảnh tứ phương, những cương thi kia không có bất kỳ cái gì phản kháng liền hóa thành than tro. Ngay cả mặt đất thì đỏ lên biến thành dung nham. So với bên ngoài trên chiến trường tiên ma cương thi, những cương thi này thực sự quá yếu, Vương Huyền cả tay đều không nhấc. Sở dĩ phí chút ít khổ tâm, là sợ phá hoại trong thành kiến trúc, dẫn phát trúc long đại trận phản kích. Mấy hơi thở, trong thành liền đã an tĩnh lại. Vương Huyền con mắt híp lại, tiến về phía trước một bước liền tới đến rồi cung điện trước cổng chính, lấy ra tam kỷ lục nghi bản tiến hành dò xét. La bàn chuyển động, kim quang lấp loé. Quả nhiên bố trí trận pháp. Vương Huyền thì không kỳ quái, dọc theo cạnh ngoài thành cung, cẩn thận tìm thấy sinh môn chỗ, một trưởng nhấn ở phía trên. Rào rào. Thành cung đổ sụp, cũng không dẫn tới bất kỳ phản ứng nào. Vương Huyền hơi cười một chút, xài bước mà vào. Ngẩng đầu nhìn chính là tọa trống trải đại điện, vài chục tòa hoa lệ loan giá sắp hàng chỉnh tề, mỗi cái đều nắm chắc trượng chi rộng, cũng không biết ra sao linh tài rèn đúc, đến nay còn có linh quang mờ mịt. Cực đại trục bánh xe chung quanh có tường vân linh vụ lượn lờ, hoa cái tản ra hào quang, vài quả bảo châu như mưa thác nước rủ xuống, cực kỳ xa hoa. Vương Huyền xem xét, liền muốn đưa ra trung quan hiếu. Những thứ này loan giá nhìn như hoa lệ, nhưng xa xa không đạt được pháp bảo cấp bậc, sở dĩ năng lực bảo tồn đến nay, chỉ sợ cũng cùng môi trường liên quan đến. Minh phủ ngoại tầng khu vực, linh khí ngưng trệ tán đạm, mặc dù có chút ít bảo vật, hoặc là thiên binh lưu lại pháp khí, đều khó mà đào thoát năm tháng ăn mòn. Mà ở trong lúc này thành, linh khí ngưng kết thành vụ, bản thân liền là động thiên phúc địa tồn tại, cho nên chính là bình thường vật phẩm cũng có thể bảo tồn, nhưng rốt cuộc sinh khí không đủ, nguồn nước khô cạn, tạo thành kỳ hoa dị thảo chết héo. Vương Huyền không chút do dự, vung tay lên một cái, liền đem vài chục tòa loan giá đều quét sạch sẽ. Những thứ này khoe khoang thứ gì đó cùng hắn vô dụng, nhưng thiên đỉnh phía trên quan to hiển quý đông đảo, không lo không có người mua. Không chỉ như thế, này nhìn như chuồng ngựa chỗ, mà ngay cả lập trụ đều là ba người vây quanh long lân huyết mục. Tiểu này linh mục là kiến tạo phù không thuyền thượng đẳng vật liệu, tìm khắp trung thổ cũng mới tìm thấy mười mấy cây, dùng cho chế tạo cỡ lớn môn hạng. Mà ở nơi này lại bị xem như chuồng ngựa xà nhà mục. Nghe đồn lúc trước Minh phủ theo mỗi cái đại thiên thế giới vơ vét vô số tài nguyên, quả nhiên không giả. Vương Huyền tất nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đem trụ tử từng chiếc dỡ xuống, rất khoái mã cứu liền lung lay sắp đổ. Rào rào, bụi đất tung bay ở giữa, Vương Huyền đi ra, ngay lập tức ngồi xếp bằng, động huyền tí trong tay như mộng như ảo. Trung thổ, Hoàng Tuyển lĩnh, phong ấn cửu u quỷ quốc to lớn thanh đồng trên cửa, giờ phút này đã có lít nha lít nhít lệ quỷ đầu lâu hội tụ, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra. Hống, cùng với gào thét thảm thiết âm thanh, mười mấy đầu lệ quỷ đột phá phong ấn, hóa thành quần quần hắc vụ gào thét mà ra. Này phong ấn là tiên đỉnh cưu sát tư sở thiết, cùng giám sát giới này thiên điều kêu gọi lẫn nhau, tu vi đạo hạnh càng cao người, đưa tới phản ứng càng lớn. Nếu như là chân tiên cấp tồn tại thông qua, sợ rằng sẽ ngay lập tức dẫn phát lôi kiếp, cưu sát tư hạ giới bắt người. Bởi vậy, cửu u quỷ quốc phái tới thám tử, đều là chút ít âm hồn lệ phách, có thể xuyên qua người phong ấn ít càng thêm ít. Thanh đồng phong ấn cửa lớn chỗ tại trong hạp gốc, xếp đặt một tòa không nhỏ quân doanh, bên trong tu sĩ nhân tộc chính là tốt nhất phụ thân đối tượng. Nhưng mà, không đợi những thứ này âm hồn lệ quỷ có hành động, liền có từng đạo phù văn màu vàng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn đánh cho tan thành mây khói. Huyền Nguyên giáo chủ thu về bàn tay, cao mày nói, cửu u quỷ quốc sợ là đã phát hiện kỳ quặc, thăm dò được càng phát ra tấp lập. Độc Cô Hi thì lắc đầu nói, không sao cả, cũng nằm trong dự liệu, ta lo lắng chính là Vương Nguyên Soái đã có nửa tháng chưa hề đi ra, có phải hay không gặp phải phiền toái. Đúng lúc này, vài vị điệu tiên đồng thời quay đầu. Bọn hắn có thể cảm giác được, hơi thở của Vương Huyền đã trở về. Quả nhiên, một thân nhung giáp Vương Huyền xài bước mà ra, không giống nhau mấy người hỏi, liền mở trầm giọng nói, "Chư vị, không kịp nói tỉ mỉ, nhanh đem những vật này vận chuyển về địa hoàng thế giới." Dứt lời, vung tay lên một cái. Đông, đông, đông. Vài chục tòa hoa lệ loan giá bay ra, nặng nề đập xuống đất, chỉ một thoáng hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng này âm trầm hạp gốc. Độc Cô Hi mở to hai mắt nhìn, nhìn hoa cái trên bảo châu mưa đổ lách cách, nhìn không được đau lòng nói, "Nguyên Soái, cẩn thận một chút." Đông đông đông. Lại là liên tục long lân huyết mục rơi xuống, bụi đất tung bay. Huyền Nguyên giáo chủ hai mắt sáng lên, "Đồ tốt, địa hoàng thế giới linh tài còn cần trên trăm năm, những thứ này vừa vặn cần dùng đến." "Vâng." Còn không chờ bọn hắn hỏi, lại là một tiếng vang thật lớn, cửu u cự linh khổng lồ cánh tay rơi xuống. Chỉ một thoáng, trong hạp cốc gầm phong mãnh liệt. Cửu u cự linh nguyên bản là sinh linh mạnh mẽ, vạn năm bất diệt hóa thành cương thi, ngay cả u đô lão quái cũng muốn tự mình chuyển hóa, có thể nghĩ nó chân quý. Một bộ thi hài liền có thể hóa thành một cấm địa, cho dù chỉ còn một nửa cánh tay thì không dừng lại hướng ra phía ngoài tỏa ra quỷ dị ba động. A a, cùng với trận trận thê lương thét lên, mấy cái vừa phá phong mà ra lệ quỷ chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt hồn phi phách tán, hóa thành từng đạo hắc vụ bị cự linh thủ cánh tay hấp thụ. Huyền Nguyên giáo chủ đám người thấy vậy ấn đường nhảy lên. Cái thứ đáng sợ này, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy, nếu là không lấy phù lục phong ấn, sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ tai nạn. Vương Nguyên Soái, đây là? Địa Long tử vừa mở miệng hỏi, liền thấy Vương Huyền vội vã quay người về đến trong trướng, rất nhanh khí tức trở nên ám đạm. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Độc Cô Hi líu lơi không nói nên lời nói, hảo gia hỏa, hẳn là Nguyên Soái đang cướp sạch Minh phủ. Huyền Nguyên giáo chủ đuốt râu nói, sau đó lại nói, trước truyền lệnh bên ấy, phái đội tàu đến, nhìn xem Nguyên Soái bộ dáng kia, sợ là còn có không ít. Còn nhớ, muốn lớn nhất lâu thuyền. Hắn đoán được không sai. Không đến ba nén hương thời gian, Vương Huyền lại lần nữa hiện thân, đồng dạng không nhiều nói nhảm, ngàn năm hàn ngọc điêu khắc vân văn hoa biểu, khảm đầy linh thạch tự thành pháp trận sơn thủy bức tường, trồng chất thành núi cây hóa ngọc. Từng kiện lung tung ném ra. Huyền Nguyên giáo chủ đám người đã triệt để chết lặng. Địa hoàng thế giới phái tới tuần tiên quân đội tàu còn đang ở trên đường, Vương Huyền cũng đã tới lui lui mấy phen, đem gần phân nửa sơn cốc đóng được trận đấy. Này dãy núi Hoàng Tuyền bởi vì địa thế cùng trận pháp nguyên nhân, sớm đã là đại hung nơi, nhưng như vậy nhiều linh vật hội tụ dưới, lập tức linh quang lấp lóe, chiếu sáng cả tòa sơn cốc, mặt đất thì có màu trắng linh vụ mờ mịt. Cuối cùng, Vương Huyền lần nữa về đến trong trướng, hồi lâu chưa hề đi ra. Mấy người nhẹ nhàng thở ra, lần này ngay cả ngày thường làm việc nhất không bó Độc Cô Hi, trong mắt thì có rồi một vẻ sầu lo, những vật này có giá trị không nhỏ, chắc hẳn chủ nhân thân phận thì không thể coi thường, sợ là sẽ phải kết xuống tử thủ. Huyền Nguyên giáo chủ như có điều suy nghĩ nói, Nguyên Soái thần sắc đội vàng, nhìn tới kia Minh phủ tình thế không đơn giản, chớ để ý, trước trở đi lại nói, Nguyên Soái trong lòng tất có so đo. Không đề cập tới mấy người lo lắng, Vương Huyền cũng là cuối cùng thở dốc một hơi. Hắn nhìn về phía trung quanh, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cung điện bên ngoài, đã bị hắn hủy đi được thất linh bát lạc, có chút vách tường thậm chí đá xanh trần trụi, năng lực nhìn thấy lít nha lít nhít phù văn cùng trận pháp cấu kiện. Này phá nhà cũng là có chú ý. Chương 587, thần thông phá địch tổ, tính toán đều thất bại. 2, chương 587, thần thông phá địch tổ, tính toán đều thất bại. 2, hắn dùng tam kỷ lục nghi bản, phối hợp trúc long nhãn, chuyên tại mở, nghỉ, sinh, đỗ, cảnh năm khe cửa khe hở làm tay chân, cũng không xúc động đại trận bố cục. Lại tiếp tục, cũng chỉ có thể xông vào. Trước mặt U Minh lão quái cung điện này trận pháp, trình độ phức tạp đã vượt qua hắn đã hiểu. Bất kể thành nội hay là ngoài thành, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, thì không còn thời gian tỉ mỉ nghiên cứu. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới tòa thứ nhất đại điện. Oanh! Tiên lặng thế giới giống như trong nháy mắt thức tỉnh. Tất cả cung điện tựa như sống lại, nhìn như không đến ngàn mét trước điện quảng trường, tại Vương Huyền trong tầm mắt trong nháy mắt kéo dài, kia đóng chặt sơn son cửa lớn cũng biến thành trễ xích thiên ai, xa không thể chạm. Ken, ken, ken. Dây đắc tiếng kiếm reo vang lên. Chỉ thấy rộng tràng đá xanh khe hở trong lúc đó, từng đạo kim mang cùng với canh kim chi khí gào thét mà ra, lại là từng trôi sắc bén phi kiếm. Những thứ này phi kiếm mỗi cái cũng có cánh cửa thô, kiếm minh gào thét ở giữa giống du long, theo bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ, mơ hồ hình thành một làm kiếm trận. Vương Huyền hư lạnh một tiếng, ngũ sắc kiếp quang bay lên, hai tay lắc một cái, diệt kiếp thương đã xuất hiện tại trong tay. Đây hết thảy cũng trong nháy mắt xảy ra. Những kia màu vàng kim cự kiếm bay tới lúc, vừa lúc bị ngũ sắc kiếp quang bao phủ, tốc độ trở nên chậm, khí tức yếu bớt. Mà Vương Huyền diệt kiếp thương thì giống trái lê hoa như mưa to nở rộ. Cùng với liên tiếp đinh đinh đương đương âm thanh, cận thân phi kiếm đều bị đánh nát, tất cả lớn nhỏ thủy không đứt rời rơi. Nhưng mà, Vương Huyền nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Phi kiếm này cơ quan nhìn như hung hãn, nhưng chỉ là cho mượn địa lợi chi thế, hơn phân nửa là do người khác kiến tạo, cũng không phải là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn lưu lại bố trí. Ầm ầm. Quả nhiên, cùng với một hồi quần quần lôi vân, trước điện quảng trường trên không trong nháy mắt đen nhánh, một con to lớn mắt dọc màu đỏ ngòm chậm rãi theo tầng mây nô ra, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Huyền. Đùng đùng, không dứt, ngũ sắc kiếp quang trong nháy mắt có rồi phản ứng. Một cỗ vô hình chớ chú lực lượng từ bầu trời rủ xuống, cùng ngũ sắc kiếp quang va chạm, khói xanh nổi lên bốn phía, hôi thối khó ngửi. Cùng lúc đó, trên mặt đất thì dường như mưa đá rơi xuống một ít sự vật, toàn bộ là chút ít huyết nhục mô hình hổ con mắt. Vương Huyền thấy vậy trong lòng ngực phiền muộn. Này U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thì không biết từ nơi nào học được quỷ dị pháp môn, chớ chú lực lượng ngang ngược vô song, càng là hơn đầy đủ buồn nôn. Chẳng qua, Vương Huyền các loại chính là giờ khắc này, chỉ gặp hắn chân đạp ngũ diệu thất tinh bộ, tay phải bóp rồi cái kỳ quái pháp quyết. Nếu Lao Long Vương giả mạc la tại, liền sẽ phát hiện, đúng là hắn giao cho Vương Huyền sắc tinh chú. Chẳng qua, tại Vương Huyền đem nó cùng Hỗn Nguyên Tinh Kinh dung hợp về sau, sớm đã trở thành lá bài tẩy của hắn một trong. Tướng tinh đấu thần thụ luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo chỗ tốt, một là có thể tùy thời sử dụng thần thụ huyễn cảnh câu thông tam giới, hai chính là thần thụ khổng lồ lực kéo, có thể theo hư không dẫn tới cựu thiên tinh sát. Thu hút tới cựu thiên tinh sát quả thực quần quần không dứt. Vương Huyền cho dù thời khắc vì ngũ sắc kiếp quang thối luyện thần binh chi khu, thì không dùng đến nhiều như thế, vừa vặn cùng Hỗn Nguyên Tinh Kinh kết hợp, hóa thành âm dương thái cực sát luân bao quanh ngôi sao nhỏ. Mỗi cái sát luân có thể dẫn dắt 9 quả sát khí tinh thần, hắn đã tu luyện tới nhị hồn cảnh, tăng thêm ban đầu thất phách, chính là 9981 quả sát khí tinh thần, diễn hóa thành thần thông, vẫn tinh chỉ. Ông chỉ thấy Vương Huyền đầu ngón tay xuất hiện một chút tinh mang, ngân sắc quang mang hừng hực, không gian xung quanh cũng long long rung động. Cùng với một tiếng kịch liệt vang minh, tinh mang gào thét mà ra, không trung càng biến càng lớn, rất nhanh liền hiện ra tinh thần pháp tướng, cùng viên kia to lớn mắt dọc màu đỏ ngòm chạm vào nhau. Oanh! Trên trời cao một tiếng vang minh, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, sóng khí quay cuồng, linh khí giữ dần sinh ra chói mắt bạch quang. Bạch mang rất nhanh tản đi. Trước mặt trận pháp huyễn cảnh đã biến mất, khoảng cách trước điện cửa lớn chẳng qua 10 thước, mà mặt đất, trung quanh thành cùng, cung điện ngói trên xà nhà từng tòa thạch điêu thì tất cả đều ầm vang nổ tung. Vương Huyền phất ống tay áo một cái, xài bước bước vào cửa điện. Thứ một tòa cung điện, hẳn là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn ngày thường rồi triệu tập dưới chướng nghị sự, hoặc chiêu đại khách nhân chỗ. Có chút cùng loại hoàng cung đại điện, chẳng qua sử dụng đều là hiếm thấy linh tài, mặt đất xương trắng phun trào, giống tiên cung. Vương Huyền thì không tỉ mỉ nghĩ, giống ác ôn xông vào hoàng thành, chỉ cần là linh vận dư thừa đồ vật, thấy vậy thì hủy đi, lung tung nhồi vào động một tí, lại con người trở về hoàng tuyến lĩnh. Rất nhanh, tòa này rộng lớn đại điện liền dường như cá giết sang sông, thất linh bát lạc, nham thạch trần trụi, ngay cả trên điện kia chân long hải cốt chế tạo bảo tọa đều bị dọn đi. Nhưng mà Vương Huyền trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối. Một là khẩu vị của hắn càng lúc càng lớn. Những thứ này linh tài sát thực chân quý, có chút có thể phân giải dùng làm thăng cấp tuần thiên quân võ bị, có chút có thể thông qua tụ bảo các ra tay, cho dù tại cửu thiên cũng có thể biến thành phú hảo. Nhưng so với trung thổ ngũ diệu tinh thạch khoáng, lại là kém không ít. Bằng không U Minh lão quái cùng những kia duy trì trật tự tinh quan, cũng sẽ không hao tâm tổn trí các đoạn. Thứ hai chính là pháp bảo. Nay thứ một tòa cung điện chỉ là dùng để chiêu đãi tiếp khách chi dụng, đừng nói pháp bảo, chính là uy lực pháp khí mạnh mẽ đều không có. Chớ nói chi là chữ vật pháp bảo, chỉ tìm thấy chút ít hâm rượu phong thái bất hủ bình thường đồ chơi. Chân chính bảo khố, chắc hẳn ngay tại hậu phương. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền sao có thể kiềm chế được, thông qua cao ngất hành lang đi về phía tòa thứ hai cung điện quảng trường. Ầm ầm. Không có gì ngoài ý muốn, nơi đây lại là đại trận hung mãnh, chẳng qua lần này lại là cựu U Minh Hỏa theo khe đá toát ra, còn có một chút cái chán khảm nạm màu máu lưu ly nhãn tượng thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rất nhanh, trên quảng trường liền sát khí ngút trời. Ngay tại Vương Huyền bận rộn thời điểm, ngoài thành tình thế thì xảy ra biến hóa. Trên trời cao các loại ánh sáng không ngừng va chạm, không gian vặn mèo, ngay cả kia to lớn huyết nhật cùng huyết nguyệt cũng biến thành kỳ quái. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn đã không giấu giếm thực lực nữa, màu đen hoa sen pháp tướng hóa thành to lớn đàn thành, ngàn vạn ma đầu tế bái, luyện hóa thất sát tháp đồng thời, thoải mái đánh lui mấy đại cao thủ. Nhanh, phá toái thất sát tháp. Câu Viên Tiên Vương mấy ngàn năm sống an nhàn sung sướng, trong lòng tức giận, đã đánh ra chân hỏa, mắt thấy thất sát tháp đã biến ảo khí tức, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cũng liền phun mấy ngụm máu đen, lập tức sửa đổi sách lược. Hai người khác thì trong lòng biết không sai, như bị U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn chiếm thất sát tháp, trước một bước khống chế Minh Phủ, bất kể bọn hắn có gì tính toán, đều sẽ toàn diện thất bại. Lão Tặc, mối thù hôm nay tất có hậu báo. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân trong lòng nhỏ máu, nhưng cũng hiểu rõ Câu Viên Thiên Vương nói không sai, theo đối với thất sát tháp khống chế càng ngày càng yếu, gầm lên giận dữ, bóp rồi cái cổ quái phát ấn. Chỉ một thoáng, thất sát tháp bảy tầng tháp lâu các loại sát khí bắt đầu đụng vào nhau, dần dần sao động bất an. Muốn chết. Lần này, đến phiên U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn bắt đầu gấp, một bên cực lực áp chế thất sát tháp, một bên giỗi ra móng nhọn. Trên trời cao, lập tức xuất hiện cái cự đại móng nhọn hư ảnh, giống khai thiên tích địa viễn cổ cự nhân, phá vỡ này phương thế giới chụp về phía mọi người, ngay cả nhật nguyệt ánh máu cũng bị che giấu. Siêu, siêu. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân đang toàn lực thi triển pháp chú, U Minh lão quái cùng Câu Huyền Thiên Vương lại có thể giành tay. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một to lớn huyết nhãn, một tôn kim giáp thần linh, đều là dùng pháp tướng thiên địa thần thông, đồng loạt ra tay, cùng cự trảo kia chiến thành một đoàn. Đông đảo đại năng liều mạng, quấy thiên địa linh khí, bao cắt càng thêm cuồng bạo, thậm chí xuất hiện cành kim cương mang cùng tốn phong lợi nhận, hóa thành từng đoàn long quyển ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi. Lần này, ngay cả mặt đất tiên ma cương thi cũng chịu liên lụy, bị cuồng phong cuốn lên, canh kim cương mang xé thành mảnh nhỏ. Oeng! Đột nhiên một tiếng kịch liệt vang minh, thiên địa một mảnh bạch mang. Đúng lúc này, vô biên vô tận sát khí từ trên trời giáng xuống, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều, âm dương đều toàn bộ, tựa như đủ mọi màu sắc sơn đem toàn bộ sa mạc nhuộm màu. Đây đều là giữa thiên địa tinh thuần nhất ác sát khí, vô số tiên ma cương thi tham lam hút, thậm chí không để ý tới cùng ma quân chém giết. Hống! Cùng với từng tiếng thê lương gầm rú, vô số cương thi khí tức tăng vọt. Trên trời cao thì yên tĩnh trở lại. Thất sát tháp vẫn như cũ vỡ vụn, vô số mảnh vỡ lóe các loại sát hỏa, như vẫn thạch từ phía chân trời rơi xuống, tựa như ngày tận thế tới. Trên trung thổ thời cổ thời gian chiến tranh, lão long giả mạc la phát cuồng, đánh nát một kiện tiên khí, có thể bạn long quật lâu dài lôi điện tụ tập, địa từ lôi tinh loại nguy hiểm này thứ gì đó cũng hình thành quá mạnh. Thất sát tháp là quỷ đế chí bảo, xa so với vật tiên khí cường đại, có thể nghĩ sẽ đối với vùng sa mạc này tạo thành thế nào ảnh hưởng. U Đô Vạn Hóa Thánh Tôn lúc này đã thu hắc liên hoa pháp tướng, ánh mắt lạnh băng nhìn qua mấy người, hôm nay các ngươi đừng mong thoát đi một hay. Vâng. Cùng lúc đó, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn phủ đệ thì lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cuồng phong gào thét, tòa thứ ba trước đại điện quảng trường bừa bộn một mảnh. Vương Huyền Diệt kiếp thương dừng lại, nhìn về phía trước. Tòa thứ hai cung điện thu hoạch lớn hơn, không chỉ có tàng kinh các lượng lớn thượng cổ điện tịch, còn có trồng chất thành núi ngũ diệu tinh thạch và quý giá linh tài, rõ ràng là vật liệu chiến bị. Hay hơn chính là, những thứ này linh tài đều bị chứa đựng tại thanh đồng tương pháp khí chứa đồ bên trong, cùng các loại điện tịch hết thảy nhét vào động huyền thí, ngược lại là bớt đi hắn qua lại vận chuyển thời gian. Vương Huyền đánh giá trước mặt cuối cùng một tòa cung điện. Tòa cung điện này diện tích càng nhỏ hơn, lại càng thêm đẹp đẽ, ngay cả dưới đáy bậc thềm đều là dùng vạn năm linh ngọc lát thành. Những thứ này linh ngọc đều là chế tác phụ lục thượng phẩm, lại chỉ có thể dùng để trải đất, bên trong hơn phân nửa là U Minh lão quái tẩm cung cùng nơi tu luyện. Lão giả kia vội vã quay về, tất nhiên ẩn giấu đồ tốt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đâu còn năng lực đợi đến ở, một cái lắc mình xuất hiện tại trước cửa lớn, đưa tay vỗ, tất cả long lân mục chế tác 10 trượng cửa lớn đã biến mất không còn tăm tích, bị nhét vào động huyền thí. Lập tức, hắn thì nhíu mày. Cùng trong tưởng tượng khác nhau, đại điện trong một mảnh đen kịt, lại cùng Minh phủ hư không lộ có chút tương tự. Chương 588, Cửu U Chấn Thần Điểu, Âm Nhu Kinh Thiên Hiện, 1, chương 588, Cửu U Chấn Thần Điểu, Âm Nhu Kinh Thiên Hiện, 1, này chẳng lẽ không phải lão quái tầm cung? Vương Huyền trong lòng hoài nghi, quay đầu nhìn một chút hậu phương truyền tống đại điện. Theo hắn trong thần thụ huyễn cảnh chứng kiến thấy, mỗi cái khu vực chỉ có một cái dây leo xúc tu hình thành trận đài, nhưng U Minh lão quái trong cung điện đã có hai nơi. Có chút kỳ quặc, hẳn là đối phương sau lưng đang làm cái gì? Minh phủ thành lập lâu như vậy, cao thủ vô số kể, phát hiện hắn mượn nhờ Cửu U đại thần lực lượng người khẳng định không ít, nói không chừng thì có ai dạy rồi ý đồ xấu. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lần nữa phụ thêm Cửu U cự linh phi phong, bưng lấy câu hồn điệu trúc đài, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đại điện. Quả nhiên, chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau lưng cung điện cửa lớn đột nhiên biến mất, hắn giống như đứng sừng sững ở trong hư không tối tăm, trừ ra trúc đài u hỏa chiếu sáng mặt đất, bốn phía tất cả đều không hề có gì. Lão quái này khẳng định đang làm trò quỷ. Vương Huyền trong lòng càng khẳng định, lại tiếp tục đi lại một khoảng cách, đột nhiên nhíu mày. Phía trước ngàn mét chỗ, màu xanh dương u hỏa đột nhiên thắp sáng. Câu hồn điệu thạch tượng trúc đài lâm không công bố phủ, chiếu rọi xuống phương rộng 3 trượng cầu đá, không nhìn thấy lai lịch, cũng không biết đường về. Chính là vong hồn hư không đường. Vương Huyền trong lòng càng tò mò. U Minh lão quái này, vậy mà tại chính mình tẩm cung ẩn giấu như vậy một đầu lục, đến tột cùng muốn làm gì? Không chút do dự, Vương Huyền ngay lập tức leo lên cầu đá, dọc theo vong hồn lộ không ngừng tiến lên. U Minh lão quái hao tổn tâm cơ muốn về đến Minh phủ, thậm chí không tiếc đối địch với Vạn Hóa Thánh Tôn, tất nhiên có vật rất trọng yếu thu hút hắn. Minh phủ mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng U Minh lão quái lại là hắn trực tiếp nhất địch nhân, nếu là được pháp bảo gì thực lực tăng nhiều, tương lai càng thêm khó đối phó. Tuyệt không thể khiến cho đạt được. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền bước nhanh hơn. Dường như trước đó đi qua hư không vong hồn lộ bình thường, nơi này cũng là hình đinh ốc cầu đá không ngừng xuống dưới. Mỗi đi một đoạn, liền có mới ánh đến sáng lên, hậu phương ánh đến dập tắt, con đường biến mất, thông hướng vô tận vực sâu. Nửa nén hương về sau, Vương Huyền cuối cùng phát hiện không hợp lý. Nơi này quá an tĩnh. Vong hồn lộ vốn là tràn ngập tĩnh mịch, nhưng tại thời khắc có một loại âm thanh quanh quẩn ở bên hai, câu hồn điệu tiếng thê ở. Nơi này vì sao không có? Vương Huyền trong lòng kinh ngạc, một cái giật xuống cự linh áo choàng. Quả nhiên, cái gì cũng nghe không được. Hẳn là, hắn cắn răng, tăng thêm tốc độ tiến lên. Lại qua ba nén hương công phu, đã không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu khoảng cách. Đang lúc Vương Huyền cho rằng sẽ trực tiếp chạy đến trong truyền thuyết Cửu U đệ tam tầng lúc, phía trước nói đường đột nhiên gián đoạn. Trúc đài không còn sáng lên, cầu đá đứt gãy, mà ở cầu đá vết nứt chỗ, thình lình có từng cây phương tiêm bia phủ văn pháp trụ, vì Cửu cung bắt quái phương hướng sắp xếp, mà trung ương thì quấn quanh lấy một cái người eo thô mặc ngọc tòa liên. Trên mặt đất còn có một mảnh cao cỡ nửa người lông vũ. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn như cũ sáng rõ, hiện ra hạt màu xám, chí âm chí thuần linh khí hóa thành ngọn lửa màu đen, tại lông vũ trên không ngừng bốc lên. Câu hồn điệu. Vương Huyền cảm giác đầu óc ông được một tiếng. U minh lão quái, thực sự là gan to bằng trời. Tiên tiên thần sứ người thân phận cũng không bình thường, tuy là thần thú, nhưng xưa nay không tham dự tam giới tranh chấp, giống như máy móc, cả đời không ngừng nghỉ, giúp đỡ tiên tiên đại thần vận chuyển tam giới trật tự. Dường như kia tam túc kim ô, toàn thân là bảo, nhưng lại không ai dám đánh kỳ chủ ý bảo quang đạo nhân để cập qua một sự kiện. Từng có một vị tam giới nổi danh đại năng, sắp bước vào Đông Phương Thương Thiên Tiên Đỉnh, biến thành thiên tôn, khống chế thiên địa quyền hành. Hắn vừa vặn đi thuyền thăm dò hư không, phát hiện một đầu lạc đàn tam túc kim ô, nhất thời tham lam được tâm, muốn bắt đến biến thành hộ đạo át chủ bài. Vì hắn thực lực, tự nhiên là năng lực trấn áp, nhưng bắt lấy một khắc này, không biết bao nhiêu thế giới Thái Dương hình chiếu lập tức rơi ở trên người hắn. Giống chớ chú bình thường, ngày đêm gặp Thái Dương chân hỏa nướng, vội vàng thả tam túc kim ô, trốn về cửu thiên, nhưng chớ chú nhưng xưa nay không ngừng. Quả thực là cắn răng chống trăm năm, hóa thành thang gốc. Đến tận đây, không ai còn dám đi trêu chọc những tồn tại này. U minh lão quái cái nào sinh ra gan chó? Vương Huyền trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ, như chính mình đánh vỡ nơi đây cấm chế, người lão quái kia sẽ không bị cửu u phản vệ. Chẳng qua, chưa được tra rõ ràng lão già này rốt cục đang làm cái gì. Nghĩ được như vậy, hắn cắn răng, bưng lấy ánh nến chiếu sáng, sau đó ngự khí chọc trời, dọc theo mặc ngọc tỏa liên chậm rãi xuống dưới, lại hạ xuống rồi ngàn trượng xa, mặc ngọc tỏa liên thì ngày càng dày đặc, tựa như theo cùng địa phương khác hư không lan tràn mà đến. Một đầu cự vật thì dần dần xuất hiện trong mắt Vương Huyền. Đó là một đầu to lớn câu hồn điểu, thân hình giống núi cao, sáu con to lớn cánh chim mở ra, tính cả thân thể bị hư không rỗi tới mặc ngọc tỏa liên một mực buộc chặt, còn có từng cây to lớn phủ văn trụ như cái đinh đâm vào hắn thân thể. Sau đó, hắn liền nhìn thấy câu hồn điểu gương mặt. Đó là một lão giả gương mặt tóc bạc ra mồi, tuổi già sức yếu, như là trong phàm nhân gần đất xa trời trưởng giả. Cho dù bị vây ở chỗ này, quanh thân trí âm trí thuần lực lượng vẫn như cũ hình thành màu đen cựu lũ minh hỏa, chậm rãi thiêu đốt. Mà ở hắn cái chán, thình lình khảm nạm nhìn một viên lưu ly nhãn. Không như u minh lão quái như vậy tràn ngập màu máu, âm trầm u ám ác niệm mười phần, ngược lại là chúng quanh kim quang lấp lóe, đồng động thì là đen nhánh, tựa như vô số cựu lũ minh hỏa ngưng kết mà thành. Vương Huyền xem xét, liền muốn thanh rồi trong đó có thiếu. Này u minh lão quái lại mượn câu hồn điệu thân thể luyện khí. Giữa trời đất luyện khí pháp môn đông đảo, nhưng cao thâm nhất đều là vì thiên địa pháp tắc là hỏa lò, đạo vận là nhiên liệu. Nhưng việc này nào có dễ dàng như vậy, không có cơ duyên và đại năng lực, sẽ chỉ lọt vào thiên địa phản vệ. Dường như bảo quang đạo nhân cũng là xuất gia thành tâm, hao phí hàng loạt tài nguyên, trước giờ giúp địa hoàng che lấp thiên cơ, mới có thể mượn nhờ khai thiên tích địa lực lượng luyện chế bảo vận. Đây là địa hoàng giữ lại ý thức, cùng hắn giao dịch kết quả, nếu là cứng gián đoạn, ngay lập tức sẽ có thiên kiếp tới người. U minh lão quái cũng đúng thế thật đạo lý giống vậy. Câu hồn điệu là cựu lũ đại thần sứ giả, đồng dạng ẩn chứa cựu lũ đại đạo quy tắc. Dùng hắn cửu u minh hỏa luyện thành pháp khí, nói không chừng có thể khiến cho u minh lão quái rút đi một thân tà lực, càng thượng tầng lầu. Đến lúc đó, vừa bận vào ở thiên đỉnh. Nghĩ thông suốt điểm này, Vương Huyền trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tuyệt không thể nhường hắn đạt được. Nhưng vào lúc này, câu hồn điệu chậm rãi mở ra hai mắt, Vương Huyền cầm trong tay ánh đến lâm không công bố phủ, vừa bận và đối mặt. Ông. Vương Huyền trong đầu đột nhiên trống rỗng. Kia lại như thế nào một đôi mắt ta? Tựa như hồi lâu trước đó tổ mẫu hai mắt, đục ngầu mà bình tĩnh, lại tốt dường như thương không bao quát chúng sinh, kết hợp lại, chính là một loại kỳ quái an bình cảm giác. Vương Huyền cảm giác được trước nay chưa có an tâm, căng cứng thần kinh dần dần thư giãn, như là về đến mâu thai trong, chỉ nghĩ ôn hòa không hề tạp niệm ngủ mở giấc. Dần dần được, Vương Huyền nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, phản phất là một cái mắt, lại giống như ung dung ngàn năm, Vương Huyền lần nữa mở ra hai mắt. Hắn nhìn một chút xung quanh. Chính mình vẫn như cũ chỗ ở trong hư không, cầm trong tay ánh nến, đứng sừng sững ở câu hồn điệu trước mặt. Câu hồn điệu hay là bộ dáng như vậy, cho dù bị vây ở nơi đây không biết bao nhiêu năm tháng, hai mắt vẫn như cũ an bình hiền lành, không vui không buồn. Mà Vương Huyền lại cảm giác chính mình ngủ thời gian thật dài, thần hồn bên trong những kia nôn nóng, phiền não, sát nghiệm đều bị thanh tẩy được sạch sẽ. Đọc sách thần hồn thanh tịnh, giống tân sinh. Thậm chí ngay cả quanh thân linh khí thì càng phát ra tinh thuần, nâng cao một bước. Đa tạ tiền bối. Vương Huyền lòng có sợ nộ, cung kính xoay người chắp tay. Này câu hồn điệu có lẽ là y theo bản năng, nhưng lực lượng lại làm hắn được cơ duyên, gột rửa thần hồn, giống thoát thai hoang cốt. Đây cũng là linh hồn cuối cùng kết cục sao? Vương Huyền lòng có cảm giác, đưa tay lắc một cái. Keng. Tiếng long ngâm lên, đâm rách mảnh này yên tĩnh. Diệt kiếp thương đột nhiên xuất hiện trong tay, Vương Huyền không chút do dự thương ra như mưa, quét về phía những kia mặc ngọc tòa liên. Những thứ này xiềng xích cũng không biết ra sao thiên tài địa bảo, cho dù vì diệt kiếp thương vô kiên bất tồi bá đạo lực lượng, cũng đã có ánh lửa văng khắp nơi, linh đinh rung động. Vương Huyền trong lòng cũng không hiểu dâng lên một luồng khí nóng, toàn lực vận chuyển hỗn nguyên tinh kinh bốn phía không gian ong ong chấn động, ngàn cân thần lực tại quanh thân lưu chuyển. Hư không hắc ám bên trong, ánh lửa văng khắp nơi. Liên miên hỏa tinh giống như mưa đổ không ngừng đẩy xuống. A! Cùng với gầm lên giận dữ, Vương Huyền thì dùng ra rồi át chủ bài, âm dương sát luân bao quanh tinh mang đột nhiên xuất hiện tại mũi thương. Lần này, cuối cùng có rồi hiệu quả. Từng biên một sáng chói tinh thần nổ tung, chiếu sáng bóng tối hư không, cùng với trận trận tiếng oanh minh, mặc ngọc tỏa liên từng chiếc căng nước. Câu hồn điểu cuối cùng khôi phục tự do, nó thỏa thích thư triển ba cặp cánh chim, quanh thân màu đen cựu u minh hỏa cháy hừng hực. Chỉ một thoáng, cuồn phong gào thét, từng tiếng chim hót xuất hiện tại Vương Huyền trong tai, tựa như vô số người tại trong đầu hắn thấp giọng thì thầm. Chương 588, cựu u chấn thần điểu, âm lưu kinh thiên hiện 2. Chương 588, cựu u chấn thần điểu, âm lưu kinh thiên hiện 2. Vương Huyền trong lòng giật mình, đội vàng lui lại. Này câu hồn điểu tiếng kêu mang theo nào đó đại đạo quy tắc, có thể khiến thần hồn yên giấc, hắn chỉ là một sợi điểm hồn khu động lục giáp thần tượng, trước đó cũng gánh không được, hiện tại sợ là muốn không may. Nhưng mà trên mặt hắn lại xuất hiện vẻ kinh ngạc. Câu hồn điểu hiện tại tiếng kêu nhìn như cùng lúc trước giống nhau, nhưng không có loại đó mơ màng muốn ngủ cảm giác, ngược lại tượng nào đó huyền diệu nhạc khúc mang theo âm thanh đại đạo. Hô theo câu hồn điểu cánh chim vỗ, hắn trên người minh hỏa càng thêm hừng hực, cái chán kia lưu ly nhãn thì tại từng chút một bị buộc ra. Mấy hơi thở trong lúc đó, một vệ kim vàng bắn ra, tựa như tự do tinh linh tại trong hư không tối tăm trên dưới nhảy vọt. Chính là U Minh lão quái bồi dưỡng kim sắc nhãn cầu pháp bảo. Vương Huyền thấy thế, vây tay. Linh khí dẫn dắt dưới, một vệt kim quang bay vụt mà đến, rơi vào lòng bàn tay. Vương Huyền ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy này ánh mắt chẳng qua lớn chừng bàn tay, dường như ở giữa tại hư thực trong lúc đó, hữu hình mà không chết. Siêu. Đang hắn tò mò thời điểm, kim sắc nhãn cầu pháp bảo dường như bị cái gì hấp dẫn, trong nháy mắt ngập vào lòng bàn tay. Vương Huyền giật mình, lập tức chau mày. Này ánh mắt quá mức huyền diệu, còn không thèm chú ý không gian khoảng cách, đầu tiên là bay vào lục giáp thần tượng trong đan điền tinh đấu thần thụ hình chiếu bên trên, sau đó lại xuất hiện ở dãy núi hoàng tuyển bản thể thần thụ trên cành cây. Hai loại đồ vật như có không hiểu lực hấp dẫn. Vương Huyền căn bản không có động tác, kia ánh mắt liền chậm rãi khảm nạm tại rồi thần thụ trên cành cây, nhìn qua dị thường quỷ dị. Hô đúng lúc này, triệt để tự do câu hồn điệu thì vỗ cánh chim, một lao xuống xuống dưới, biến mất tại trong hắc ám. Vương Huyền trong lòng không hiểu có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Không đợi hắn phản ứng, cùng với một hồi cuồng phong, câu hồn điệu lại xoay quanh mà lên, màu đen cựu u minh hỏa hình thành to lớn gió lốc. Này minh hỏa gió lốc theo vô biên hắc ám cựu u thâm sử dâng lên, vừa vặn cùng kia cắt đứt nứt hư không vong hồn lộ tương liên. Thời gian mấy hơi thở, minh hỏa gió lốc liền đã tiêu tán, mà vốn đã đứt gãy vong hồn lộ cầu đá lại xuất hiện, uốn lượn xoay quanh, dọc theo vừa rồi minh hỏa quỹ đạo, xâm nhập vô tận vực sâu. Cùng lúc đó, câu hồn điệu tiếng kêu lần nữa vang vọng hư không, từng chiếc minh hỏa trúc đại sáng lên lại dập tắt, trong hư không xuất hiện lần nữa một đội vong hồn, mặt mũi tràn đầy mê man, dọc theo cầu đá không ngừng sụt dưới. Thì ra là thế. Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên. Nếu như nói những thứ này vong hồn lộ cầu đá là cửu lũ đại thần xúc tu, dẫn dắt tam giới vong hồn bước vào cửu lũ thâm sự, như vậy câu hồn điệu chính là con đường này giữ đi người. Cho dù cầu đá đứt gãy, câu hồn điệu cũng có thể đem nó chữa trị. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt lập tức nghi ngờ không thôi. Nếu nhớ không lầm, lúc trước hắn trải qua vong hồn lộ, phần lớn đã đứt gãy, vì sao còn có thể nghe được câu hồn điệu tiếng kêu? Còn có tinh đấu thần thụ miễn cảnh trông được đến cảnh tượng, cửu lũ đệ nhị tầng gần nửa đếm xúc tu đã đứt gãy, còn lại phần lớn bị trúc long tiểu thiên thế giới trói buộc. Loại tình huống này chỉ có một cái khả năng, vị yêu cửu lũ tiên thiên đại thần đã nửa chết nửa sống. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không khỏi tê cả da đầu. Hắn còn không phải thế sao trước đó ngây thơ tiểu bạch? Những thứ này tiên thiên đại thần chính là đại đạo trật tự bên ngoài thể hiện, nếu mất cân bằng thì mang ý nghĩa đại đạo tổn hại. Đến rồi nhất định cực hạn, chỉ sợ tam giới liền sẽ hủy diệt mở lại. Rốt cục là ai làm được loại sự tình này? Thất sát Bắc Âm đế quân. Không, cho dù thiên tôn thì không có kiểu này năng lực, với lại ở tại tạo phản trước đó, Minh phủ phế tích cũng đã tồn tại, hắn chẳng qua ở tại chi cơ sở phía trên lại lần nữa xây dựng mà thôi. Minh phủ lịch sử xa so với trong tưởng tượng cổ lão. Thiên đình cũng là như thế, hiện tại những ngày kia tôn tiên còn nhóm, chẳng qua là kế thừa cổ lão di sản. Thời đại thượng cổ, rốt cục chuyện gì xảy ra? Vương Huyền trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu. Việc này quá mức xa xôi, còn chưa tới phiên hắn quan tâm, hay là trước bảo trụ tự thân lại nói. Ngay tại hắn suy tư lúc, câu hồn điểu đã ẩn vào hư không, hai mắt vẫn như cũ an bình hiền lành, giống như vạn năm cầm tù, Vương Huyền giải cứu, cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Quả nhiên, đồng dạng là không có hỉ nộ tồn tại. Vương Huyền thở dài, lại đặt chú ý tập trung trên tinh đấu thần thụ, kia kim sắc nhãn cầu pháp bảo, giờ phút này khí tức đã cùng thần thụ triệt để tương liên. Vô số thông tin lập tức tràn vào trong đầu. Vương Huyền đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó khóe miệng lộ ra một tia ý mừng. Bảo vật này so với hắn trong tưởng tượng càng huyền diệu hơn. Chẳng qua lúc này còn không để ý tới nghiên cứu. Hắn mới vừa cùng câu hồn điệu nhìn thẳng, linh hồn ngủ say bột rửa, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, cũng đừng như lần trước giống như hỏng việc. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền thả người nhảy lên đi vào vong hồn trên cầu đá, bưng lấy trúc đài chiếu sáng cầu đá, sau đó ngồi xếp bằng. Trung thổ, hoàng tuyển lĩnh. Trong đại trướng, Vương Huyền mở ra hai mắt, nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm giác được, bên ngoài mọi người vẫn còn bận rộn, khổng lồ phù không thuyền dâng lên rơi xuống, trong hạp cốc giành được linh tài còn vận chuyển rồi không đến một nửa. Nhìn tới cũng không quá khứ bao lâu. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền sải bước mà ra, gặp qua đại soái. Huyền Nguyên giáo chủ mấy người ngay lập tức đi lên đón lấy. Khác nhau là, trước đó tại địa hoàng thế giới tu luyện Cố Thương Hải, Huyết Nguyệt chân quân mấy người cũng đã đến tới. Mà phụ trách vận chuyển hạm đội, đúng là hắn dưới trướng đại tướng Mạc Vân Tiêu. Gặp hắn ra đây, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Độc Cô Hi lắc đầu nói, "Đại soái, ngươi ba ngày chưa hiện thân, chúng ta cũng vô cùng lo lắng, cửu vũ trong hiện trạng làm sao?" Vương Huyền trốn ở hư không, cái nào nói lên được đến, huống hồ hư không chứng kiến thấy quá mức kinh khủng đành phải an ủi vài tiếng, sau đó dò hỏi, "Địa hoàng thế giới tình huống làm sao?" "Hồi bẩm đại soái." Mạc Vân Tiêu tiến lên một bước trả lời, "Bách tính đều đã dàn xếp, đang bệ hạ dẫn đầu hạ khai khẩn đồng ruộng, tu xây thành đập, có địa hoàng giáo địa sư quy nạp phong thủy, liễu ra bồi dưỡng linh thực, năm nay liền có thể có thu hoạch tốt. Tuy nói thế giới mới địa khí an bình, nhưng Quảng Nguyên chân quân kế hoạch tái tạo nhân tộc thần đạo, mượn bạn dân hương hỏa chi lực, lục đinh lục giáp tượng thần rèn đúc phát, làm ra một chi đại quân thủ hộ địa hoàng giới. Hai vị phu nhân bế quan tu luyện, mấy chục năm sau, liền có thể đột phá địa tiên chi cảnh." Nghe giới trướng tự thuật, Vương Huyền trong mắt tràn đầy vui mừng. Trải qua phen này phiên ma luyện, nhân tộc đã thoát thai hoàn cốt, đợi một thời gian, không cần hắn thủ hộ, cũng có thể an tâm phát triển. Đến lúc đó, hắn liền có thể dỡ xuống gánh nặng, truy tìm đại đạo. Chẳng qua lúc này, còn muốn trước vượt qua đại kiếp lại nói. Nghĩ được như vậy, hắn căn dặn một tiếng, lần nữa về đến lều lớn, ngồi xếp bằng, tâm thần dần dần yên lặng. Hư không vong hồn lộ, ánh nến yếu ớt. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, nhíu mày, manh nhưng quay người. Xa xa, điểm điểm u hỏa lấp lóe, càng ngày càng gần. Lại là một đội mới vong hồn xuất hiện, nhưng thân phận có chút không đơn giản, đúng là trước đó thấy qua Câu Huyền Thiên Vương tứ quân. Bọn hắn thân hình hư ảo, vẫn như cũ mặc khi còn sống khải giáp, mỗi cái trong mắt tràn đầy mờ mịt, mặc dù ánh nến chỉ dẫn, tại u hồn trên đường không ngừng tiến lên. Vương Huyền sau khi thấy lập tức hiểu rõ, bọn người kia hơn phân nửa là bị Tiêu Thổ xử lý rồi. Nhưng chuyện này lại không đơn giản. Trước đó minh phủ trong toàn bộ sinh linh, sau khi chết linh hồn đều sẽ bị phía dưới ma trấn thạch hút đi, mà bây giờ lại lần nữa về đến vong hồn lộ. Không phải là hắn thả câu hồn điệu nguyên nhân. Còn có, những thứ này tư quân bên trong, có chút đã trở thành chân tiên. Chân tiên chỉ cần thần hồn bất diệt, cho dù nhục thân bị hủy, cũng có thể thuận lợi đào thoát, lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, nhưng bây giờ lại bị câu tới nơi đây. Hẳn là cũng chạy không thoát này sinh tử chi nạn. Kia trưởng sinh chẳng phải là thành đàm thiếu? Có thể là bọn hắn đạo hạnh không đủ. Đang lúc Vương Huyền nhíu mày suy tư thời điểm, xa xa lại đi tới một người ảnh, làm hắn đầy mắt kinh ngạc. Đúng là kia bị điên Tiêu Thổ lão quái. Đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, đi trên vong hồn lộ. Có chuyện gì vậy? Vương Huyền giờ phút này trong lòng đã loạn thành một bầy. Tiêu Thổ, thế nhưng kim tiên cấp tồn tại. Trường Sinh, lẽ nào chỉ là một hồi nói dối? Trong đầu hắn linh quang lóe lên, manh nhưng quay người, nhìn về phía kia vô tận cửu lũ thâm sự. Hẳn là cái này cửu lũ đại thần gặp nạn nguyên nhân. Đủ loại nghi vấn, làm hắn nỗi lòng lộn xộn, sau đó nhìn về phía bầu trời, điểm ánh đến phi tốc tiến lên. Những việc này, sau này chắc chắn sẽ có cái đáp án. Tiêu Thổ lão quái mất mạng, minh phủ tình thế tất nhiên đã phát sinh biến hóa, hay là trước điều tra một phen lại nói. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tăng nhanh tốc độ. Không đến thời gian nửa nén hương, hắn liền về tới. Nhưng cổ quái là, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cung điện kia, lối ra đã biến mất, chỉ còn một cái vong hồn lộ không ngừng hướng lên. Nơi này, sợ là đã được chữa trị rồi. Vương Huyền lòng có cảm giác, ngay lập tức ngồi xếp bằng, bước vào tinh đấu thần thụ bên cạnh. Quả nhiên, dưới chân hắn một cái dây leo xúc tu đã không còn vật mèo, ngược lại là bay thẳng mà lên, vòng qua trúc long tiểu thế giới, mãi cho đến đạt mặt hồ. Trước đó hắn quan sát mặt hồ, có vô số sinh linh trắng bệnh thi thể hóa thành hải dương, phát ra thê lương kêu rên. Mà bây giờ, những sinh linh kia thi thể lại dần dần nhắm mắt, lộ ra bình tĩnh chi sắc, theo dây leo không ngừng xuống dưới.